Chương 1315, điều giải tranh chấp Ngô lão thái thái, Điền lão thái thái, ngài hai vị vì sao mang theo người đến nơi này a? Vương chủ nhiệm tách ra đám người sau, liền bắt đầu hỏi thăm nguyên nhân. Nàng đối tứ hợp viện người hiểu rất rõ, những người này ngang ngược cái càn năng lực, so bất luận kẻ nào cũng mạnh. Từ bọn họ trong miệng, khẳng định không chiếm được chân tướng của sự thật. Nghe Vương chủ nhiệm câu hỏi, bà cụ điếc đầu tiên cũng bất mãn ý ba cái lão thái thái, tuổi của nàng hay là lớn nhất, bằng cái gì chào hỏi ngoài ra hai cái, không chào hỏi nàng. Tiểu Vương, ngươi cái này còn phải hỏi sao? Bọn họ mang theo người chạy đến chúng ta trong viện, chính là mạnh mẽ xông tới nhà dân. Tuổi tác ưu thế không có, bà cụ điếc liền lựa chọn dùng Vương Khôn chiêu số. Lúc này nàng còn may mắn, Vương Khôn từng tại trong viện nói qua mạnh mẽ xông tới nhà dân những lời này. Vương chủ nhiệm không nghĩ để ý bà cụ điếc, lại hết cách rồi, chỉ đành giải thích một câu, bà cụ điếc, bọn họ không phải không vào nhà cửa sao? Không giải thích còn tốt, một giải thích thì càng để cho bà cụ điếc tức giận. Cái này muốn lúc trước, Vương chủ nhiệm như thế nào dám như vậy đối với nàng. Nàng cũng biết, Vương chủ nhiệm không ưa nàng. Đường phố dựa vào lâu hiểu Nga vật lưu lại, đối kia chút sống không muốn nổi khó khăn quần chúng tiến hành chiêu cố. Thật là nhiều người đều chiếm được thực huệ, liền nàng cái này năm bảo đảm hộ, cái gì cũng không có. Quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, mong muốn Dịch Trung Hải ra mặt, tiếp theo liền nghĩ đến, Dịch Trung Hải danh tiếng thúi hơn. Trong viện người còn không có tha thứ hắn đâu, càng chưa nói bên ngoài những người kia. Hết cách rồi, bà cụ điếc chỉ có thể lựa chọn tuyệt chiêu của mình, không nghe được. Nô lão thái thái nhanh chóng đem chuyện nói một lần, Vương chủ nhiệm nhất thời thì mang theo lửa giận. Tần Hoài Như, các ngươi nhà thật giỏi. Người có kia giặt quần áo thời gian, liền không thể thật tốt quản giáo một cái ngươi nhi tử sao? Các ngươi trong viện ném đi bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không đếm sao? Lần trước con trai ngươi trộm tiền của ngươi, náo lớn như vậy, ngươi làm ta không biết ta. Tần Hoài Như phi thường bị khuất, nàng cũng không có thấy đồng nạnh, không cách nào xác định đồng nạnh rốt cuộc có hay không trộm tiền. Ở chưa có xác định điều kiện tiên quyết, ngươi để cho nàng làm sao bây giờ, cũng không thể trực tiếp thừa nhận đi. Cái này nếu là chuyện tốt, nàng khẳng định vui lòng thừa nhận, nhưng trộm đồ danh tiếng nếu là trên lưng, đồng nạnh sau này làm sao bây giờ? Bây giờ tìm công tác, đi học, tất cả đều muốn nhìn hồ sơ. Đồng nạnh trộm đồ hành vi, bị ghi lại hồ sơ, sau này liền không có biện pháp tìm việc làm. Đồng nạnh thế nhưng là các nàng nhà hy vọng. Vương chủ nhiệm, ta mới vừa tan việc, còn không có thấy bổng nạnh, ngươi để cho ta làm sao có thể lưng nỗi oan ức này? Vương chủ nhiệm sửng sốt một chút, đúng là đạo lý này. Chuyện này, tổng muốn hỏi một chút bổng nạnh mới có thể xác định. Nô lão thái thái, cái này. Nô lão thái thái lần này tới mục đích chính là muốn dạy dỗ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, về phần bổng nạnh thế nào, căn bản không trọng yếu. Thật là nhiều người thấy được bổng nạnh đến chúng ta trong viện đi vòng vo, hắn sau khi rời đi, trong nhà tiền liền ném đi. Ngươi nói không phải hắn, là ai ai chúng ta mong muốn báo cảnh, là các nàng không để cho. Cái này không liền nói rõ các nàng trột dạ sao? Vương chủ nhiệm vừa nghe không để cho báo cảnh, liền phi thường nhức đầu, quay đầu liền hung hăng trừng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung một cái. Nàng cảm thấy hai người cũng người người kêu đánh, còn không thành thật. Dịch Trung Hải đầy mặt không phục, còn có oán hận. Lưu Hải Trung thời là tỉnh tỉnh, cũng không rõ ràng lắm tại sao mình bị đánh. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, lựa chọn tin tưởng Ngô lão thái thái. Đồng ngạnh trộm đồ danh tiếng, thực tại quá vang dội, đây là có án cũ. Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi vì sao không để cho báo cảnh? Tần Hoài Như liền nhìn Dịch Trung Hải, hy vọng hắn có thể cho một lý do hợp lý. Dịch Trung Hải trong lòng chửi mẹ, nhưng hết cách rồi, trong lòng hắn cảm thấy tám phần là bổng nghệ làm. Đứa nhỏ này nguyên lai thật tốt, kể từ trụ nố không chiếu cố nhà bọn họ sau, liền bắt đầu học xấu. Trụ nố tên khốn kiếp này, đồng ngạnh nếu như bị bắt lại, ngươi xứng đáng với giả đông húc trên trời có linh thiên sao? Vương chủ nhiệm, ta không có không để cho báo cảnh, ta là nghĩ đại gia ngồi chung một chỗ thương lượng một chút, đem chuyện giải quyết. Đồng ngạnh đứa bé kia là đứa bé ngoan, có thứ tốt, trước giờ đều không ăn được thực, sẽ mang theo hai cái muội muội. Ngươi nói tốt như vậy hải tử có thể đi trộm đồ của người khác sao? Nô lão thái thái cười nhạo nói, hắn trộm đồ của người khác, mang theo muội muội ăn, được kêu là phân tàng, không phải hữu ái. Trong viện người đột nhiên lộ ra bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, bọn họ thế nhưng là bị Dịch Trung Hải lý do như vậy lừa gạt rất nhiều lần, cũng bởi vì nhà mình hải tử cấp ăn, đánh qua hải tử. Cái này vẫn là lần đầu tiên hiểu đồng ngạnh chiếu chú ý của muội muội. Dịch Trung Hải há mồm liền nói hưu nói vượn cái gì? Ai nói đồng ngạnh trộm đồ? Nô lão thái thái nâng lên cây gậy liền hung hăng đánh hai cái, không lớn không nhỏ bật. Dịch Trung Hải che bị đánh địa phương, bất mãn nói, ngươi làm sao có thể tùy tiện đánh người? Vương chủ nhiệm, ngươi cũng không quản một chút nàng. Vương chủ nhiệm đang muốn mở miệng, nô lão thái thái liền nói, thế nào, ta đánh ngươi không được sao? Ngươi không phải thường nói, trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Ta không đánh người khác, đặc biệt đánh ngươi, dĩ nhiên là ngươi làm không chu toàn. Vừa nghe lời giải thích này, Vương chủ nhiệm định không nói. Hắn thấy, Dịch Trung Hải đúng là đáng đợi. Cho tới bây giờ, nàng cũng đã nhìn ra, nô lão thái thái đây là chạy đánh người tới. Được rồi, Dịch Trung Hải, ngươi cũng đừng náo. Dịch Trung Hải thật rất phẫn uất. Nô lời của lão thái thái, đúng là hắn muốn tuyên dương. Cho tới bây giờ, hay là hắn kiên trì lý niệm. Cái này tuyệt đối không thể thay đổi, không phải sau này dưỡng lão sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng khiến hắn im hơi lặng tiếng, hắn lại không vui. Trên đời không có trưởng bối sai, trưởng bối kia nói chính là hắn, không phải trưởng bối của hắn. Hơn nữa Vương chủ nhiệm đổ dầu vào lửa, nói hắn càng quái, càng làm cho hắn nín thở. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, đồng ngạnh trộm đồ là không đúng, nhưng nô lão thái thái mang theo người tới đánh người, cũng không nói được. Cái này kiện lớn chuyện rồi, hai bên cũng không chiếm được chỗ tốt. Đồn công an đám kia tuổi trẻ, cả ngày ôm quyển sách, không có chút nào biết biến thông. để cho bọn họ đi tới, chỉ biết đem chuyện náo lớn hơn. Vương chủ nhiệm cảm thấy, hay là điều giải đi, như vậy nàng cũng tiện lợi. Nô lao thái thái, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Các ngươi mặc dù có lý, nhưng là dù sao đánh người. Cái này nếu để cho đồn công an tham gia, ra tay mấy cái kia nói không chừng sẽ bị nhốt mấy ngày. Nô lão thái thái đạt được mục đích, không có ý định tiếp tục so đo, bị trộm đi tiền, bọn họ dù sao cũng nên còn trở về đi. Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, lần nữa hỏi thăm một cái, biết ném đi mới vừa phát tiền lương. Để cho Tần Hoài Như đem tiền giao ra đây, cái yêu cầu này cũng hợp lý. Nàng lại đem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như gọi qua một bên, bọn họ ra tay đánh người xác thực không đúng. Nhưng là đồng ngạnh trộm người ta tiền lương, càng thêm không đúng. Bọn họ nếu là báo cảnh, đồng ngạnh bị tóm lên tới thì phiền toái. Chuyện lần trước, đồng ngạnh trộm mặc dù là nhà mình, nhưng cũng coi như trộm tiền. Các ngươi nếu là không bồi thường tiền, đồng ngạnh bị tóm lên đến, nhất định sẽ thêm sự phạt nặng. Ý của ta là Tần Hoài Như đem tiền bồi cho người ta, hai bên vì vậy đem chuyện này dừng lại. Ai cũng không truy cứu. Vừa nghe phải bồi thường, Tần Hoài Như liền khóc, "Vương chủ nhiệm, ta thật không biết có phải hay không là đồng ngạnh cầm. Nhà chúng ta cũng không có tiền, thường thế nào cho bọn họ?" Vương chủ nhiệm chau mày, "Tần Hoài Như, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi ra đi hỏi một chút, nói nhà các ngươi không có tiền, có mấy người tin tưởng. Người ta nói rõ ràng như vậy, rất nhiều người cũng thấy được đồng ngạnh đi bọn họ tứ hợp viện. Còn có thể cũng vu hãm đồng ngạnh sao? Ngươi nếu không thường tiền, vậy thì báo cảnh, để cho công an tìm chứng cứ đi bắt người." Chương 1316, thường tiền xong việc nhìn Vương chủ nhiệm thái độ cứng rắn như vậy, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền càng thêm không có lực lượng. Chủ yếu là, trong lòng hai người không xác định đồng ngạnh trộm không có trộm. Đồng ngạnh từ nhỏ đã có trộm bắt móc túi thật xấu, vừa mới biết đi đường thời điểm, đi ngay chủ nố nhà trộm đồ. Bọn họ mong muốn nắm chủ nố, liền đùa giỡn nói đồng ngạnh thích chủ nố. Khi đó, Dịch Trung Hải đang cố gắng để cho chủ nố thành vì công cụ của bọn họ, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Đợi đến đồng ngạnh trưởng thành, chủ nố cũng theo chân bọn họ thành người một nhà. Dịch Trung Hải mục đích lại biến thành đem toàn viện biến thành người một nhà. Người nhà họ Giả ở trong viện làm ầm ĩ, hắn hay là thiên vị giả ra. Ai cũng không nghĩ ra có một ngày, Vương Khôn sẽ đi đến tứ hợp viện, thay đổi tứ hợp viện cách cục. Càng thêm không nghĩ tới là, đã biến thành bỏ già trụ nố, sẽ còn tránh thoát dây cương. Bọn họ vội vàng lần nữa đem trụ nố buộc lại, làm sao có thời giờ quản đồng ngạnh. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng đã quyết định lựa chọn thưởng tiền giản xếp ổn thỏa. Vương chủ nhiệm, đồng ngạnh còn không có tan học, ngươi dù sao cũng nên để chúng ta hỏi một chút đồng ngạnh đi. Vạn nhất không phải đồng ngạnh làm, chúng ta chẳng phải là oan uổng. Cái này cũng thời giờ gì, trường học đã sớm tan học. Ngươi vội vàng đem đồng ngạnh gọi ra hỏi một chút. Tần Hoài Như liền cúi đầu khóc, Dịch Trung Hải mở miệng, đồng ngạnh có thể đi người bạn học nào nhà làm bài tập, mới chưa có trở về. Vương chủ nhiệm, nếu không chờ ngày mai, chúng ta hỏi rõ tới lại nói. Vương chủ nhiệm như thế nào hai người bọn họ có thể lừa gạt, nói thẳng, đây không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải lập tức giải quyết. Đồng ngạnh không có trở lại không cần gấp gáp, đại gia ở chỗ này chờ, hắn lúc nào trở lại, ta khi nào thì đi. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, vậy thì chờ đồng ngạnh trở lại, vạn nhất không phải đồng ngạnh làm, cũng không cần thưởng tiền. Vương chủ nhiệm đi tới Ngô lão thái thái bên người, nói, ta hỏi qua rồi, đồng ngạnh một mực chưa có về nhà, bọn họ muốn đợi đồng ngạnh trở lại, hỏi qua đồng ngạnh sau lại nói. Lão thái thái, ngươi nhìn, các ngươi là về nhà trước hay là ở chỗ này chờ? Tôn Ngọn hai vợ chồng nhìn về phía Ngô lão thái thái, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, không bắt được tiền, không trở về nhà. Như vậy, những thứ kia có chuyện đi trở về, không có chuyện gì người liền ở chỗ này chờ. Vương chủ nhiệm ở chỗ này, nhất định có thể xử lý tốt. Đi theo Ngô lão thái thái qua người tới, trong nhà còn có việc, quả thật có thể không thể chờ đợi ở đây, bọn họ đi trở về. Điền lão thái thái còn phải về nhà nhìn cháu trai, cũng đi theo đại gia đi. Vương chủ nhiệm thấy được Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu tránh ở một bên xem trò vui, liền vẫy vẫy tay, anh trai ngươi hôm nay không trở lại sao? Tuyết Nhi đi tới Vương chủ nhiệm bên người, cười nói, ca ca chưa nói, nên sắp trở về rồi. Dì Vương, ngươi đến trong nhà của chúng ta ngồi đi. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, lão thái thái, chúng ta đi Vương Khôn trong nhà chờ. Nô lão thái thái ra mắt Tuyết Nhi, hay là Lâu Hiểu Nga mang theo nàng đi, liền dắt Tuyết Nhi tay, hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Vương Khôn đang muốn giờ tan việc, bị Nô lão thái thái phái người tới ngăn cản. Người nọ không dám ở Vương Khôn trước mặt nói láo, liền trực tiếp đem Nô lão thái thái yêu cầu nói một lần. Vừa nghe muốn giao huấn Dịch Trung Hải, hắn liền không đội đi về, tại cửa ra vào phụng bồi người nọ nói chuyện phiếm. Sở dĩ tại cửa ra vào, cũng là vì trận trùng nố. Người này đầu óc dễ dàng dở trứng rút ra, trở về tứ hợp viện, không tránh được bị Dịch Trung Hải lợi dụng. Vẫn là câu nói kia, hàng xóm giữa thế nào náo cũng không có sao, người ngoài ước hiếp đến trên đầu, ai muốn không ra mặt, sau này cũng đừng nghĩ ở trong biển hỗn. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc lấy ra lý do này, trùng nố 100% sẽ mắc lửa. Trùng nố cũng không biết Vương Khôn tính toán hắn, liền đứng tại cửa ra vào phụng bồi ngồi chém gió. Hứa Đại Mậu khi về nhà, thấy được động tĩnh bên này, tự nhiên sẽ đụng lên tới. Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu không ngừng cãi vã, hai người liền đem về nhà chuyện quên. Làm ầm ĩ một hồi, xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Vương Khôn liền quyết định về nhà. Trong sân nhưng là muốn diễn ra toàn vũ hành, không nhìn tới náo nhiệt, hắn còn lo lắng Tuyết Nhi. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, trong viện nhìn đến nhà thật náo nhiệt. Vương chủ nhiệm đứng lên, hỏi, ngươi thế nào mới trở về? Vương Khôn thấy được một lão thái thái cho mình ngáy mắt, liền nói, đây không phải là cùng Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu ở cổng nhà máy trò chuyện một hồi sao? Dì Vương, ngươi tại sao cũng tới? Vương chủ nhiệm thấy vậy, chỉ đánh bất đắc dĩ đem trong viện chuyện đã xảy ra nói một lần. Chu Ngô sau khi nghe, hoán trách nói, sớm biết Dịch Trung Hải sẽ bị đánh, ta liền về sớm một chút xem trò vui. Hứa Đại Mậu thì nói, còn cần chờ cái gì, tám phần là đồng ngành làm. Đối chủ nố, Vương chủ nhiệm có thể tùy tiện nói, nhưng là đối Hứa Đại Mậu, nàng không thể không cấp mặt mũi, cái này dù sao vẫn là còn muốn hỏi một cái đồng ngành. Chúng ta làm gì, đều muốn nói chứng cứ không phải. Hứa Đại Mậu cũng không dám đắc tội Vương chủ nhiệm, liền cười nói, Vương chủ nhiệm, các ngươi còn chưa ăn cơm đi. Ta về nhà lấy chút thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa chờ. Hắn bây giờ thành công nhân cụ sát đội đội trưởng, trong nhà tự nhiên không thiếu ăn uống. Nhỏ ngày trôi qua so trước kia càng thêm dễ chịu. Vương chủ nhiệm không có ý định ăn, liền nói, không cần. Chu Ngô thời là quyền, Vương chủ nhiệm, ngươi liền đừng khách khí, đã sớm nên để cho Hứa Đại Mậu chạy chút máu rồi. Để cho Chu Ngô như vậy ngăn trở một chút, Hứa Đại Mậu liền chạy trở về hậu viện, Vương chủ nhiệm chỉ có thể buông tha cho. Nô lão thái thái liền nói, ngươi chính là Chu Ngô, nghe nói tay nghề của ngươi không sai. Hôm nay ta liền nếm thử một chút ngươi làm món ăn. Đối đãi lao nhân, Chu Ngô hay là rất tôn kính, đặc biệt là nghe nói Ngô lão thái thái là thật gia đình liệt sĩ sau, càng thêm cung kính, vội vàng bảo đảm phải làm một bàn thức ăn ngon. Vương chủ nhiệm thời là nghi ngờ nhìn về phía Chu Ngô. Nghe nói Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải xích mích, một mực chưa từng thấy qua. Mới vừa nói đến Dịch Trung Hải bị đánh, Chu Ngô còn nói không có cơ hội xem trò vui, nàng liền vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ Chu Ngô thật thay đổi tốt hơn? Vương Khôn hướng Vương chủ nhiệm lắc đầu một cái, bây giờ thời gian quá ngắn, căn bản là không cách nào xác định Chu Ngô có thể hay không biến trở về đi. Từ Dịch Trung Hải thay đổi sách lược, Vương Khôn liền có thể cảm giác được, Chu Ngô đối đãi Dịch Trung Hải thái độ có biến hóa rất nhỏ. Vương chủ nhiệm đối với lần này cũng không có biện pháp. Loại chuyện như vậy, thực tại không có biện pháp quản. Rất nhanh Hứa Đại Mậu liền xách theo giỏ, mang theo món ăn đến đây. Chu Ngô trực tiếp nhận lấy, bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Vương Khôn cũng cầm một bộ phận trong nhà món ăn. Trung viện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như xem đây hết thảy, trong lòng sốt ruột muốn chết. Hai người một mực tại trung viện, đều chờ đợi gạt gấm Chu Ngô bỏ tiền. Lại cứ Chu Ngô cùng Vương Khôn đồng thời trở về, trực tiếp đi Vương Khôn nhà, không cho bọn họ cơ hội. Ăn xong bữa cơm, một mực chờ đến 8 giờ rưỡi, Đồng Ngạnh mới trở lại trong viện. Ngay từ đầu hắn còn lên tiếng phủ nhận, nhưng đối mặt Ngô lão thái thái nói lên chứng cứ, thực tại không cách nào giải thích. Đối mặt Vương chủ nhiệm chất vấn, Tần Hoài như không còn có từ chối mượn cớ, chỉ có thể thường tiền. Đồng Ngạnh ở tiêu tiền phương diện này, không có học được Tần Hoài như chỉ có vào chứ không có ra, phi thường phung phí. 45 đồng tiền, trực tiếp bị hắn tốn hết 25, mua vật đi nhìn lôi lão lục. Tần Hoài như cố gắng dẫn dụ Chu Ngô bỏ tiền, nhưng Chu Ngô không có chứng kế. Bây giờ Chu Ngô đem tiền nhìn gắt gao, sẽ không tùy tiện hoa. Theo đuổi Vũ Hải Đường thời điểm, hắn khắc sâu cảm nhận được không có tiền tốn khổ. Hứa Đại Mậu có thể cầm tiền mời Vũ Hải Đường ăn ngon nhiều, hắn chỉ có thể tích lũy tiền mua thức ăn, mặc dù tay nghề của hắn không kém, nhưng xác thực không sánh bằng Hứa Đại Mậu có thể đòi nữ nhân hoan tâm. Hết cách rồi, Tần Hoài như chỉ có thể cầm ra tiền lương của mình, cộng thêm Dịch Trung Hải tài trợ, bổ túc tiêu hết tiền, mới đem chuyện giải quyết. Chờ giải quyết xong, cũng mau 10 giờ. Chương 1317, sóng lớn tái khởi nhân Vương chủ nhiệm ở, Tần Hoài như không dám quá đáng dây dưa chủ nố. Bất quá ngày thứ 2 bắt đầu, nàng lại khôi phục dây dưa chủ nố. Bất kể tổn thất gì, đều muốn Chu Ngô tới bổ. Chu Ngô. Chu Ngô vừa nghe Tần Hoài Như bị khuất tiếng khóc, nhìn lại động tác của nàng, lập tức cảnh giác, "Sâm Hoa Như, ngươi lại muốn làm gì?" Tần Hoài Như ánh mắt hướng Dịch Trung Hải trong nhà nhìn một chút, sau đó nước mắt giống như đoạn mất tuyến hạt châu vậy nhào nhào đi xuống, "Chu Ngô, ngươi nhưng nhất định phải giúp một tay tỷ a cái đó Ngô lao thái thái, lừa bịp nhà chúng ta 45 đồng tiền. Ta mới cầm tới tay tiền lương, cứ như vậy không có. Đợi tháng sau phát tiền lương còn có thời gian dài như vậy, ngươi nói cuộc sống của ta thế nào vượt qua được a Chu Ngô, thì biết ngươi hoán tỷ." Nhưng tỷ phàm là có một chút biện pháp, tuyệt đối sẽ không có ngươi. Bây giờ tỷ bước đường cùng, ngươi thì giúp một chút tỷ đi. Chu Ngô xem Tần Hoài Như kia dáng vẻ bị khuất, trong lòng tự nói với mình cái này cũng là giả vờ, nhưng vẫn là vô cùng không thoải mái. Hắn không biết vì sao, đầu óc luôn là xông ra một cỗ ý niệm, nên vì Tần Hoài Như chống lên một mảnh bầu trời. Tần Hoài Như thấy Chu Ngô không nhúc đích, lập tức đưa ra tay nhỏ hướng Chu Ngô bắt đi. Vốn là có chút do dự Chu Ngô, một cái liền tỉnh táo lại. Hắn nhưng chưa quên, lấy trước kia chút tiền gửi, chính là bị Tần Hoài Như dùng loại phương pháp này đổi đi. Lần này lý do cùng trước kia còn là sắp xỉ, đều là sống không muốn nổi. Hắn biết, chỉ cần hôm nay móc tiền ra, không ra 3 ngày, Tần Hoài Như còn biết dùng giống nhau lý do tìm hắn vay tiền. Tần Hoài Như luôn là nói sẽ trả tiền hắn, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiền của hắn còn phải giữ lại tìm vợ đâu. Cho đến bây giờ, hắn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, đã nhận 3 lần tiền lương. Tháng thứ nhất tiền lương dùng đến truy cầu Vu Hải Đường, cái gì cũng không có còn lại. Tháng thứ 2 tiền lương, bởi vì ở Vương Khôn nhà ăn cơm, cơ bản không có tốn bao nhiêu, cái này tháng thứ 3 tiền lương, chuẩn bị tiếp tục tích lũy. Đợi đến cuối năm, hắn ít nhất có thể tích lũy 100 đồng tiền, có số tiền này, liền có thể tìm bà Mai, để cho bà Mai giúp đỡ giới thiệu đối tượng. Tiền tuyệt đối không thể mượn, đánh chết cũng không thể mượn. Tần Hoài Như, chính ngươi có thể nhớ rõ, mượn ta bao nhiêu lần tiền sao? Ngươi còn qua ta một xu sao? Ta cho ngươi biết, mong muốn vay tiền, trước tiên đem ngươi dựa dẫm vào ta mượn đi hơn 1000 đồng tiền còn cho ta. Tần Hoài Như vừa nghe, trong lòng chính là thoát một cái. Chu Ngô vẫn luôn không có đề cập với nàng chuyện trả lại tiền, chính là kêu đoạn tuyệt quan hệ, cũng không có nói chuyện trả lại tiền, làm sao hảo hảo liền nhắc tới nữa nha. Nàng mượn Chu Ngô tiền, đây là trong viện người đều biết, không có cách nào phủ nhận. Thế nhưng là nàng lại không thể làm mặt của nhiều người như vậy quy nợ. Chu Ngô, tỷ không phải là không muốn trả lại ngươi, nhưng tỷ trong nhà ngày, ngươi không biết sao? Chính là đem tỷ bán, tỷ cũng không trả nổi ngươi những tiền kia. Bất quá ngươi yên tâm, tỷ cũng nhớ đâu. thì không có bản lãnh trả tiền lại, chờ Đồng Ngạnh trưởng thành, sẽ để cho Đồng Ngạnh còn. Trong phòng Đồng Ngạnh đầy mặt không vui, hắn khổ khổ cực cực lấy được tiền bị lấy đi, bằng gì còn an bài cho hắn như vậy một số lớn nợ nần. Giả Trương Thị bất mãn nói, Chu Ngố Vật chính là chúng ta nhà. Bằng bản lãnh mà tới, chúng ta vừa không có tốn một phần, ai hoa để cho ai còn. Có bản lĩnh đem cái đó trộm tiền kẻ trộm tìm được, để cho hắn trả tiền lại a. Đồng Ngạnh rất đồng ý gật gật đầu, bằng bản lãnh một tiền, dựa vào cái gì còn. Đối diện, Dịch Trung Hải chợt đứng lên tử. Một bác gái nhìn một cái không ổn, tiến lên liền ôm lấy hắn, lão Dịch, ngươi nhưng không thể đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, chúng ta khó khăn lắm mới hòa hoãn một chút cùng trụ nối quan hệ. Ngươi nếu là đi ra ngoài, những thứ kia cố gắng liền uổng phí. Dịch Trung Hải muốn tránh thoát một bác gái, bất đắc dĩ một bác gái ôm thật chặt, không cách nào tránh thoát, ngươi không nghe được Hoài Như bị khi dễ sao? Chu Nô không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào Hoài Như dưỡng lão. Nàng bị khi phụ, ta muốn không ra mặt, sau này sao được đề cập với nàng dưỡng lão chuyện? Một bác gái vẫn là không có buông tay, ta biết, thế nhưng là ngươi đi ra ngoài thì có ích lợi gì đâu? Chu Nô mặc dù đối ngươi không có như vậy hàn thủ, nhưng vẫn là sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi đi ra ngoài thì có ích lợi gì đâu? Ngươi khoảng thời gian này cố gắng, trong viện người đã thay đổi một chút đối cái nhìn của ngươi. Ngươi lúc này đi ra ngoài, lại đi thiên vị Tần Hoài Như, đại gia chỉ biết nhớ tới chuyện lúc trước. Như vậy, cố gắng của ngươi không chỉ có uổng phí, thanh danh của ngươi cũng phá hủy. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi chớ quên mẹ nuôi giao phó. Danh tiếng là Dịch Trung Hải thứ trọng yếu nhất. Mong muốn lần nữa nắm giữ tứ hợp viện, nhất định phải khôi phục thanh danh của hắn. Một bác gái vậy, rốt cuộc là khuyên nhủ Dịch Trung Hải. Ngươi buông tay đi, ta không đi ra. Một bác gái cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn một chút Dịch Trung Hải, thấy trên mặt hắn tức giận biến mất, cái này mới chậm rãi buông ra Dịch Trung Hải. Bất quá, nàng không có sơ sẩy, mà là đi về phía cửa, chuẩn bị chặn cửa. Dịch Trung Hải thấy được, trong lòng cho mình một ám chỉ, không phải hắn không đi ra, thật sự là một bác gái phòng bị vô cùng. Thúy Lan, ngươi ngồi xuống ăn cơm đi. Ta nói không đi ra, liền sẽ không đi ra ngoài. Một bác gái lúc này mới yên tâm, từ từ đi tới bên cạnh bàn. Lão Dịch, ngươi cũng đừng trách ta ngăn ngươi. Thật sự là mẹ nuôi nói đúng. Có người hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện, làm việc mới có thể trôi chảy. Một mình ngươi, không thể đem người tốt người xấu cũng làm. Dịch Trung Hải thở dài, không phải ta muốn đi ra ngoài, thật sự là không có biện pháp khác. Hoài Như vốn là coi thường Chu Nô, là ta một mực quên, nàng mới gật đầu đồng ý thế nhưng là Chu Nô đâu, không biết quý trọng, một mực như vậy đối Hoài Như. Ngươi nói, hai người bọn họ lúc nào mới có thể kết hôn a? Bọn họ một ngày không kết hôn, chúng ta dưỡng lao liền không cách nào xác định được. Chúng ta thực ở không có thời gian chờ đi xuống. Đối với lần này, một bác gái cũng không có biện pháp tốt. Hai người đừng nói kết hôn, liền bộ dạng hiện giờ, không náo mâu thuẫn cũng không tệ rồi. Nàng liền quên lơn Dịch Trung Hải, cũng may Chu Nô thanh danh bất hảo, không có ai giới thiệu với hắn đối tượng. Chúng ta không cần sốt ruột. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là ngươi, chỉ có ngươi khôi phục danh tiếng, nói chuyện mới có lòng tin. Đạo lý đúng là đạo lý này, nhưng có phải hay không biết đạo lý, liền có thể làm được. Dịch Trung Hải lo lắng cho mình không nhịn được, định nằm dài trên giường, dùng chăn bưng kín đầu. Tần Hoài Như một mực không đợi được Dịch Trung Hải đi ra, lại thấy được chúng quanh người xem náo nhiệt không có ra mặt, chỉ có thể buông tha cho. Chu Nô, ngươi yên tâm, tỷ là có cốt khí. Bắt đầu từ hôm nay, tỷ liền bắt đầu nghĩ biện pháp còn tiền của ngươi. Chờ tỷ tích lũy đủ rồi, liền trả lại cho ngươi. Thả lời hăm dọa, Tần Hoài Như liền xoay người về nhà. Trong viện người phát ra một trận tiếng thở dài, đại gia là thật không nghĩ tới, Chu Nô không ngờ không có trung kế. Đại gia cũng rất rõ ràng, Chu Nô bỏ già thuộc tính là không sửa đổi được. Hắn sớm ngày biến trở về bỏ già, đại gia cũng có thể sớm ngày xem trò vui. Chu Nô tức giận nhìn chằm chằm những thứ kia người xem náo nhiệt, sau đó liền trực tiếp trở về nhà. Vương Khôn xem một màn này, trong lòng có dự cảm xấu. Dịch Trung Hải nếu là đi ra, chỉ biết càng sâu Chu Nô đối bọn họ oán hận. Lại cứ hắn chưa hề đi ra, chỉ làm cho Tần Hoài Như một người xông pha chiến đấu. Đây đối với Chu Nô mới là chí mạng nhất. Hắn cái kia là người tốt thuộc tính, cộng thêm mơ hồ đầu óc, còn có ngốc nghếch tính cách, căn bản là không có biện pháp chống cự Tần Hoài Như loại này thế công. Lần này mặc dù kháng đi qua, nhưng là lần sau đâu. Chu Nô căn bản không thể nào kháng quá lâu. Loại chuyện như vậy, người khác không có biện pháp rút, ai cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo Chu Nô bên người nhắc nhở Chu Nô. Cho dù có thể, cũng sẽ không có hiệu quả, thời gian dài, Chu Nô tuyệt đối sẽ chán ghét. Chương 1318, đội phòng Chu Nô lâm vào đánh giằng co, cho đẻ nén tứ hợp viện bằng thêm mấy phần hoa lạc. Chẳng qua là Dịch Trung Hải một mực không ra mặt, để cho đại gia kinh ngạc không thôi. Dịch Trung Hải không có ra mặt, bà cụ điếc lại không biết ra mặt, chỉ dựa vào Tần Hoài Như một người, cũng không thể để cho Chu Nô tùy tiện khuất phục. Mặc dù Chu Nô thái độ đối với nàng sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạn. Tần Hoài Như thủy chung không thể để cho Chu Nô hồi tâm chuyển ý, chỉ cần Chu Nô không đề cập tới giúp Tần Hoài Như chuyện, Vương Khôn liền sẽ không ngăn lấy hắn tới dùng cơm. Ngược lại, Vương Khôn thì không có chút nào sẽ cho Chu Nô lưu mặt mũi. Ngày này ăn cơm, Chu gia hai huynh đệ đi tới Vương Khôn nhà. Chu Minh Huy mang trên mặt nụ cười, "Vương Khôn, có chuyện này nghĩ thương lượng với ngươi một cái." "Chuyện gì?" "Đây không phải là Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa hôn sự sao? Khoảng thời gian này, Lưu Ngọc Hoa vẫn luôn không có đi làm, ở nhà vùi đầu khổ luyện, tranh thủ kinh diễm đám người. Có ở tại Lưu gia phụ cận người, nói Lưu Ngọc Hoa biến đẹp. Nhưng Lưu Ngọc Hoa chưa bắt giới gì hai danh hiệu quá văn rồi, đại đa số người cũng không tin. Ngày định sao? Không phải ngày chuyện, là phòng ở vấn đề. Đầu ngõ bên kia cái đó đại viện, có người một nhà không phải rời đi sao?" Lưu Thành biết tin tức, liền đem nhà cho Minh Cường xin phép xuống. "Đây là chuyện tốt. Chu gia nhà không tính lớn, bây giờ miễn cưỡng có thể ở, nhưng Chu Minh Cường muốn kết hôn cũng có chút không thích hợp. Minh Cường ý tưởng là nghĩ ở đến trong viện đến cùng chúng ta trong viện người trao đổi. Chu Minh Cường liền nói, Khôn ca, chúng ta trong viện tình huống ngươi cũng rõ ràng, ta chỉ muốn huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với chuyện này Vương Khôn không có phương tiện phát biểu ý kiến, đây là Chu gia hai huynh đệ chuyện, sau này còn muốn cân nhắc đến hai nhà tức phụ cùng hải tử. Lưu Ngọc Hoa ý kiến thế nào? Còn có các ngươi tính toán với ai đổi? Khôn ca, Ngọc Hoa tỷ không có ý kiến. Nàng cũng nghĩ ra khẩu khí. Về phần đổi phong tử, chúng ta tính toán cùng trung viện lão mã nhà trao đổi. Nhà hắn nhà cùng ta bên kia nhà sắp xỉ. Lão mã cũng không có ý kiến. Vương Khôn liền nói, cái này rất tốt à, các ngươi hai nhà đồng ý, ai cũng không còn được. Còn có khác khó khăn sao? Chu Minh Cường lắc đầu một cái, không có. Ta chính là lo lắng chúng ta trong viện người sẽ náo rắc rối. Trong viện dám náo bậy bạ người không nhiều, cũng chính là Tần Hoài Như nhà, Diêm Phụ Quý nhà. Diêm Phụ Quý bên kia dễ nói, hắn liền là muốn chiếm tiện nghi, cao hứng, để cho hắn chiếm chút, không để cho hắn chiếm tiện nghi, hắn cũng không có biện pháp. Về phần Tần Hoài Như nhà, đúng là phiền phức. Giả ra mưu đồ chuyện phong ốc, trong viện người đều biết. Nhà bọn họ muốn nói khó khăn, cũng xác thực khó khăn. Nhưng muốn nói không có biện pháp ở, đó là không thể nào. Rất nhiều người điều kiện so với bọn họ nhà kém xa, người ta cũng có thể tiếp tục, các nàng có lý do gì nói không vượt qua nổi. Giả ra tâm, bị dịch Trung Hải nuôi lớn, một chút khổ cũng chịu không nổi. Các nàng đến bây giờ còn không có nhận rõ ràng thực tế, cảm thấy đại gia đều thiếu nợ các nàng nhà. Nói là lo lắng Tần Hoài Như, không bằng nói lo lắng dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc. Ở trụ nối chuyện bên trên, dịch Trung Hải không ra mặt, cũng không đại biểu không đối với việc này ra mặt. Anh em nhà họ Chu không phải sợ hai đối diện với mấy cái này, mà là trước hạn nói với chính mình một tiếng, để cho mình có cái chuẩn bị. Không có sao, các ngươi dựa theo quy củ đi, đi trước ban khu phố báo bị, các nàng náo cũng vô dụng. Có Vương Khôn cam kết, anh em nhà họ Chu vui vẻ phấn khởi đi. Ngày thứ hai, trong viện liền chuyển ra lão mã muốn cùng Chu gia trao đổi phòng ở tin tức. Phần lớn người đối lão mã đều là ao ước. Tứ hợp viện danh tiếng không hỏng thời điểm, đại gia nguyện ý ở tại trong tứ hợp viện. Nhưng bây giờ, đại gia không hề thái nhạt ý ở nơi này. Mỗi lần ra cửa, gặp phải những thứ kia người quen cũng hơi ngượng ngùng chào hỏi. Cùng người khác gây gổ, chỉ cần người khác nhắc tới cầm thú tứ hợp viện, bọn họ sẽ phải lùn người khác một đầu. Rất nhiều người ao ước, nhưng cũng không có ý tưởng khác. Giả ra hai cái quả phụ giống vậy ao ước, cũng bắt đầu tính toán đứng lên. Tần Hoài Như, ngươi có biết hay không, xưởng cán thép vì sao cho Chu Minh Cường phân một căn phòng? Tần Hoài Như chú ý đều là những thứ kia nguyện ý cùng nàng làm ăn nam nhân, những thứ kia không vui cùng nàng làm ăn, nàng không có chút nào để ý ta cùng Chu Minh Cường lại không ở một phân xưởng, ta làm sao biết? Ngươi không biết cũng sẽ không hỏi a, hắn mới công tác một năm, trong xưởng dựa vào cái gì cho hắn chia phòng tử? Ngươi muốn hỏi rõ, nhà chúng ta có phải hay không cũng có thể phân một gian? Tần Hoài Như biết giả Trương Thị có chút ngậm tưởng háo huyền, nhưng không chịu nổi chính nàng cũng tham lam. Lúc này nàng đều có chút hận bản thân đầu óc có vấn đề. Cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt thời điểm, làm sao lại không thể tìm Lý Hoài Đức muốn gian phòng ốc? Ở khác trong viện làm một căn phòng, có thể cùng trong viện người trao đổi. Nàng trên miệng không có đáp ứng, trong lòng lại quyết định đi tìm Lý Hoài Đức. Thời gian dài như vậy một mực không có tìm Lý Hoài Đức, nói vậy hắn cũng thèm không được. Ngày mai thật tốt nắm hắn, nhất định phải làm gian phòng ốc mới để cho hắn chiếm tiện nghi. Tiên viện Diêm Phụ Quý liền không giống nhau, hắn trực tiếp tìm được anh em nhà họ Chu, Minh Cường, người đi ai đừng dây, lại có thể lấy được một gian phòng. Chu Minh Cường liền nói, tam đại gia, ta ở trong xưởng biểu hiện tốt, chủ nhiệm phân xưởng giúp ta xin phép. Vậy có thể hay không Chu Minh Huy trực tiếp cắt đứt Diêm Phụ Quý vậy? Tam đại gia, ngươi cảm thấy có thể sao? Bây giờ nhà nhiều khẩn trương, a xưởng chúng ta trong công nhân thật là nhiều cũng không có phân đến, làm sao có thể giúp người khác xin phép? Diêm Phụ Quý dĩ nhiên biết không có thể, hắn chẳng qua là muốn thử một chút, vạn nhất có cơ hội đâu. Minh Cường mắt thấy nên tìm vợ, có phải hay không tam đại gia giúp ngươi giới thiệu một, có chủ nô giới thiệu đối tượng sự kiện kia, trong viện người cũng không dám để cho Diêm Phụ Quý làm mai mối. Tam đại gia, không cần, cái đó nếu là không có chuyện khác, chúng ta cũng không lưu ngươi, chúng ta còn muốn thu thập nhà đâu. Diêm Phụ Quý nhìn một cái không có biện pháp làm quen, cũng chỉ đành nói thẳng, Minh Cường cũng coi như thăng quan nhà mới, đây chính là một việc mừng rỡ lớn. Các ngươi có phải hay không ăn mừng một cái? Ta có thể giúp các ngươi thu xếp. Đừng, tam đại gia, bây giờ cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua, nhà chúng ta cũng không có tiền ăn mừng. Anh em nhà họ Chu khó chơi, Diêm Phụ Quý cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rơi đài, hắn cái này tam đại gia nói chuyện cũng không có bao nhiêu phân lượng. Diêm Phụ Quý không hề từ bỏ, tại cửa ra vào trận hứa lại mộng, lại mộng, Minh Cường nhà là các ngươi xưởng phân phối. Hứa Đại Mậu đã sớm biết chuyện này. Quản lý bất động sản khoa nguyên lai thuộc về hậu cần, đó là Lý Hoài Đức đại bản doanh. Hứa Đại Mậu làm Lý Hoài Đức tân tấn tâm phúc, cùng quản lý bất động sản khoa trưởng khoa quan hệ rất tốt. Đúng vậy. Tam đại gia, ngươi sẽ không đánh Chu gia nhà chủ ý đi. Ngươi cũng đừng quên, Chu gia không phải dễ chơi, người ta cầm đao trận các ngươi ba cái đại gia cửa chính là chuyện, nhanh như vậy liền quên. Còn có a, Chu Minh Cường tức phụ, ngươi cũng không trọng nổi. Chờ một chút, ngươi nói Chu Minh Cường có tức phụ rồi. Ta thế nào không biết. Hứa Đại Mậu ý thức được nói sai, không có ý định tiếp tục nói với Diêm Phụ Quý đi xuống. Hắn mặc dù là Lý Hoài Đức trước mặt người tâm phúc, nhưng cũng không dám trêu chọc người của Lưu gia. Đặc biệt là Lưu Ngọc Hoa sức chiến đấu, rất nhiều phân xưởng công nhân cũng không là đối thủ. Người ta có đối tượng, dựa vào cái gì cùng ngươi nói á ta phải về nhà? Ngươi còn chưa nói Minh Cường đối tượng là ai đâu. Minh Cường chưa nói, ta cũng không dám nói. Vạn nhất có người phá hư, ỷ lại đến trên đầu ta không oan uổng sao? Tam đại gia, ta khuyên ngươi cũng đừng hỏi. Minh Cường không phải cùng lão Mã đổi nhà sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. 132 chương 1319, Tần Hoài Như bị quăng dịch Trung Hải sắc mặt âm trầm ngồi ở trong phòng, bà cụ điếc cùng một bác gái thì ở bên kia khuyên lớn hắn. Trung Hải, Chu gia chuyện phong ốc, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Ngươi khoảng thời gian này ở trong viện cố gắng, không thể uổng. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, mẹ nuôi, ngươi nói ta đều biết. Thế nhưng là, lão Mã dọn đi, Chu Minh Cường ở đến trung viện, Vương Khôn thực lực không phải biến tướng làm lớn ra sao? Ta khổ khổ cực cực khôi phục danh tiếng, nhưng không sánh được bọn họ lấy quyền nhu tư đến nhanh. Chu Minh Cường mới vào xưởng thời gian bao lâu, trong xưởng dựa vào cái gì cho hắn chia phòng tử? Bà cụ điếc cũng bất đắc dĩ, ai bảo hắn cùng Vương Khôn quan hệ tốt đâu? Vương Khôn với các ngươi xưởng lý chủ nhiệm quan hệ lại tốt như vậy, người ta bên trên môi vừa đụng hạ miệng ra, còn chưa phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi a bây giờ đã không phải là một đại gia, đừng đi dính vào. Có phải là Tần Hoài Như hay không lại tìm ngươi? Dịch Trung Hải không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận một điểm này. Bà cụ điếc liền nói, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Chu gia có Vương Khôn chỗ dựa, ngươi chính là ra mặt, lại có thể được cái gì? Chuyện này, ngươi nhất định phải nghe ta, vô luận như thế nào cũng không thể ra mặt. Ta cũng không nói Tần Hoài Như thế nào, nói ngươi mất hứng. Ta liền hỏi ngươi, Tần Hoài Như nhà điều kiện tốt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nắm nàng sao? Dịch Trung Hải lần này không có yên lặng, nói thẳng, ta biết. Cho nên ta không có đáp ứng Hoài Như. Ta chính là không nghĩ ra, vì sao người khác ngày càng tốt, cuộc sống của ta liền càng ngày càng kém. Trong viện người cuộc sống tốt đẹp, sau này sẽ còn cùng chúng ta cùng nhau xây dựng viện dưỡng lao sao? Chu gia nhà nhỏ, vốn là hai huynh đệ sớm muộn muốn bởi vì nhà cùng công tác náo mâu thuẫn. Ai ngờ bọn họ đầu phục Vương Khôn, những vấn đề này cũng giải quyết. Ta giờ đã hiểu, Chu Minh Cường công tác, tám phần là Vương Khôn cho hắn làm. Bà cụ điếc cùng một bác gái biết Dịch Trung Hải phất ớt, đàng hoàng hợp lý đạt chuẩn người xem, để cho hắn phát tiết ra ngoài. Ở nhà phát tiết xong, cũng không cần ở bên ngoài phát tiết. Qua một hồi lâu, Dịch Trung Hải mới phát tiết xong trong lòng lửa giận, trong nhà cũng khôi phục bình tĩnh. Mẹ nuôi, ta không sao. Bà cụ điếc hài lòng gật gật đầu, đối Dịch Trung Hải rất vừa ý, nếu không phải Dịch Trung Hải bị hố thành quỷ nghèo con trứng, nàng sẽ càng thêm hài lòng. Dịch Trung Hải mong muốn khôi phục danh tiếng, liền nhất định phải dựa vào nàng, mời nàng. Tần Hoài Như không có được Dịch Trung Hải chống đỡ, không dám ở bên trong tứ hợp viện áo, chỉ có thể tìm Lý Hoài Đức. Nàng chăm chú an diện một chút bản thân, cố ý lau kem dưỡng da. Cách gần, là có thể ngửi được trên người nàng tán phát mùi thơm. Lần trước tới nhà làm việc, hay là cùng Lý Hoài Đức trở mặt một lần kia. Nàng cho là Lý Hoài Đức sẽ không nhịn được, đi cầu hắn tới. Ai biết thời gian lâu như vậy, Lý Hoài Đức căn bản là không có nhớ tới hắn. Người nọ thật là quá vô tình. Mong muốn cùng nàng cái đó thời điểm, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền ra bên ngoài bút lên, gặp phải mất hứng, liền sẽ trở mặt. Tần Hoài Như đang muốn hướng Lý Hoài Đức phòng làm việc đi, bị thư ký Lý Hoài Đức ngăn cản. Đỗ thư ký, Lý chủ nhiệm ở văn phòng sao? Ta có chuyện muốn hướng hắn phản ứng. Đỗ thư ký mặt không cảm giác nói, Tần Hoài Như, ngươi có chuyện có thể hướng các ngươi chủ nhiệm phân xưởng phản ánh. Nếu là hắn không giải quyết được, liền hướng sản xuất bộ phản ánh. Thực tại không được, ngươi còn có thể tìm công nhân cụ sát đội. Lý chủ nhiệm bây giờ rất bận, không có thời gian xử lý chuyện của ngươi. Tần Hoài Như trong lòng có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ Lý Hoài Đức không phải nhất thời tức giận, mà là thật muốn băng nàng? Cái này không thể được. Nàng tiểu kim cố, còn phải dựa vào Lý Hoài Đức bổ sung. Mong muốn một xu không tốn, liền đem nàng băng, nằm mơ. Lý chủ nhiệm bận rộn nữa, còn có thể một chút thời gian cũng không rút ra được sao? Lý chủ nhiệm nếu là không thấy ta, vậy cũng chớ trách ta đang làm việc lầu nào đứng lên. Đến lúc đó, Đỗ thư ký, một làm việc bất lợi danh tiếng, liền sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Tần Hoài Như chơi xấu, Đỗ thư ký thật vẫn không thể làm gì nàng. Loại chuyện như vậy, đại gia lòng biết rõ, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện, ai cũng rơi không tới tốt. Cân nhắc một cái, Đỗ thư ký quyết định đi nói cho Lý Hoài Đức, ngươi ở chỗ này chờ. Lý Hoài Đức vừa nghe, liền trực tiếp đem Đỗ thư ký mắng một trận, cuối cùng mới để cho hắn thông báo Tần Hoài Như đi vào. Tần Hoài Như, ngươi tìm ta có chuyện. Tần Hoài Như không ngừng máy mắt, để cho Đỗ thư ký rời đi, Lý Hoài Đức một chút phản ứng cũng không có. Có người ngoài ở, nàng khó dùng thủ đoạn đặc thù. Chủ nhiệm, nhà chúng ta 5 người, liền một căn phòng. Trong nhà hài tử càng ngày càng lớn, ở cùng một chỗ thực tại không có phương tiện. Trong xưởng có thể hay không cho nhà chúng ta phân một căn phòng? Lý Hoài Đức hừ một tiếng, ngươi làm gì mộng đẹp? Trong xưởng bây giờ kia có dư thừa nhà. Các ngươi nhà khó khăn, người khác cũng không khó khăn. Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng, sau này đừng tới tìm ta. Ngươi nghĩ uy hiếp ta, cũng không nhìn một chút ngươi có khả năng kia sao? Cho tới, ta đem ngươi cùng Dịch Trung Hải cùng nhau đưa đến Đại Tây Bắc. Thói quen bị nam nhân dỗ dành, Tần Hoài Như trong lúc nhất thời bị Lý Hoài Đức dọa sợ, sau đó liền khóc. Lý Hoài Đức phiền não xem nàng, hướng về phía Đỗ thư ký nói, còn đứng ngây đó làm gì, đem nàng kéo ra ngoài cho ta. Đỗ thư ký lôi kéo Tần Hoài Như đi ra ngoài, chế rêu nói, Tần Hoài Như, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi làm những chuyện kia, chỉ nếu muốn tìm chứng cứ, chính là chuyện một câu nói. Chọc giận Lý chủ nhiệm, đối ngươi không có lợi. Ta khuyên ngươi, sau này đừng tìm phiền toái cho mình. Nghe Đỗ thư ký uy hiếp, Tần Hoài Như có chút bối rối, trong lòng càng thêm hối hận. Sớm biết như vậy sẽ chọc cho giận Lý Hoài Đức, nàng cũng không đối Lý Hoài Đức chơi nhỏ tính khí. Lần này lại chơi thoát. Hết cách rồi, thanh danh của nàng vốn là không tốt, thực tại không thể lại hư đi xuống. Tần Hoài Như chỉ có thể nhịn đau buông tha cho Lý Hoài Đức cái này người có tiền kẻ ngốc. Trong xưởng những nam nhân kia, mỗi một người đều không đáng tin cậy. Lý Hoài Đức là như thế này, Hứa Đại Mậu cũng là như thế này, Quách Dâu quặp càng là không chịu nổi. Tính tới tính lui, hay là Trụ Nô đáng tin, chỉ có Trụ Nô sẽ vô điều kiện chiếu cố nàng. Nghĩ đến Trụ Nô tốt, Tần Hoài Như thuận chân đi ngay cả tin, chuẩn bị ở trong xưởng chế tạo cùng Trụ Nô lời đồn. Trụ Nô, Tần Hoài Như lại tới tìm ngươi, nói có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Trụ Nô cao mày, có nói gì hay không chuyện? Lưu Lam bĩu môi, cái này còn phải hỏi sao? Tần Hoài Như lần nào tìm ngươi, không phải thiếu chuyện tiền. Nghe nói nàng gần đây lại bắt đầu dây dưa ngươi rồi. Ngươi tháng trước tiền lương có phải hay không bị nàng cầm đi? Lưu Lam, ngươi một ngày không tổn hại ta, ngươi cũng không thoải mái có phải hay không? Ta cũng đã sớm nói, muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi còn đem ta cùng nàng lôi kéo cùng nhau làm gì? Trụ Nô bất mãn nhìn chằm chằm Lưu Lam. Lưu Lam cũng không thèm để ý, ngươi không thấy nàng, vậy hay để cho người đem nàng đuổi đi. Trụ Nô ừ một tiếng, truyền lời người đi ngay hồi phục Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nghe được hồi phục, cũng không hề để ý, Trụ Nô một lần không thấy, hai lần không thấy, nhiều lần tổng hội gặp nàng. Ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng, chăn mền của hắn một năm cũng không có tháo giặt. Nếu là không tháo giặt, mùa đông liền không có cách nào lợp. Ta khuya về nhà, giúp hắn đem chăn hủy đi. Truyền lời người giúp Tần Hoài Như dẫn tới lời. Lưu Lam cô ý nói, còn nói các ngươi không có gì, cái này đều muốn cho người tháo giặt chăn. Trụ Nô không nhịn được nói, ai muốn nàng giúp ta tháo giặt chăn? Lưu Lam, ngươi lại nói, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Không có Tần Hoài Như nhắc nhở, Trụ Nô xác thực không nghĩ tới một điểm này. Trở lại tứ hợp viện, liền tìm Lưu Tiến mấy người, mời các nàng giúp đỡ thu thập. 132 chương 1320, thần bí cô nương lo lắng chuyện không có phát sinh, cũng là tin tức tốt nhất. Chu Minh Cường đổi nhà sau, liền đem nhà thật tốt quét vôi một cái, bên ngoài xem không thay đổi, bên trong lại sáng sủa hẳn lên. Hứa Đại Mậu ngày đó nói Chu Minh Cường có đối tượng, trong viện cũng biết Chu Minh Cường là chuẩn bị kết hôn. Liên bởi vì cái này truyền ngôn, vốn là bị khuyên tốt Dịch Trung Hải, về nhà lại phát một trận lửa. Chu Minh Cường kết hôn, không đáng trách. Nhưng hận chính là sớm như vậy liền kết hôn. Để cho Trụ Nô thấy được, trong lòng càng biết ghi hận hắn phá hư xem mắt chuyện. Lo lắng của hắn không phải dư thừa. Trụ Nô nghe được Chu Minh Cường tìm khắp đến đối tượng, chuẩn bị kết hôn tin tức, tâm tình cũng không tốt. Liên đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thái độ cũng trở nên kém. Vốn định chờ một chút Trụ Nô, liền bắt đầu sốt ruột, nắm lấy làm sao tìm được đối tượng. Thậm chí còn cầu đến Vương Khôn trên đầu. Vương Khôn chính mình cũng không tìm được thích hợp, đi đâu cho Trụ Nô giới thiệu đi. Trụ Nô điều kiện của mình cũng tốt, lại cứ yêu cầu còn rất cao. Phải đẹp, có học thức, ôn nhu thiết tâm. Trừ có học thức kia một cái khác đều là đối chiếu Tần Hoài Như điều kiện tới. Có như vậy đối tượng, chính hắn liền xuống tay trước. Không phải là không có giới thiệu với hắn đối tượng, những người đó điều kiện cũng không kém, duy nhất vấn đề chính là những người kia đều là bây giờ đang cầm quyền phái. Bây giờ nhìn những người đó điều kiện tốt, chờ sau này tình thế thay đổi, vậy thì không giống nhau. Ngược lại Vương Khôn niên kỷ cũng không lớn, cũng không nóng nảy. Ngày này, trong ngõ hẻm đến rồi một mỹ nữ, vóc người cao gầy, tinh xảo mặt mũi, cộng thêm mang trên mặt tự tin mỉm cười, mê chết một đám người. Những thứ kia trên đường phố đánh cờ lao đại gia cũng không nhịn được chăm chú nhìn cả mấy mắt. Dọc theo đường đi thật là nhiều bác gái tiến lên chào hỏi, cẩn thận nghe tất cả đều là nghe ngóng cô nương kia điều kiện. Bọn họ mặc dù không phải chính quy bà mai, nhưng cũng tình cờ làm một chút kiếm trước. Đặc biệt là trong nhà có người thích hợp, càng phi thường tích cực. Biết được vị cô nương kia có đối tượng sau, từng cái một thất vọng rời đi. Cô nương đối tình huống như vậy có thể là quen thuộc, không có để ý những người đó nét mặt. Cô nương mặc dù đi xa, nhưng nhiệt tình của mọi người vẫn còn, rối rít khe khẽ bàn luận. Chu Nô đúng lúc đi ngang qua, nghe được tin tức này, liền hỏi: "Bác gái, các ngươi nói chính là con gái nhà ai thế à?" Những thứ kia bác gái nhìn một cái Chu Nô, liền nói: "Con gái nhà ai thế, cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi căn bản là không có hí." Chu Nô không phục: "Dựa vào cái gì ta không có cửa?" Đại gia cười nói: "Ngươi về nhà trước hỏi một chút người thân mãi mãi, cha nuôi, còn có Tần Hoài Như có đồng ý hay không đi. Những người ở trước mắt, nếu không phải lớn tuổi, Chu Nô tuyệt đối phải thật tốt dạy dỗ bọn họ. Nhưng là những thứ này đại gia đại mụ cũng không sợ Chu Nô. Tuổi của bọn họ lớn, chuyện gì không có trải qua, Nhật Bản cùng quả quân đều không thể để bọn hắn sợ hãi, càng chưa nói Chu Nô. Được, ta không trọng nổi, trốn tránh nổi được chưa?" Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, Chu Nô lựa chọn đánh bài chuẩn. Hắn đi phương hướng, chính là vị cô nương kia rời đi phương hướng. Chu Nô buồn bực đi, trong lòng quyết định không thể cấp Dịch Trung Hải những người kia sắc mặt tốt. Tất cả mọi người biết, hắn muốn kết hôn, nhất định phải trải qua những người đó đồng ý lại cứ những người kia, không nhìn được hắn kết hôn, căn bản liền sẽ không đồng ý đột nhiên, thấy được phía trước xuất hiện một cao giáo bóng lưng, mọi cử động cũng đang hấp dẫn Chu Nô tâm thần. Hắn biết đây chính là mới vừa rồi đám kia bác gái thảo luận bị cô nương kia. Chu Nô chạy chậm đến đi mấy bước, đuổi kịp vị cô nương kia. Vốn là nhìn bóng lưng, hắn liền phi thường động tâm. Thấy được ngay mặt, Chu Nô trực tiếp choáng váng, đây chính là so 18 tuổi Tần Hoài Như cũng phải đẹp tồn tại. 18 tuổi Tần Hoài Như, năm đó sắc thực xinh đẹp, ở tứ hợp viện lần đầu tiên ra mắt, sẽ để cho thật là nhiều thanh niên ngủ không yên giấc. Chu Nô chính là khi đó bị Tần Hoài Như hấp dẫn lấy. Bất quá khi đó, Tần Hoài Như một mực tại nông thôn sinh hoạt, coi như thế nào đi nữa bảo dưỡng, cũng là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, kia một đôi làm cho lòng người hướng thần vãng mà đầu, cũng còn không có trải qua lên men. Trước mắt cái cô nương này không giống nhau, trên người nên gầy gầy, nên mập mập, không có một tia dư thừa thịt dư. Cô nương thấy được Chu Nô, trong ánh mắt liền thoáng qua một tia chán ghét, quả đấm còn xít sao nắm lại. Bất quá suy nghĩ một chút mục đích hôm nay, nàng liền không có để ý Chu Nô, vòng qua Chu Nô sẽ phải rời khỏi. Chu Nô thấy cô nương phải đi, liền có chút nóng nảy, hồi tưởng Hứa Đại Mậu tán gái chiêu số, tiến lên bắt chuyện: "Cô nương, ngươi không phải chúng ta bên này người đi? ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, phụ cận người đều biết. Cô nương suy nghĩ một chút liền nói, Trung Nố, ta hỏi ngươi, các ngươi phụ cận hợp tác xã mua bán ở đâu, ta muốn mua ít đồ.
Hợp tác xã mua bán A, ở bên kia, đến đầu đường cả phải.
Không đúng, làm sao ngươi biết ta gọi Trung Nố?
Ngươi Trung Nố chính là Hóa Thành Cho, ta đều biết.
Xem cô nương nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Trung Nố liền mơ hồ.
Trong ấn tượng của hắn, tuyệt đối chưa từng thấy qua cái cô nương này.
Xinh đẹp như vậy cô nương, hắn tuyệt đối sẽ không quên.
Cô nương, ngươi đều biết tên của ta, ta còn không biết ngươi tên gì đâu.
Hai người chúng ta nhận biết.
Hay là ngươi đã từng là ta đối tượng hẹn hò?
Cô nương mang theo phẫn nộ nói, hai người chúng ta không chỉ có nhận biết, còn có thù đâu.
Trung Nô thực tại không nhớ nổi, bản thân cùng xinh đẹp như vậy cô nương có cựu án.
Hắn dám thề, gặp phải xinh đẹp như vậy cô nương, hắn tuyệt đối không dám đắc tội.
Duy nhất có thể chính là Dịch Trung Hải những người kia.
Nói không chừng cái cô nương này trước kia chính là cùng hắn xem mắt, bị Dịch Trung Hải phá hư một.
Ta không thể nào đắc tội ngươi.
Có phải là Dịch Trung Hải hay không cùng Tần Hoài như những người kia ở trước mặt ngươi nói cái gì?
Cô nương, ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định không thể tin bọn hắn.
Ngươi ở chúng ta bên này tùy tiện nghe ngóng, chính là bú sữa hài tử, đều biết bọn họ phá hư ta xem mắt.
Nếu không như vậy, ta mời ngươi đi Đông Lai Thuận, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, coi như ta đối với ngươi bồi tội.
Làm kẻ thù không đội trời chung, Chu Nỗ đắc ý thời điểm, Hứa Đại Mậu tổng hội kịp thời xuất hiện làm phá hư.
Lần này cũng không ngoại lệ, hắn cưỡi xe đạp vừa đúng đi ngang qua, thấy được Chu Nỗ cùng một cô nương xinh đẹp đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, liền suy đoán khả năng này là Chu Nỗ đối tượng hẹn hò.
Cái này không thể được, Hứa Đại Mậu tuyệt đối không cho phép Chu Nỗ xem mắt.
Hắn cả đời chỉ có thể độc thân, đến chết đều là cái xử nam.
Cô nương, có phải là Chu Nỗ hay không muốn dở trò lưu manh?
Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn.
Hứa Đại Mậu ở phía sau hô to, trong chớp mắt liền đi tới cô nương bên người.
Thấy được cô nương dung mạo, Hứa Đại Mậu lập tức mắt trợn tròn, đây là nơi nào tới tiên nữ a, hắn mới vừa rồi ý tưởng là cho Chu Nỗ làm phá hư, ý nghĩ lúc này lập tức biến thành ta muốn đuổi cái cô nương này.
Xinh đẹp như vậy cô nương, vóc người lại tốt như vậy, cái mông còn lớn như vậy, nhất định có thể cho ta sinh con trai.
Về phần Tần Kinh Như, một không giới chứng gà mái, không có văn hóa, ảnh hưởng hắn tiến bộ.
Cô nương, ta trước tự giới thiệu mình một chút.
Ta là Hứa Đại Mậu, Hồng Tinh xưởng cán thép công nhân cụ sát đội đội trưởng, rất nhanh liền có thể lên làm ủy ban phó chủ nhiệm.
Cái này Chu Nỗ, ở xưởng chúng ta thanh danh bất hảo.
Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn bất kỳ một câu nói.
Bây giờ đến ăn cơm thời gian, nếu không ta mời ngươi đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Chu Nỗ giận dữ, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không?
Ngươi cho là thanh danh của ngươi là tốt rồi sao?
Cô nương, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn.
Hắn không chỉ có thường gạt tiểu cô nương, còn kết liễu hai lần cưới.
Đúng vợ hắn đoạn thời gian trước còn bị hắn làm sảy thai.
Hứa Đại Mậu không cam lòng yếu thế, bắt đầu bóc Chu Nỗ ngắn.
Hai người liền ở trên đường, cái gì cũng bất kể dùm em.
132 chương 1321. Hai ngu bị đánh cô nương nghe một hồi, không nghe được mới mẹ nội dung, liền chuẩn bị rời đi.
Mới vừa rồi còn ở cãi vã hai người, lập tức một người đứng ở một bên, ngăn cản cô nương đừng đi.
Tránh ra.
Cô nương đối mặt hai người đàn ông này ngăn trở, không có chút nào sợ.
Hứa Đại Mậu cười nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì vậy?
Ngươi chỉ cần nói, ta để lại ngươi rời đi.
Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu là tử đối đầu không giả, nhưng là hắn cũng muốn biết cô nương danh tự, liền không có cùng Hứa Đại Mậu náo, mà là cùng nhau nhìn chằm chằm cô nương.
Ta lặp lại lần nữa, tránh ra.
Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.
Lưu Ngọc Hoa vô cùng thiếu kiên nhẫn xem hai người.
Chu Ngô thế nhưng là tứ hợp viện chiến thần, trừ ở Vương Khôn dưới tay chịu thiệt, liền không người nào có thể để cho hắn đàng hoàng.
Danh hiệu của hắn, đó là một quyền một cước đánh ra tới, tự nhiên sẽ không sợ sệt một người nữ nhân uy hiếp.
Ngươi nói cho chúng ta biết trước tên, chúng ta để lại ngươi rời đi.
Hứa Đại Mậu đi theo gật đầu một cái, giờ khắc này, hắn cùng Chu Ngô mục đích là giống nhau.
Cô nương hít sâu một hơi, đột nhiên hướng Chu Ngô bụng đánh một quyền, lại cho hắn đến rồi cái ném qua vai.
Hứa Đại Mậu sửng sốt, còn không có phản ứng kịp, liền bị cô nương đạp một cước, người không có đứng vững, té được xe đạp bên trên.
Cô nương vô bộ tay, mang theo không thèm nói, cái này chính là các ngươi treo chọc cô mãi mãi kết quả.
Chu Nỗ là thật sự sốt, còn có loại giống như đã từng cảm giác tương tự.
Nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái cô nương này là ai, tại sao phải cho hắn một loại cảm giác quen thuộc.
Hứa Đại Mậu liền không giống nhau, từ làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, đó là ai cũng không dám đắc tội hắn.
Vô duyên vô cớ bị một người phụ nữ đánh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nữ nhân này.
Thậm chí hắn đều đã nghĩ đến dùng chuyện này uy hiếp cô nương, buộc cô nương gả cho chiêu số của hắn.
Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không?
Ta cho ngươi biết, ngươi dính phải đại sự.
Cô nương hướng Hứa Đại Mậu hứ một hớp, ngươi không phải là xưởng cán thép chỉnh chiếu biên sao?
Có thể đem ta thế nào?
Hứa Đại Mậu dãy rủa đứng lên, chỉ cô nương, ta cho ngươi biết, ta đã không phải là chỉnh chiếu biên, ta bây giờ là công nhân cụ sát đội đội trưởng, đại biểu xưởng cán thép ủy ban.
Ngươi đánh ta, chính là đối ủy ban không phục.
Ai nha, ta thật sợ hai a, ngươi cho là ngươi có thể đại biểu ủy ban a, chính là ủy ban đến rồi ta cũng không sợ.
Ngươi ỷ thế hiếp người, ỷ vào công nhân cụ sát đội đội trưởng thân phận, đối ta dở trò lưu manh.
Hứa Đại Mậu nhất thời bị sợ hết hồn.
Dở trò lưu manh cái tội danh này, hắn nhưng không cam nổi.
Ngươi nói lưu nói vượng, ta chính là hỏi một chút tên của ngươi, lúc nào đối ngươi dở trò lưu manh?
Ai có thể chứng minh ta đối với ngươi dở trò lưu manh?
Cô nương cười ha ha, hướng về phía mới vừa đứng lên Chu Nỗ nói, ta muốn cáo Hứa Đại Mậu dở trò lưu manh, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta làm chứng?
Chu Nỗ không chút nghĩ ngợi nói, đó là khẳng định.
Hứa Đại Mậu thì không phải là người tốt, ngươi muốn cáo hắn, ta gọi lên liền đến. Hứa Đại Mậu khí chỉ Chu Nỗ, ngươi không tiếp. Đừng quên dở trò lưu manh còn ngươi nữa. Ngươi rốt cuộc là kia đầu. Chu Nỗ trên mặt có chút lúng túng, nhưng là không muốn ở Hứa Đại Mậu trước mặt cúi đầu, liền nói, ngược lại ta không phải ngươi đầu kia. Ngươi. Hứa Đại Mậu biết Chu Nỗ nhất định có thể làm ra làm chứng chuyện, không còn dám dây dưa cô đường, chuẩn bị ăn cái này thua thiệt ngầm. Cô nương thấy được Hứa Đại Mậu sợ, liền chuẩn bị rời đi. Chu Nỗ lại đứng ở cô nương trước mặt, hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy? Như vậy cô nương. Hứa Đại Mậu đã bỏ đi lấy về nhà ý định, có thể đem Chu Nỗ đánh ngã nữ nhân, lấy về nhà sẽ phải mạng già. Nhưng là hắn không chuẩn bị cưới, càng không chuẩn bị nhường cho Chu Nỗ. Cô nương, ngươi muốn cáo Chu Nỗ dở trò lưu manh, ta có thể cho ngươi làm chứng, còn có thể dẫn người đem hắn bắt lại. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn ăn đòn. Chu Nỗ đem lửa giận nhắm ngay Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cũng không sợ, hắn bây giờ là công nhân cụ sát đội đội trưởng, Chu Nỗ không dám tùy ý động thủ với hắn. Ai cho ngươi mới vừa rồi hãm hại ta, ta đây là theo ngươi học. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Hai người tuyệt đối sẽ không hướng đối phương xuống nước, chuyện liền cầm cự được. Cô nương không có để ý hai người, trực tiếp rời đi. Xem cô nương rời đi, hai người cũng không có biện pháp. Đánh lại đánh không lại, nói cũng không dám nói. Chu Nỗ chờ cô nương bóng lưng biến mất, hướng về phía Hứa Đại Mậu oán trách nói, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta liền có thể biết tên của nàng. Phen này nói không chừng đều mang nàng đến Đông Lai Thuận ăn cơm. Hứa Đại Mậu đầy mặt không thèm, nếu không phải ngươi không có lập trường, kêu giúp nàng làm chứng, ta đã sớm hỏi ra tên của nàng. Ngươi còn có mặt mũi nói, con gái người ta xinh đẹp như vậy, ngươi sao được thu nhận công nhân người cụ sát đội uy hiếp người ta? Ta liền không ngứa như ngươi loại này ý thế hiếp người địa bộ. Hai người một đường ầm ĩ, một đường chiều tứ hợp viện đi tới. Nếu là hai người không có mâu thuẫn, cô nương chiêu số vô dụng. Lại cứ hai người mâu thuẫn không thể điều hòa, tùy tiện liền bị người lợi dụng. Hứa Đại Mậu đầu linh hoạt, rất nhanh liền nghĩ đến chỗ không đúng. Chu Nỗ, ngươi hay thành thật nói, ngươi thật không nhận biết cô nương kia? Chu Nỗ tức giận nói, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta liền nhận biết cô nương kia. Ngươi liền không cảm thấy nàng đối hai người chúng ta rất quen thuộc sao? Nàng làm sao biết hai người chúng ta có mâu thuẫn, còn lợi dụng ngươi uy hiếp ta? Chỉ cần không bị lừa, Chu Nỗ đầu óc hay là online. Để cho Hứa Đại Mậu một nhắc nhở như vậy, hắn cũng ý thức được không được bình thường. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta còn không có tự giới thiệu mình đâu, nàng liền hô lên tên của ta. Còn có một chút, Chu Nỗ ngượng ngùng nói, đó chính là cô nương đánh chiêu số của hắn, cũng hết sức quen thuộc. Thì giống như hắn bị như vậy đánh qua vậy. Hứa Đại Mậu bĩu môi, đại danh của ngươi, người nào không biết ta, ta khuyên ngươi hay là hết hy vọng đi. Cô nương kia thật lợi hại. Ngươi muốn đuổi theo nàng kết bù, để cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như biết. Đến lúc đó, cô nương nổi giận, ngươi lại phải bị đòn. Nói hình như ngươi không có bị đòn vậy. Bọn họ nếu là dám phá hư ta xem mắt, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu, các ngươi hai cái lại cãi nhau. Ai u, Tam đại gia, ngươi không phải ở trong viện thủ môn sao? Hôm nay thế nào, đem chiến tuyến đẩy ra phía ngoài tiến. Diệp Phụ Quý bất mãn đối với Chu Nỗ nói, ngươi nói thế nào đâu, cái gì gọi là chiến tuyến đẩy ra phía ngoài tiến? Ta đây không phải là nghe nói chúng ta phụ cận đến rồi một xinh đẹp cô nương, đi ra nghe ngóng tin tức sao? Hứa Đại Mậu liền nói, Tam đại gia, ngươi sẽ không sợ Tam đại mụ biết, không để cho ngươi lên giường. Diệp Phụ Quý không dám nói với Hứa Đại Mậu quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là lập tức giải thích, ta chính là ra tới xem một chút, tin tức này, ta vẫn là nghe ngươi Tam đại mụ nói. Nếu là thích hợp, ta còn muốn cực ít cho nhà chúng ta giải phóng đâu. Chu Nỗ khinh thường nói, ngươi cũng đừng nói các ngươi nhà giải phóng, hắn có thể xứng với người ta sao? Diệp Phụ Quý phản bác, thế nào không xứng với? Nhà chúng ta giải phóng điều kiện tổng mạnh hơn ngươi a. Hứa Đại Mậu đi theo ồn ào lên, đúng đấy, Chu Nỗ, ngươi đời này chính là quan quân mệnh. Chu Nỗ sao có thể chịu phục, cùng hai người dùm em. Đang ở Mỹ đâu? Diêm Phụ Quý đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu hướng bên kia nhìn, chỉ thấy mới vừa rồi cô nương kia, trong tay xách theo không ít thứ, hướng bên này đi. Chu Nỗ liền hỏi, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy? Cô nương hừ một tiếng, chứ bắt giới hắn gì hay? 132 chương 1322, Lưu Ngọc Hoa lại đến tứ hợp viện chứ bắt giới hắn gì hay? Trên thế giới này còn có gọi cái tên này. Chu Nỗ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hứa Đại Mậu trên mặt lộ ra không thể tin nét mặt, nhìn chằm chằm cô nương mặt cẩn thận nhìn một chút. Lưu Ngọc Hoa gầy rất nhiều, nhưng trên mặt còn loáng thoáng có chút trước kia dáng vẻ. Hơn nữa cái này chiều cao, cùng công phu, Hứa Đại Mậu trong lòng thì có suy đoán. Hắn thực ở không tiếp thụ nổi cái suy đoán này. Lưu Ngọc Hoa xin nghỉ chuyện, hắn nghe nói qua. Đại gia đều ở đây nói Lưu Ngọc Hoa ngã bệnh nằm viện, thậm chí còn có bị Lưu Ngọc Hoa đánh nam nhân nói nàng mắc phải tuyệt chứng. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không tiếp thụ nổi Lưu Ngọc Hoa biến thành hình dáng này. Lưu Ngọc Hoa. Hứa Đại Mậu quyết định thử dò xét một cái. Lưu Ngọc Hoa quay đầu, xem Hứa Đại Mậu, thế nào, cho phép đại đội trưởng không nhận ra. Ta nhớ được năm ngoái, ngươi thế nhưng là ở trong xưởng chuyển ta nhàn thoại, chuyển rất cao hứng đâu. Hứa Đại Mậu là công nhân cụ sát đội đội trưởng không giả, nhưng hay là không dám trêu chọc Lưu gia. Nhớ khi xưa, Chu Nỗ một câu chư bắt giới hắn gì hay, bị Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia đánh bao nhiêu trận. Cuối cùng nghe nói Dịch Trung Hải nửa đêm mang theo lễ vật đi cầu Lưu Thành, mới để cho chuyện kia đi qua. Cái đó thật không oán ta. Ngươi muốn thuận không tới khí, vậy thì lại đánh Chu Nỗ mấy trận. Hắn tương đối kháng đánh. Chu Nỗ phen này là thật choáng váng. Trước mắt cái này so Tần Hoài Như cũng nữ nhân xinh đẹp, lại là cái đó thể trọng so chiều cao cũng nặng hơn mấy chục Lưu Ngọc Hoa. Đây tuyệt đối là giả. Ban đầu nếu là biết Lưu Ngọc Hoa dài như vậy, hắn tuyệt đối lập tức cùng Lưu Ngọc Hoa kết hôn. ngươi thật sự là Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa hừ một tiếng, có muốn hay không ta lại đánh ngươi một chầu, để ngươi hồi tưởng một chút. Chu Ngô lập tức lắc đầu, bị Vương Khôn đánh, vậy coi như xong. Vương Khôn đã từng đi lính, giết qua người, đánh không lại không mất mặt. Thế nhưng là để cho một người phụ nữ như vậy đánh, cũng quá mất mặt. Ngươi tới chúng ta viện làm gì? Ngươi có phải hay không còn không có người yêu? Vừa đúng, ta cũng không có. Hứa Đại Mậu lập tức cắt đứt Chu Ngô vậy, đừng có nằm động. Lưu Ngọc Hoa nhất định là đến tìm Chu Minh Cường. Cái đó Lưu Ngọc Hoa, Chu Minh Cường nhà vào cửa quẹo trái, ta mang ngươi tới. Chu Ngô không hiểu hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi có ý gì? Cái này cùng Chu Minh Cường có quan hệ gì? Hứa Đại Mậu một bộ nhìn kẻ ngu dáng vẻ, cái này cũng không hiểu. Nói thật cho ngươi biết đi, Chu Minh Cường đã sớm cùng Lưu Ngọc Hoa yêu đương. Người ta chuẩn bị nhà, chính là vì kết hôn dùng. Chu Ngô không thể tin xem Hứa Đại Mậu, vừa nhìn về phía Lưu Ngọc Hoa, hắn nói là sự thật. Lưu Ngọc Hoa không có phủ nhận, thoải mái nói, không sai, ta chính là đến tìm Chu Minh Cường. Dựa vào cái gì a? Chu Ngô mang theo không phục hô. Chỉ bằng hắn không có chê bai ta là hơn 200 cân mập mạp, cái này có đủ hay không? Chu Ngô nhất thời không nói. Nhớ tới trước kia cái đó Lưu Ngọc Hoa, hắn thật không tiếp thụ nổi. Có Tần Hoài Như ở bên người, yêu cầu của hắn liền thấp không được. Hứa Đại Mậu cười ha hả đi ở phía trước, mang theo Lưu Ngọc Hoa tiến sân, cho nàng chỉ Chu Minh Cường nhà. Sau đó hắn liền nhanh chóng trở về hậu viện, thuận tiện tuyên truyền một cái Chu Ngô chuyện xấu. Diêm Phụ Quý đẩy một cái sừng sốt Chu Ngô, đừng ngẩn người. Người ta Lưu Ngọc Hoa bây giờ có đối tượng, ngươi cũng đừng vương vấn. Lời còn chưa nói hết, Diêm Phụ Quý liền không nhịn được muốn nở nụ cười. Hắn lo lắng Chu Ngô phát cáu, đội vàng chạy về nhà, cùng đang nấu cơm Tam Đại Mụ chia sẻ. Trung viện Tần Hoài Như đang giặt quần áo, thấy được Hứa Đại Mậu dáng vẻ, lại hỏi, ngươi lại gặp phải việc vui gì rồi? Hứa Đại Mậu đội vàng giúp đỡ Chu Ngô nổi danh. Tần Hoài Như nghe được trước mặt, trong lòng mắng Chu Ngô vô tình, đợi nghe được cô nương kia là Lưu Ngọc Hoa sau, trừ không thể tin nổi chính là nhìn có chút hả hê. Người kia thật sự là Lưu Ngọc Hoa. Nàng thế nào biến như vậy gầy? Hứa Đại Mậu vỗ ngực nói, đương nhiên là thật. Lưu Ngọc Hoa đã sớm cùng Chu Minh Cường yêu đương, người ta phòng mới cũng chuẩn bị xong, tám phần là muốn kết hôn. Mỗi người tránh tại cửa ra vào, đang nghe lén Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị, rối rít nhịn không được bật cười. Giả Trương Thị tâm tình là nhìn có chút hả hê. Chu Ngô khoảng thời gian này nghĩ tức phụ, thái độ đối với Tần Hoài Như không tốt. Các nàng nhà tự nhiên không có biện pháp từ Chu Ngô nơi đó chiếm được tiện nghi. Chỉ cần Chu Ngô gặp xui xẻo, nàng liền cao hứng. Dịch Trung Hải thì không giống nhau, trong lòng tính toán hạt châu bắt đầu không ngừng bạ lạ. Hắn cùng Chu Ngô giữa vấn đề lớn nhất, không phải khấu Lưu Hà Đại Thanh gửi trở lại vấn đề tiền, mà là Chu Ngô chuyện kết hôn. Hai người quyết liệt, cũng là bởi vì chuyện này. Hắn mong muốn tìm cơ hội giải thích, thế nhưng là vô luận như thế nào giải thích, cũng không có biện pháp hóa giải cùng Chu Ngô giữa mâu thuẫn. Nguyên bản chỉ cần Tần Hoài Như gả cho Chu Ngô, hắn liền có thể nói với Chu Nô, một mực muốn kết hợp hắn cùng Tần Hoài Như, mới khác nhau ý Chu Nô cưới người khác. Hắn tin tưởng Tần Hoài Như thủ đoạn, nhất định có thể để cho Chu Nô tiếp nhận cách nói này. Bất đắc dĩ, mong muốn để cho Tần Hoài Như gả cho Chu Nô, thực tại quá khó khăn. Tần Hoài Như bản thân cũng có chút coi thường Chu Nô, ba cụ điếc cùng Giả Trương Thị còn không ngừng ngăn trở. Một mình hắn thật ứng phó không được. Lần này được rồi. Ban đầu hắn kiên trì để cho Chu Nô cưới Lưu Ngọc Hoa, kia là vì tốt cho Chu Nô. Chu Nô không chấp nhận, chê bai người ta Lưu Ngọc Hoa. Bây giờ đâu, sự thật chứng minh hắn thật sự là vì tốt cho Chu Ngô, không phải cố ý giới thiệu chứ bắt giới hắn gì hay, chán ghét Chu Ngô. Đây tuyệt đối là một cùng Chu Ngô hòa hoãn quan hệ cơ hội. Trong lòng tính toán một hồi, vẫn còn có chút không có nắm chặt, Dịch Trung Hải liền quyết định đi tìm bà cụ Điết thương nghị một chút. Mẹ nuôi, chuyện vui lớn a. Bà cụ Điết ở nhà nghỉ ngơi, không có đi ra ngoài, tự nhiên không biết bên ngoài nghị luận, việc vui gì à? Cái đó Chu Ngô coi trọng một cô nương. Có lẽ là quá cao hứng, Dịch Trung Hải vứt bỏ vị quân tử dáng vẻ, giống như nghịch ngợm đứa trẻ vậy bắt đầu đánh đố. Bà cụ Điết mặt tối sầm, ngươi sẽ không còn nói Tần Hoài Như đi. Nàng cũng không phải là cô nương. Ta nói không phải Hoài Như. Bà cụ Điết hơi thở phào nhẹ nhõm, không phải Tần Hoài Như, vậy là tốt rồi. Cô nương kia thế nào? Dáng dấp xinh đẹp sao? Làm người hiếu thuận sao? Tính tình tốt không tốt? Tốt không dễ gạt gẫm. Tính khí không tốt, không hiếu thuận, không dễ gạt gẫm, Chu Ngô nhất định không thể cưới. Tính tình tốt, làm người hiếu thuận, dễ gạt gẫm, đây là các nàng cho Chu Ngô tìm người yêu trước điều kiện một trong. Không phù hợp những điều kiện này, tuyệt đối không thể gả cho Chu Ngô. Dịch Trung Hải không chút suy nghĩ nói, ta còn không có thấy, có điều mọi người đều nói dài đặc biệt xinh đẹp. So Hoài Như cũng xinh đẹp, tính khí không tốt, bình thường nam nhân đều không phải là đối thủ của nàng. Làm người cũng không hiếu thuận, đánh qua lão nhân, xưởng cán thép công nhân, không có mấy cái có thể đánh được Lưu Ngọc Hoa, còn đã từng đánh qua hắn, đây đều là sự thật. Bà cụ Điếc đưa ra gậy trống, chỉ Dịch Trung Hải, ngươi vắng đầu. Chu Nô nhìn về phía một không hiếu thuận, ngươi thế nào còn có thể cười ra tiếng? Người kia nếu là không xinh đẹp thì thôi, so Tần Hoài Như xinh đẹp hơn, Chu Nô hồn chẳng phải là muốn bị câu đi? Ngươi sau này tính toán dựa vào Chu Nô dưỡng lao sao? Dịch Trung Hải thấy được bà cụ Điếc muốn nổi giận, không còn dám đánh đố. Mẹ nuôi, ngươi đừng có gấp, há nữ nhân kia dài xinh đẹp nữa, nàng cùng Chu Ngô cũng không thể nào. Ngươi đoán đoán nữ nhân kia là ai? Bà cụ Điếc người quen biết có hạn, có thể đoán được cũng không nhiều, chẳng lẽ là Diêm lão Hà tiện cho Chu Ngô giới thiệu lao sư kia? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không phải. Ngươi còn nhớ năm ngoái ta cho Chu Ngô giới thiệu Lưu Ngọc Hoa sao? Chính là bị Chu Ngô kêu chư bắt giới hắn gì hai cái đó. Lưu Ngọc Hoa không biết thế nào, đột nhiên biến dậy. Bà cụ Điếc vừa nghe, cũng cười theo. 132 chương 1323, Chu Ngô hối hận không? Sau khi cười xong, bà cụ điếc chỉ còn sốt tò mò, cái đó Lưu Ngọc Hoa thật biến gầy rồi. Mập như vậy một người, không thể nào đâu. Dịch Trung Hải vẫn là cười hì hì, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng sẽ không có lỗi. Chúng ta trong viện cũng truyền ra. Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu tên kia nói với Hoài Như chuyện này thời điểm, nụ cười trên mặt là không sai được. Hắn còn nói à, Chu Nỗ tham đồ Lưu Ngọc Hoa xinh đẹp, mong muốn đối Lưu Ngọc Hoa dở trò lưu manh, bị Lưu Ngọc Hoa giáo huấn một trận. Nói vậy, bà cụ điếc mang theo chán ghét nói, ngươi muốn nói Hứa Đại Mậu đối với người khác dở trò lưu manh, ta còn tin tưởng. Chu Nỗ sẽ không, hắn là cái có sắc tâm không có sắc đảm người. Nếu là hắn dám dở trò lưu manh, cũng không đến nỗi bị Tần Hoài Như hố thành cái bộ dáng này. Bà cụ điếc nói chính là sự thật, Dịch Trung Hải muốn phản bác cũng phản bác không được. Trừ đối Tần Hoài Như không tốt cách nhìn, còn dư lại hắn cũng đồng ý đúng như bà cụ điếc nói, Chu Nỗ sẽ dở trò lưu manh liền tốt. Chu Nỗ nếu có thể sớm một chút đối Tần Hoài Như dở trò lưu manh, hắn cũng không cần như vậy vì Chu Nỗ quan tâm. Lúc này, nói không chừng Tần Hoài Như cái thứ tư hải tử đều đi ra. Nghĩ đến hải tử, Dịch Trung Hải tâm tình liền thật buồn bực. Tuổi của hắn đã không nhỏ, để lỡ nữa cũng không tốt muốn hải tử. Thở dài, Dịch Trung Hải liền đem cái ý nghĩ này vung ra sau, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hay là khuyên Chu Nỗ hồi tâm chuyển ý mẹ nuôi, ta nhìn Chu Nỗ rất hối hận. Ban đầu ta liền nói để cho Chu Nỗ cưới Lưu Ngọc Hoa, hắn không vui, ngươi nói chúng ta có thể hay không mượn chuyện này, hòa hoãn một cái cùng Chu Nỗ quan hệ. Bà cụ điếc trầm tư, đây đúng là cùng Chu Nỗ hòa hoãn quan hệ cơ hội. Chu Nỗ tính tình, nếu là bỏ lỡ một xinh đẹp cô nương, tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Biện pháp ngược lại không tệ, nhưng mà, không thể vội vàng hấp tấp. Ta xem trước một chút cái đó Lưu Ngọc Hoa, trước xác định một chút tình huống. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, liền nói, ta đỡ ngươi ra đi vòng vòng. Vừa đúng thuận tiện nhìn một chút Lưu Ngọc Hoa biến thành cái dạng gì. Thế gian người không hoàn toàn giống nhau, cầm thú giữa ý tưởng lại giống nhau như lúc. Tần Hoài Như ôm giống nhau tâm tình, ở trung viện đợi một hồi, không có chờ đến Chu Nỗ bóng dáng. Nàng cũng biết Chu Nỗ lại chạy đến Vương Khôn trong nhà. Điều này làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Trung viện là địa bàn của bọn hắn, thế nào gây chuyện cũng không quan hệ. Vương Khôn trong nhà không được, chỉ cần dám gây chuyện, Vương Khôn nhất định sẽ đập chết bọn họ. Chu Nỗ kỳ thực không có ý tưởng khác, chính là không cam lòng. Phải biết Lưu Ngọc Hoa thế nhưng là từng theo hắn xem mắt, bây giờ thành người khác đối tượng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cảm giác khó chịu. Vương Khôn không có trở lại, hắn đang ở Vương Khôn cửa cùng người khác cùng nhau xem trò vui. Trong đám người, thật là nhiều người cũng đang nghị luận một điểm này. Bọn họ không tốt đi Chu gia hỏi thăm, liền hỏi cùng Chu gia quan hệ tốt Lưu Thiến mấy người. Cái đó thật là Lưu Ngọc Hoa sao? Cho tới bây giờ, đại gia vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Trong viện những người này, đối Lưu Ngọc Hoa ấn tượng rất sâu. Ở trong trí nhớ của các nàng, Lưu Ngọc Hoa chính là lại cao lại tráng chứ bắt giới hắn gì hay. Lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, Lưu Ngọc Hoa làm sao có thể biến xinh đẹp như vậy đâu? Liên La nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới chỗ này. Lưu Thiến liền nói, không phải Lưu Ngọc Hoa, còn có thể là ai a, thời này vóc dáng cao như vậy nữ nhân cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng không có ai sẽ giả mạo Lưu Ngọc Hoa. Chu Nỗ bình hai, nghe bên này nói chuyện, muốn biết bản thân bỏ lỡ Lưu Ngọc Hoa mỹ nhân này nguyên nhân. Lưu Thiến cùng Tả Chấn Mai cũng không có để cho đại gia thất vọng, cùng đại gia kể lại Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa chuyện. Các nàng cũng coi là giúp Tô Thiên Linh hội, tránh cho còn phải cho đại gia giải thích. Phải biết, Lưu Ngọc Hoa trong nhà điều kiện nhưng là vô cùng tốt. Gia đình điều kiện không tốt, cũng nuôi không ra mập như vậy khuê nữ không phải. Chứ thể chọn một điểm này, Lưu Ngọc Hoa một chút không thể so với người khác chênh lệch. Nàng tiền lương ở tứ hợp viện đều là xếp hàng đầu. Nếu là sớm biết Lưu Ngọc Hoa giải xinh đẹp như vậy, rất nhiều người cũng sẽ trước hạn ra tay. Đây không phải là nghe nói Lưu Ngọc Hoa mắc phải tuyệt chứng, về nhà dưỡng bệnh đi sao? Tả Chấn Mai liền nói, những thứ kia cũng là người khác viết bừa. Chu Nỗ câu kia trừ bắt giới hắn gì hay, nhiều để cho người thương tâm a, thật là nhiều người đối người ta Lưu Ngọc Hoa chỉ trỏ trỏ, làm đến người ta cũng không dám ra ngoài cửa. Người ta lúc này mới quyết định, không giảm béo liền không ra. Các ngươi cũng nhìn thấy, hiệu quả không phải ra tới sao? Trong viện người liền quay đầu nhìn Chu Nỗ, làm cho Chu Nỗ quái ngượng ngùng. Hắn nếu sớm biết, đừng nói câu nói kia. Các ngươi đừng nhìn ta. Là Dịch Trung Hải cố ý nói gạt ta. Ta nói với hắn muốn tìm cái xinh đẹp, hắn liền nói cái này tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn của ta. Ta lúc ấy vừa mở cửa thấy Lưu Ngọc Hoa, đầu óc liền ngơ ngác, mới không cẩn thận nói ra câu nói kia. Dịch Trung Hải thích để cho Chu Nỗ gánh tội, Chu Nỗ bây giờ cũng học thông minh, có oan ức cũng hướng Dịch Trung Hải trên đầu ném. Chu Nỗ, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt hối hận. Ta mới vừa rồi, nhưng khi nhìn đến, Lưu Ngọc Hoa so Tần Hoài như thế nhưng là xinh đẹp hơn. Không chỉ có người xinh đẹp, nàng hay là cái đại cô đường, nghe nói tiền lương so ngươi cũng cao mười mấy khối. Đây chính là, Lưu Ngọc Hoa tuổi còn trẻ, chính là xưởng cán thép cấp 4 công. Chúng ta trong viện còn không có mấy cái có thể bị kịp nàng. Thật là nhiều người đều nói, Lưu Ngọc Hoa chính là xưởng cán thép công nhân bậc 8 mầm non, thậm chí có thể đánh vỡ xưởng cán thép trẻ tuổi nhất công nhân bậc 8 ghi chép. Lợi hại như vậy A Minh Cường tiểu tử này, mệnh thật tốt. Người khác cũng không tìm được việc làm thời điểm, hắn ca cùng chị dâu cho hắn mượn tiền lấy được một công tác. Công việc này không bao lâu lại tìm người có tiền có năng lực tức phụ. Đám người rối rít gật đầu, đồng thời không ngừng hâm mộ. Cho tới bây giờ, đại gia cũng đoán ra, Chu Minh Cường công tác là Vương Khôn giúp đỡ tìm, nhà thì có thể là Lưu Thành giúp đỡ làm. Các nàng còn phải vì cuộc sống trong nhà bận tâm thời điểm, Chu gia cái gì phiền lòng chuyện cũng không có. Đều là trong một viện người, trên lệch thế nào trở nên lớn như vậy. Vương Khôn ban đầu nếu là giúp bọn họ liền tốt, nói không chừng ôm mỹ nhân về chính là bọn họ nhà. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, Vương Khôn dựa vào cái gì giúp bọn họ những người này. Vương Khôn bị Dịch Trung Hải tìm phiền phái thời điểm,
người ta Chu gia thế nhưng là vẫn đứng ở Vương Khôn bên này. Bọn họ đâu, nhiều lần đi theo Dịch Trung Hải làm khó Vương Khôn. Chu Nỗ xì một tiếng, các ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày. An Ba nói xong, kẻ ngu mới vui lòng giúp các ngươi. Có người liền chế rêu nói, đúng nha, trong viện xác thực có cái kẻ ngu, bị người lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Chu Nỗ phẫn nộ đứng lên, hướng về phía người nọ mắng, ngươi mới là người ngu. Ta đó là bị Dịch Trung Hải tên khôn kiếp kia hố. Ban đầu hắn lừa ta thời điểm, các ngươi bọn khốn kiếp kia chính là đồng lõa. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ta không so đo với các ngươi cũng đừng bệnh mặt hất cằm. Hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, không ai dám đứng ra gây chuyện. Chu Nỗ nói quả thật không tệ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đúng là Dịch Trung Hải đồng lõa. Bằng không, đại gia dựa vào cái gì nghe Dịch Trung Hải cái đó tuyệt hậu? Đi theo Dịch Trung Hải có thể chiếm tiện nghi, đây mới là Dịch Trung Hải so Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý chỗ lợi hại. Về phần Chu Nỗ cái này đả thủ cùng bà cụ điếc, đều là tiếp theo. Lưu Hải Trung chỉ biết bày dáng vẻ, chơi vi phòng, dùng đến mọi người thời điểm, sẽ để cho đại gia chiếm tiện nghi. Không cần đại gia thời điểm, liền sẽ trở mặt không quen biết. Diêm Vũ Quý bên kia đừng nói là, đại gia có thể không bị chiếm tiện nghi cũng không tệ rồi, nghĩ từ trên người Diêm Vũ Quý chuẩn bị xong chỗ, khó hơn lên trời. Ba cái đại gia bên trong, chỉ có Dịch Trung Hải có thể gạt gẫm Chu Nỗ cho đại gia đưa tiện nghi. 132 chương 1324, kế hoạch chết yểu Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc đi tới trung viện, đụng phải Tần Hoài Như, liền cười ha hả hỏi, "Hoài Như, Chu Nỗ đâu?" Tần Hoài Như cũng là gương mặt nét cười, hắn nha, không cam lòng, ngồi ở tiền viện chờ đâu. Cũng không biết Lưu Ngọc Hoa rốt cuộc biến thành cái dạng gì, có thể đem Chu Nỗ mê thành cái dáng vẻ kia. Đổi thành người khác có thể đem Chu Nỗ mê thành như vậy, Tần Hoài Như trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là Lưu Ngọc Hoa đối với nàng không có uy hiếp, nàng tự nhiên không thèm để ý Dịch Trung Hải liền hỏi, "Ngươi không có thấy nàng?" Tần Hoài Như gật đầu một cái, "Không có thấy. Nàng đến rồi chúng ta viện, đi ngay Chu Minh Huy trong nhà, vẫn luôn không có đi ra. Ta mới vừa rồi đi tiền viện, thật là nhiều người cũng ở bên kia vây quanh, ta liền không có đi qua." Lần này bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải liền càng thêm tò mò. Bàn về đối Chu Nỗ hiểu rõ, bọn họ tự hỏi không ai sánh nổi. Tính cách của Chu Nỗ, cùng Hà Đại Thanh vậy, chỉ thích mỹ nữ. Dài kém một chút, hắn cũng sẽ không nhớ. Nhìn một chút Tần Kinh Như, Vũ Hải Đường, còn có trường học lao sư kia, dáng dấp cũng coi như mỹ nữ. Chu Nỗ lúc ấy cũng là thiếu không được. Đợi các nàng cự tuyệt Chu Nỗ sau, Chu Nỗ liền một chút cũng không để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, có thể để cho Chu Nỗ nhớ mãi không quên, chỉ có một, đó chính là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như gần đây đối Chu Nỗ để ý rất nhiều, đều không thể vãn hồi Chu Nỗ trái tim. Các nàng cũng không cách nào tưởng tượng, Lưu Ngọc Hoa phải đẹp thành cái dạng gì. Bà cụ điếc liền nói, "Trung Hải, chúng ta cũng đi xem một chút." Dịch Trung Hải cũng đối với hiện tại Lưu Ngọc Hoa tò mò, liền nói, "Được." Rất không đúng dịp, các nàng đi tới trong cửa viện thời điểm, vừa đúng nghe được Chu Nỗ kia bạn lời nói, nhất thời mặt liền đen lên. Bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như thì thôi, các nàng cũng không biết Dịch Trung Hải thế nào nói với Chu Nỗ. Nhưng là Dịch Trung Hải không được, hắn lúc ấy cũng không nói Lưu Ngọc Hoa xinh đẹp. Hắn nói chính là Lưu Ngọc Hoa điều kiện tốt. Dịch Trung Hải khó khăn lắm mới khôi phục một chút tiếng tăm tốt, tuyệt đối không cho phép Chu Nỗ phá hư. Lập tức liền không nhịn được, hướng về phía Chu Nỗ hô to, "Ngươi nói Lưu nói vượng. Ta lúc ấy cùng ngươi nói chính là Lưu Ngọc Hoa điều kiện tốt, lúc nào nói nàng đẹp?" Chu Nỗ thấy Dịch Trung Hải, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Hắn thấy nếu là không có Dịch Trung Hải náo một lần kia, hắn cùng Lưu Ngọc Hoa còn có cơ hội. "Ta đã nói với ngươi tìm người yêu điều kiện, ngươi tiếp theo liền nói với ta, điều kiện của nàng không sai. Ngươi để cho trong viện hàng xóm phân xử thử, đại gia có phải hay không giống như ta ý tưởng?" Xem trong viện người khẳng định gật đầu, Dịch Trung Hải trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hắn lúc ấy xác thực tồn tại nói gạt hành vi của Chu Nỗ. Mục đích dĩ nhiên là đả kích Chu Nỗ tâm khí. Nếu là liền không ai muốn Lưu Ngọc Hoa cũng coi thường hắn, hắn liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn Tần Hoài Như. Chẳng qua là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hai người gặp mặt, Chu Nỗ ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp kêu một câu chư bắt giới hắn gì hay. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Lưu Ngọc Hoa như vậy đánh đá, lại dám đánh Chu Nỗ. Phải biết Chu Nỗ thế nhưng là tứ hợp viện chiến thần, dám cùng hắn ra tay nam nhân đều không nhiều. Chuyện về sau, càng là vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Vương Khôn bên kia không nể mặt, người của Lưu gia càng là bắt lấy hắn dạy dỗ cả mấy bỗng nhiên, làm cho hắn không thể không nửa đêm đi Lưu Thành nhà cầu tha thứ, mới chấm dứt chuyện kia. "Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi tình huống gì? Đòi tiền không có tiền, muốn tướng mạo không có tướng mạo. Dung mạo xinh đẹp, có học thức, có công việc nữ nhân, ánh mắt mù mới có thể coi trọng ngươi." Bà cụ điếc phản ứng kịp thời điểm, đã chậm, Dịch Trung Hải đem không nên nói đều nói rồi đi ra. Chỉ nghe Chu Nỗ đứng ở nơi đó hô to, "Nếu không phải cái tên Vương bắt đạn ngươi buộc ta chiếu cố Tần Hoài Như, ta có thể không có tiền sao? Ngươi muốn không phá hư ta xem mắt, ta đã sớm kết hôn." Gọi những thứ này chưa hết giận, Chu Nỗ theo tay cầm lên hộp cơm, hướng Dịch Trung Hải ném tới. Chu Nỗ trong lòng có khí, hộp cơm bay vừa nhanh vừa chuẩn. Dịch Trung Hải căn bản không nghĩ tới, Chu Nỗ sẽ cầm vật ném hắn, tránh cũng không có tránh, bị hộp cơm đập vừa vặn. Hộp cơm kết kết thật thật đập phải trên đầu của hắn, sau đó rớt xuống. Cũng chính là Vương Khôn quả nghiêm, không có cho phép Chu Nỗ mang hộp cơm. Bằng không, Dịch Trung Hải sẽ bị canh rau tử đập cái đầu đầy nở hoa. Không để cho Chu Nỗ mang hộp cơm, là vì tốt cho Chu Nỗ. Chu Nỗ nếu là mang hộp cơm, Tần Hoài Như cũng sẽ không hời hợt như vậy quấn Chu Nỗ, mà là sẽ biến thân châu chấu, nằm ở Chu Nỗ trên người hút máu. Vừa nhắc tới kết hôn chuyện này, Dịch Trung Hải liền đột trí. Xem trong viện hàng xóm ánh mắt khác thường, thì giống như hắn lại phải phá hư người khác xem mắt vậy. Dịch Trung Hải không có như vậy ra mặt dày, xoay người liền về nhà. Bà cụ điếc thở dài, vốn tưởng rằng lần này là các nàng gạt gẫm cơ hội của chủ nố. Ai có thể nghĩ tới, kế hoạch còn không có áp dụng, cùng chủ nố mâu thuẫn liền làm lớn ra. Nhìn chủ nố tình huống, trong thời gian ngắn đừng muốn quên hắn. Chủ nố, ngươi thế nào còn nhớ những chuyện kia a, làm người còn rộng lượng hơn, đừng luôn là nhớ chuyện lúc trước. Ngươi một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Khổ tâm của hắn, ngươi bây giờ không hiểu, chờ sau này tự nhiên hiểu. Chủ nố nhất khí chính là vì ngươi tốt. Trong biển người, luôn là đánh vì muốn tốt cho hắn cờ hiệu, phá hư chuyện tốt của hắn. Bà cụ điếc, đừng quên, phá hư ta xem mắt chuyện, cũng có ngươi một phần. Ngươi còn không biết xấu hổ khuyên ta đại độ, ta hận không được lão bị thiên lôi đánh chết các ngươi. Bà cụ điếc không nghĩ tới, chủ nố sẽ nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, che ngực lui về phía sau hai bước. Thật may là Tần Hoài Như liền đứng ở sau lưng nàng, duỗi vơi tay vịn chặt nàng. Tần Hoài Như kỳ thực không muốn đỡ, bà cụ điếc ngã chết mới tốt, vừa đúng các nàng nhà nhà không đủ ở, nhưng là nhiều như vậy đôi mắt xem, nàng không dám không đỡ. Bà cụ điếc, ngươi cẩn thận một chút. Chủ nố, ngươi cũng đúng, bà cụ điếc lớn tuổi như thế, ngươi làm sao có thể nói với nàng nói như vậy? Nhanh lên một chút cùng bà cụ điếc xin lỗi. Nghe Tần Hoài như vậy, bà cụ điếc trong ánh mắt tỏa ra ánh sao, mong đợi xem chủ nố. Chủ nố nếu là xin lỗi, nàng nhất định thật tốt nắm lấy cơ hội đối hắn tới một bữa gạt gẫm. Đồng thời bà cụ điếc trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối, Tần Hoài như xác thực thông minh, dưới tình huống này, trả lại cho nàng sáng tạo một gạt gẫm cơ hội của chủ nố. Duy nhất không tốt chính là lòng quá tham. Nếu là Tần Hoài như chẳng phải lòng tham, không cùng nàng có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nàng thật không ngại đề nghị của Dịch Trung Hải. Chủ nố lại không có như các nàng nghĩ như vậy, hướng bà cụ điếc xin lỗi, ngược lại lớn tiếng nói, gần đây nghe nói câu nào, già mà không chết là vì tặc. Ta cảm thấy thật có đạo lý. Ta cũng đối với các nàng làm chuyện thất đức. Bà cụ điếc liếc nhìn không nhúc nhích tứ hợp viện hàng xóm, hung hăng nhắm hai mắt lại. Các nàng hy vọng không có, không cách nào trấn áp tứ hợp viện. Trong viện những thứ này hàng xóm, thấy nàng bị nhục nhã, không chỉ có không giúp một tay, còn mang theo nhìn có chút hả hê tâm tư xem trò vui. Tần Hoài như cảm nhận được bà cụ điếc bắt nàng một cái, liền hiểu bà cụ điếc ý tứ. Nàng nhìn thật sâu trụ nố một cái, thấy trụ nố cũng không nhìn nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo bà cụ điếc rời đi. Trụ nố tính khí thích mềm không thích cứng. Bây giờ cùng hắn náo như vậy cường, dù ai cũng không cách nào khuyên trụ nố tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm các nàng cùng trụ nố quan hệ càng thêm vỡ tan. Trong viện người đối với lần này đã cũng không kinh ngạc. Trụ nố đối bà cụ điếc nói không ra lời, cũng không phải lần một lần hai. Nói thật, đại gia cảm giác rất hả giận. Không có ai sẽ cho rằng trụ nố làm không đúng, bởi vì bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải làm tuyệt hơn. Trụ nố điểm này trả thù, căn bản là không tính là cái gì. 132 chương 1325, trụ nố không thoải mái Vương Khôn lúc trở lại, náo nhiệt đã qua. Bất quá vẫn là nghe trong viện miêu tả, nghe được trụ nố đối Dịch Trung Hải mấy người thái độ, trong lòng yên tâm không ít. Có một màn này, trụ nố ít nhất 2 tuần lễ sẽ không theo các nàng hòa hoãn quan hệ. Trụ nố thấy được Vương Khôn, liền lôi kéo hắn, ngươi nói Lưu Ngọc Hoa thế nào biến xinh đẹp như vậy? Vương Khôn còn chưa thấy qua giảm cân thành công Lưu Ngọc Hoa, cũng không biết nàng bây giờ đẹp bao nhiêu, có thể đem trụ nố mê thành như vậy. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Người ta Lưu Ngọc Hoa thân cao, chỉ cần giảm cân cũng sẽ không chênh lệch. Ngươi nhìn lại một chút cha nàng cùng mấy người ca ca, dài cũng không kém. Bản thân nàng tất nhiên không kém. Ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Nô nói lầm bầm, sớm biết ta thì không cần tội nàng. Trong lòng của hắn phi thường hối hận, nếu là có thể đoán được giảm cân thành công Lưu Ngọc Hoa là cái bộ dáng này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Khôn đối hắn một chút đồng tình cũng không có, nói thẳng, ngươi biết cũng vô dụng. Có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ở, ngươi liền chư bát giới cũng tới không lên. Đừng nói nữ, chính là nam, các nàng cũng sẽ không để ngươi kết hôn. Bà ngoại, các nàng dám phá hư hôn sự của ta, ta liền cùng với các nàng liều mạng. Vương Khôn vỗ một cái bờ vai của hắn, ngươi nha, liền cam chịu số phận đi. Coi như ngươi kết hôn, các nàng cũng sẽ không xem ngươi tốt hơn. Ta dám cá với ngươi, ngươi cưới người khác, không ra nửa năm, các nàng là có thể náo ngươi ly hôn. Chu Nô tức giận nói, ta còn cũng không tin. Không tin thì không tin. Chuyện này, chỉ có trải qua, mới có thể chân chính cảm nhận được. Bất kể nói thế nào, Chu Nô cùng Dịch Trung Hải chung sống vài chục năm. Vài chục năm không gián đoạn tẩy não, không phải một chút thành quả cũng không có. Tính cách của Chu Nô, có chút do dự thiếu quyết đoán, còn có chút không phân thị phi lạ người tốt. Chỉ cần Dịch Trung Hải bên kia kéo dài yếu thế, hắn sớm muộn cũng sẽ quên những cừu hận kia. Dịch Trung Hải tính tình phi thường ngoan cố, hy vọng nắm giữ Chu Nô, không muốn ở Chu Nô trước mặt cúi đầu. Chu Nô lại là thích mềm không thích cứng tính tình. Hai người nếu là không có mâu thuẫn, ở bà cụ điếc cùng Tần Hoài như điều hòa lại, sẽ phi thường hài hòa. Hai người có mâu thuẫn, liền nhất định phải có một phương trước túi đầu mới có thể hòa hoãn. Tình huống bây giờ chính là hai người cũng không muốn túi đầu, bà cụ điếc cùng Tần Hoài như cũng không có biện pháp gạt gẫm chủ nố, đưa đến hai người không cách nào hòa hoãn. Nếu muốn cho hai bên khôi phục quan hệ, hoặc là dựa vào thời gian, từng điểm đem chủ nố trong lòng cừu hận mài đi, hoặc là chính là Dịch Trung Hải cúi đầu. Vương Khôn mới vừa về nhà, Lưu Ngọc Hoa liền dắt Tuyết Nhi tay đến đây. Vương Khôn, đa tạ ngươi. Nhìn trước mắt Lưu Ngọc Hoa, Vương Khôn cũng có chút không dám tin tưởng. Biết Lưu Ngọc Hoa giảm cân sau sẽ biến xinh đẹp, không nghĩ tới sẽ biến xinh đẹp như vậy. Chu Minh Cường thật là người ngốc có ngốc phúc, không nên dùng khách khí. Nhanh lên một chút đi vào ngồi đi. Chu Nỗ lặng lẽ đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp xem Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa thời là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, thì giống như người này không tồn tại vậy. Đối Lưu Ngọc Hoa mà nói, Chu Nỗ đã là quá khứ. Câu kia chư bắt rồi hắn gì hay nói đùa, để cho nàng chịu đủ người khác kỳ thị, nhưng cũng để cho nàng thu mạch tình yêu. Ta lần này tới, chủ yếu là cảm ơn ngươi.
Vương Khôn cười một tiếng, đều nói không cần khách khí. Ngươi cùng Minh Cường tính toán vào lúc nào kết hôn a? Lưu Ngọc Hoa không có nhăn nhó, nói thẳng, ba mẹ ta tương đối thương ta, không nỡ ta sớm như vậy lấy chồng, cho nên chúng ta tính toán qua năm lại kết hôn. Ngược lại bây giờ cách ăn Tết cũng không có thời gian bao lâu. Cũng tốt, vừa đúng khoảng thời gian này, Minh Cường cũng có thể bố trí một cái nhà. Chu Minh Cường xách theo vật đi bảo, Khôn ca, đây là Ngọc Hoa mang đến vật, ngươi nhất định phải nhận lấy. Lưu Ngọc Hoa cũng nói, đúng nha, Vương Khôn, những thứ đồ này, ngươi nhất định phải nhận lấy. Đây là ta đối cảm tạ của ngươi ngài. Ta bây giờ ra cửa, cũng nữa không người cười lời ta. Vương Khôn nhìn một cái, phát hiện Lưu Ngọc Hoa mua vật sắc thực không ít. Bất quá suy nghĩ một chút nhà nàng điều kiện, liền không ngoài ý muốn. Thấy Vương Khôn nhận lấy vật, Lưu Ngọc Hoa cũng rất vui vẻ, còn nói, ta còn mua không ít rượu, ngươi cùng Tuyết Nhi cũng cùng đi đi. Vương Khôn không có đáp ứng, nhắc tới, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta viện, cũng coi là ngươi lần đầu tiên tới nhà chồng. Ta lần này liền không đi qua. Ngươi sau này gả cho Minh Cường, chúng ta chính là hàng xóm, cũng không thiếu thốn cơ hội lần này. Lưu Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, liền nói, vậy cũng tốt. Sau đó lại cùng Vương Khôn khách sáo mấy câu, Lưu Ngọc Hoa hãy cùng Chu Minh Cường về nhà. Chu Ngấu ngơ ngác đứng ở một bên, qua một hồi lâu mới nói, ta cái này trong lòng thế nào như vậy không thoải mái à? Người ta muốn kết hôn, có quan hệ gì tới ngươi? Ta không phải ý đó. Ta như vậy một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, tại sao không ai giải thích ta? Để ý đến ngươi cái gì? Để ngươi kêu mấy tiếng chư bắt giới hắn gì hay? Chu Ngấu liền vội vàng lắc đầu, không phải. Ta cũng không dám kêu. Liên Lưu Ngọc Hoa cái đó võ lực, ai cưới nàng, ai liền cả đời bị chèn ép. Hắn cũng không mặt nói, hôm nay bị Lưu Ngọc Hoa đánh một trận, liền sức đánh trả cũng không có. Đời này, trừ Vương Khôn, Lưu Ngọc Hoa là người thứ nhất đánh hắn không có sức đánh trả người. Đây không phải là nói nhảm sao? Lưu Ngọc Hoa đánh nhau năng lực, ở xưởng cán thép là nổi danh. Giảm cân thời điểm, lại cố ý luyện. Sức chiến đấu không chỉ có không có bởi vì giảm cân hạ xuống, ngược lại tăng lên không ít. Ngươi cũng đừng không ăn được bồ đào nói bồ đào chua. Ngươi còn tới ở nhà ta làm gì? Chu Nô trợn nhìn Vương Khôn một cái, trong lòng ta mất hứng, ở nhà ngươi uống chút rượu không được à? Ngươi về nhà uống đi. Không đi, trở về lại sẽ nào đứng lên. Ta không vui chọc cái đó cơn giận không đâu. Nói, Chu Nô liền tay chân lanh lẹ cầm lên Vương Khôn nhà đồ ăn, bắt đầu rửa rau làm đồ ăn. Vương Khôn cũng không có ngăn. Chu Nô mặc dù không ngày ngày ở nhà hắn ăn cơm, nhưng tình cờ tới, Vương Khôn cũng sẽ không cự tuyệt. Duy nhất không tốt chính là, người ta hứa đại mẫu tới dùng cơm, thường thường sẽ còn mua ít đồ, hắn mỗi lần đều là tay không, còn nói hứa đại mẫu đó là không có tay nghề, hắn là mang theo tay nghề tới. Có ngọa long địa phương, tất nhiên có phượng sổ. Chu Nô bên này làm món ăn, bên kia hứa đại mẫu liền xách theo vật đến đây, Vương Khôn, ta đến tìm ngươi uống rượu. Nha, Chu Nô, ngươi thế nào còn mặt dậy mày dạn ở chỗ này? Lúc này, ngươi không nên tiếp nhận dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc gạt gâm sao? Vương Khôn nhà quy củ là không thể đánh nhau. Hai người đều biết quy củ này, không dám phá hư, gặp mặt chỉ có thể cãi vã. Cháu trai, ngươi mới tiếp nhận dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc tên khốn kiếp kia gạt gâm. Gia môn trong lòng bây giờ mất hứng, ngươi chớ chọc ta đánh ngươi. Ngươi đánh ta, ta liền đem ngươi bắt lại. Có là gan ngươi đã bắt. Lý chủ nhiệm tìm đầu bếp thời điểm, ngươi đừng hướng ta xin tha. Cái này uy hiếp, đối hứa đại mẫu vẫn là vô cùng hữu dụng. Kể từ trụ nỗ làm đồ ăn dùng bí chuyển, Lý Hoài Đức đối trụ nỗ liền càng thêm coi trọng. Trong xưởng chiêu đãi, mỗi lần nhất định sẽ điểm trụ nỗ tên, không phải trụ nỗ làm món ăn, hắn đều không ăn. Trụ nỗ mặc dù là cái đầu bếp, trong xưởng những người kia còn không có mấy cái dám đối phó trụ nỗ. Chính là hứa đại mẫu cái này trụ nỗ kẻ thù không đội trời chung cũng không có cách nào, nhiều lắm là liền là cố ý làm khó dễ một cái trụ nỗ. Có bản lĩnh, ngươi đừng cầu Lý chủ nhiệm giúp một tay. Có bản lĩnh, hai người chúng ta tìm một chỗ một chọi một. Hứa đại mẫu dĩ nhiên không dám cùng trụ nỗ một chọi một, cùng trụ nỗ một chọi một, đó không phải là tìm thái bà sao? Ta không với ngươi cái kẻ ngu nói chuyện, một sẽ có người tìm ngươi gây chuyện. Trụ nỗ biết hứa đại mẫu nói là người nào, trong lòng một mực tưởng nhớ cái này. 132 chương 1326, để cho hắn mắng so trụ nỗ càng thêm không thoải mái chính là dịch Trung Hải. Về đến nhà, hắn liền hối hận. Khó khăn lắm mới tìm được cái gạt gẫm trụ nỗ cơ hội tốt, kết quả bản thân nhịn không được, lại cùng trụ nỗ dùng men. Thấy được bà cụ điếc bị Tần Hoài Như đỡ đi tới, hắn không để ý tới cái gì, vội vàng đứng lên, tiến lên đỡ bà cụ điếc, mẹ ngôi, ngươi làm sao? Tần Hoài Như liền đem dịch Trung Hải rời đi chuyện về sau nói một lần, một đại gia, chú nố bây giờ trở nên quá lớn. Chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Chú nố bên người là nữ nhân cầm cu. Bình thường rất ít có nữ nhân tiếp xúc chú nố, nhiều lắm là chính là căn tin những người kia. Nhưng là căn tin những người kia, lớn tuổi không nói, cũng không có một có thể coi trọng chú nố. Lần này Lưu Ngọc Hoa lại xuất hiện, để cho nàng có dự cảm vô cùng không tốt, cảm thấy chủ nỗ yên lặng tâm lại sẽ bắt đầu nhảy lên. Ở nàng không muốn bỏ ra điều kiện tiên quyết, chỉ có thể để cho Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc ra mặt gạt gẫm chủ nỗ. Dịch Trung Hải xem Tần Hoài Như, mong muốn nói những gì, nghe được bà cụ điếc hừ một tiếng, cũng chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ trong lòng. Dựa theo hắn ý nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là kết hợp Tần Hoài Như cùng chủ nỗ. Chỉ cần hai người kết hôn, hắn liền không cần lo lắng cùng chủ nỗ quan hệ. Chẳng qua là, hắn biết rõ, bà cụ điếc đang trong cơn bực bội, không thích hợp nói cái này. Vạn nhất cái vã, sau này còn muốn chấp hành kế hoạch liền phiền phải hơn. Hắn cả ngày cùng Vương Khôn hôn ở chung một chỗ, có thể học cái gì tốt? Bọn họ từ sẽ không cho là bản thân có vấn đề nhất định là những người khác. Bà cụ điếc thở dài, Tần Hoài Như, ngươi trở về đi thôi. Tránh khỏi ngươi bà một hồi lại làm ầm ĩ ta lớn tuổi, thực tại chịu đựng không được.
Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng bà già đáng chết, mới vừa rồi tìm người giải vây thời điểm, không ngại nàng, dùng hết rồi nàng, liền bắt đầu chê. Dịch Trung Hải đối mặt tình huống như vậy, bây giờ không có biện pháp tốt. Bà cụ điếc vẫn luôn cho là Chu Nô thoát khỏi nắm giữ là Tần Hoài Như nguyên nhân. Hắn giải thích thế nào, bà cụ điếc cũng không muốn nghe. Hoài Như, cái này cũng nên ăn cơm. Nếu không ngươi đi về trước. Tần Hoài Như không quá muốn đắc tội bà cụ điếc, liền đáp ứng, vậy thì tốt, ta hãy đi về trước. Ra Dịch Trung Hải nhà cửa, Tần Hoài Như liền hối hận. Bên ngoài truyền tới Chu Nô làm đồ ăn mùi thơm, đặc biệt thèm người. Nàng cũng không nhịn được chảy nước miếng. Mới vừa rồi nếu là ở Dịch Trung Hải trong nhà, nói không chừng còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng là hiện tại cũng đi ra, cũng không thể trở về nữa đi. Không làm sao được, Tần Hoài Như chỉ có thể ngừng thở, hướng trong nhà chạy đi. Nàng lo lắng cho mình không nhịn được, rẽ một cái đi thiền viện. Từ bị Lý Hoài Đức đạp rơi sau, Tần Hoài Như ngày trôi qua liền phi thường không dễ chịu. Không có Lý Hoài Đức tiền, thu nhập sẽ phải thiếu một mảng lớn. Trong xưởng những thứ kia ưu đãi cũng từ từ biến mất. Tới trễ về sớm không kiếm sống, biến thành một loại hy vọng xa vời. Dịch Trung Hải ngày ngày ở nhà cầu quét dọn vệ sinh, phân xưởng công nhân còn cố ý đi quấy rối, không có biện pháp cho nàng rút một tay. Nàng chỉ có thể nhiều hơn hy sinh màn đầu, đổi lấy một ít tiện lợi. Trong nhà ngày cũng là xuống dốc không thanh. Bình thường tiêu nghèo, không phải thật sự nghèo. Các nàng nhà không nói ngày ngày ăn thịt, thường thường vẫn có thể ăn chút. Mượn giả Trương Thị đánh đá danh tiếng, ai cũng không dám tới hỏi thăm. Bây giờ nàng cũng không bỏ được cho nhà mua thịt ăn. Những tiền kia đều là nàng bỏ ra rất lớn hy sinh mới kiếm tới, không thể tùy tiện phung phí. Chờ Tần Hoài Như rời đi, Dịch Trung Hải mới bất mãn nói, mẹ nuôi, ngươi đừng như vậy nhằm vào Hoài Như có được hay không? Chúng ta cùng Hoài Như là người một nhà. Không có nàng, Chu Nô không sẽ trung thực nghe lời. Bà cụ điếc không có cùng Dịch Trung Hải cãi vã, nói thẳng, ngươi ngửi một cái bên ngoài chuyển tới mùi vị. Tần Hoài Như tiếp tục lưu lại, ngươi có tiền cho nàng nhà cải thiện sinh hoạt, hay là dày mặt mo đi cầu Chu Nô bố thí? Lời không dễ nghe, cũng là sự thật. Đừng nói hắn bây giờ không có tiền, còn thiếu bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như tiền, chính là có tiền thời điểm, cũng không nỡ bỏ tiền mua xong ăn. Về phần cầu Chu Nô, vậy càng là không thể nào. Hắn nhưng là trưởng bối, ăn nói thế thọt đi cầu người, sau này dưỡng lão làm sao bây giờ, còn có thể xin trụ nố sao? Hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều trụ nố cái này tật xấu. Bà cụ điếc hừ một tiếng, không nói những thứ kia. Không phải để ngươi không nên vọng động sao? Ngươi tại sao lại không nghe? Ta. Dịch Trung Hải không lời nào để nói. Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là hết cách rồi, nghe được trụ nố mắng hắn thời điểm, hắn chính là không nhịn được. Hắn lại không phải cố ý phá hư trụ nố xem mắt. Chẳng qua là hắn cho trụ nố tìm trên đời này tốt nhất tức phụ, trụ nố bản thân không có phát hiện. Nữ nhân khác có thể có Tần Hoài Như hiếu thuận sao? Chu Nỗ như vậy oan uổng hắn, để cho hắn thế nào có thể nhịn được? Sau lưng của hắn những thứ này bỏ ra, đại gia vì sao cũng không thấy được? Thật chẳng lẽ muốn hắn mạo hiểm đắc tội giả Trương Thị, bị mọi người chuyển tiếu lâm nguy hiểm, hướng toàn viện người tuyên bố, hắn tính toán kết hợp Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như sao? Bởi như vậy, hắn muốn là không nhiều danh tiếng, liền càng thêm không thừa nổi cái gì. Chu Nỗ điều kiện lại không tốt, kết hợp hắn cùng Tần Hoài Như cũng là không đúng. Tần Hoài Như thế nhưng là khép kéo bốn quả phụ, nam nhân bình thường cũng sẽ không cưới nàng. Còn chưa phải thiếp tâm A Trụ Nỗ, nếu là cùng hắn thiếp tâm, liền sẽ tự động lĩnh hội hắn tâm tư, chủ động theo đuổi Tần Hoài Như. Mẹ nuôi, ngươi cũng nghe được Trụ Nỗ nói những lời đó. Ngươi nói ta thế nào có thể nhịn được? Không nhịn được cũng phải nhịn. Hàn Tín có thể chịu dưới hắn đủ, ngươi làm sao lại không thể nhịn? Ngươi phải biết, thanh danh của ngươi không bằng trước kia. Ra bất cứ chuyện gì, đại gia trước tiên sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên người của ngươi. Dịch Trung Hải thở dài, trước giờ không có làm tên âm thanh lo âu qua người, bây giờ lại muốn bị danh tiếng ức hiếp. Sự biến hóa này, để cho hắn làm sao có thể thích ứng? Bà cụ Điếc Tuyết Giáo đang tiếp tục, ngươi cũng là hơn 50 tuổi người. Sóng gió gì không có trải qua. Gặp phải chuyện, không thể giống như tuổi trẻ vậy, xung động nóng nảy, phải tỉnh táo. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng là, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Từ xưa người làm chuyện lớn, cũng phải có đủ định lực. Không phải là trụ ngấu ngay trước trong viện người mắng mấy câu sao. Ngươi lại sẽ không rơi khối thịt, có gì phải tức giận. Hơn nữa, hắn mắng không đúng sao. Ngươi làm những chuyện kia, cái nào không nên mắng. Lần này Dịch Trung Hải liền không vui, trên đời không có trưởng bối sai, coi như hắn làm sai. Tiểu bối cũng không có tư cách mắng hắn. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta cũng là vì hắn tốt. Hắn không riêng mắng ta, cũng mắng ngươi. Bà cụ điếc đầy mặt không quan tâm, chửi liền chửi. Chỉ cần hắn có thể cho chúng ta dưỡng lão, bây giờ để cho hắn mắng mấy câu, lại có cái gì? Chờ trụ nố lần nữa nghe lời, ngươi muốn làm sao thu thập hắn, liền thế nào thu thập hắn. Dịch Trung Hải trong lòng còn là không cam lòng, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Trụ nố không chỉ có mắng bọn họ, còn ra tay đánh hắn. Tại không có để cho trụ nố nghe lời trước, hắn làm gì đều là vô dụng công. Mà thôi, ta không nói. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì, kế hoạch còn phải chấp hành sao? Bà cụ điếc lắc đầu một cái, tạm thời quên đi thôi. Ngược lại cái đó Lưu Ngọc Hoa giải sinh đẹp nữa, cũng sẽ không gả cho Chu Nỗ. Chu gia cùng Lưu gia cũng không tốt trọng, chúng ta tạm thời đừng thêm ra dối. Kia Chu Nỗ nếu là tìm người yêu đâu? Hắn bây giờ thế nhưng là không nghe chúng ta vậy, ta sợ. Không cần sợ, còn có Hứa Đại Mậu ở người gần đây nghĩ biện pháp khích bác một cái quan hệ của bọn họ. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, bày tỏ bản thân ghi xuống. Bà cụ điếc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng mong muốn vững vàng buộc lại Dịch Trung Hải, liền nhất định phải thường giáo dục một chút hắn. Chỉ có Dịch Trung Hải biết được tầm quan trọng của nàng, nàng mới có thể yên tâm. Chương 1327, Diêm gia tính toán phương hướng cùng người khác tính toán bất đồng, Diêm phụ quý nhà tính toán, vĩnh viễn mang theo tiền tài mùi vị. người tuổi trẻ chú ý điểm vẫn còn ở Lưu Ngọc Hoa trên đầu, mấy người thảo luận Lưu Ngọc Hoa tướng mạo, hay cùng năm đó đại gia thảo luận Tần Hoài như vậy. Bất đồng chính là, khi đó thảo luận Tần Hoài như chính là trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu như vậy nửa ông kết con. Bây giờ lại đến phiên Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng như vậy tiểu tử. Diêm gia hai người già không có tham dự, mà là tại nghị luận mời khách chuyện. Từ Vương Khôn sau khi đến, chúng ta viện rất nhiều quy củ đều được bài trí, dọn nhà không mời khách, mua lớn kiện không mời khách, thậm chí Hứa Đại Mậu kết hôn cũng không có mời khách. Ngươi nói lần này Chu gia kết hôn, có thể hay không mời khách? Diêm Vũ Quý nhíu mày, trên mặt hiện lộ sự không chắc chắn. Cuối cùng, ở Tam Đại Mụ mong đợi trong ánh mắt, nói ba chữ, không biết. Tam Đại Mụ vừa nghe liền nóng nảy, làm sao có thể không biết đâu? Đây chính là vô cùng trọng yếu chuyện lớn. Minh Cường tìm được việc làm, liền không có mời khách, lấy được nhà cũng không có mời khách, lần này đến phiên kết hôn. Kết hôn thế nhưng là chuyện lớn, cũng không thể cũng không xin mời. Cái này không nói được. Ngươi thế nhưng là trong viện Tam Đại gia, nhất định phải quản một chút. Vũ Lị nghe được Tam Đại Mụ vậy, liền nói, muốn ta nói, liền không thể quản. Một đại gia, nhị đại gia ngược lại muốn quản, cũng không nhìn một chút hiện đang rơi xuống cái gì tình huống. Cha tuy nói là trong viện còn sót lại một đại gia, nhưng đừng quên, quản sự đại gia chức vị thế nhưng là sớm đã bị rút lui. Tam Đại Mụ bất mãn nói, con dâu, ta biết, ngươi bởi vì Hải Đường chuyện hận lão Dịch cùng lão Lưu, nhưng là ngươi cha ở Hải Đường chuyện bên trên cũng không ngăn. Ngươi không thể một mực nói như vậy. Vũ Lị không có chút nào sợ hãi, nói thẳng, ta liền nói như vậy. Mời khách ăn cơm là ba người bọn họ đại gia vì khống chế tứ hợp viện làm ra thủ đoạn, ta chính là không ưa. Người ta mặc dù với các ngươi là hàng xóm, bình thường ngay cả lời cũng không nói được mấy câu, người ta dựa vào cái gì mời các ngươi? A, các ngươi cũng đừng trách lời ta nói không dễ nghe. Chu gia vốn là không dễ trọng, hơn nữa Lưu Ngọc Hoa càng thêm không đắc tội nổi. Các ngươi nghĩ tính toán bọn họ, vậy liền tự mình đi, ta cùng Diêm Giải Thành nhưng không tham dự. Con dâu, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Chu gia nếu là mời khách, các ngươi không phải cũng đi theo chiếm tiện nghi? Chúng ta nhưng không chiếm được lợi lộc gì. Coi như Chu gia mời khách, tối đa cũng là mỗi nhà đi một, nhà chúng ta nhiều người như vậy, rốt cuộc ai đi? Có cái đó tiền, chúng ta còn không bằng ở nhà mình mua chút thịt, người một nhà ăn ngon lành đâu. Đây căn bản không cần hỏi, nhất định là Diêm phụ quý đi. Dĩ vãng quý củ, vậy cũng là đứng đầu một nhà đi. Dĩ nhiên, Diêm Giải Thành nếu là muốn đi cũng có thể. Bọn họ cùng Diêm phụ quý phân ra, có thể đơn độc bên trên một phần lễ, như vậy cũng có thể đi. Nhưng là, Diêm gia tính tình, làm sao có thể lựa chọn cái biện pháp này? Diêm gia mấy đứa bé từ nhỏ đã đang tính bản ổ bên trong trưởng thành, rất biết tính toán. Vũ Lị tiếng nói vừa dứt, bọn họ liền lựa chọn đối với mình có lợi nhất một lựa chọn. Đúng vậy, Chu gia nếu là mời khách, chúng ta đi ngay, nếu là không mời, kia lại bởi bạn, tiết kiệm được tiền, chính chúng ta mua thịt ăn. Diêm phụ quý hừ một tiếng, ăn cái gì ăn? Lập tức liền ăn Tết, lưu đến Tết một khối ăn. Vốn là không có lòng tin để cho Chu gia mời khách, trong nhà hài tử cũng không đồng ý, hắn liền càng thêm không có lòng tin. Diêm phụ quý có chút hoài niệm trước kia những ngày đó, ba cái đại gia liên hiệp, không ai ngăn nổi. Là rồng, ngươi cho nằm sấp, là hổ, ngươi cho ta nằm ngửa. Coi như không có quản sự đại gia thân phận, ba người bọn họ chỉ cần thật lòng liên hiệp, rất nhiều chuyện cũng không là vấn đề. Đáng tiếc à, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải chơi ngu, tiền trình thật tốt, bị hai người làm không còn. Bây giờ thành người người kêu đánh tồn tại, còn lại hắn một lẻ loi chơi chọi. Nghĩ chiếm tiện nghi của người khác, khó khăn cũng tăng lên rất nhiều. Lần nữa thở dài, Diêm phụ quý chỉ có thể lựa chọn chờ một chút. Nói không chừng chờ một chút, liền có thể tìm tới chuyện cơ đâu. Lưu Ngọc Hoa mang đến rung động, từ tứ hợp viện chuyển tới xưởng cán thép. Đặc biệt là Lưu Ngọc Hoa trở lại xưởng trong sau khi vào sở, càng là đạt tới đỉnh núi. Cái loại đó thịnh uống, liền Tần Hoài như ban đầu tiến nhà máy thời điểm, cũng không sánh nổi. Khi đó, xinh đẹp quả phụ lần đầu tiên tiến nhà máy, khéo léo cùng sau lương Dịch Trung Hải, trong đầu đều là một năm thăng một cấp công, hai năm tăng ba cấp công ý tưởng. Nàng cảm thấy dựa vào bản thân cái đầu thông minh tử, cộng thêm Dịch Trung Hải chiếu cố, tùy tiện là có thể nuôi sống người trong nhà. Cấp bậc đường cao, tiền lương cầm nhiều, liền rốt cuộc không cần ủy khúc cầu toàn, để cho chủ nô chiếm tiện nghi. Thực tế cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Không tới một tuần lễ, xinh đẹp quả phụ liền nhận rõ ràng thực tế. Thợ ngồi thăng cấp, so với nàng tưởng tượng cũng khó khăn. Mỗi ngày không cần làm khác, chính là cơ bản nhất di chuyển linh kiện, là có thể đem nàng mệt mỏi nằm xuống. Càng không để cho nàng có thể tiếp nhận là, trên người tổng hội không giải thích được dính vào dầu máy chờ mấy thứ bẩn thỉu, trên người biến tối hoắc. Thấy được phân xưởng những công việc kia nhiều năm nữ công, Tần Hoài như liền trong lòng ớn lạnh. Theo đối trong xưởng quen thuộc, nàng cuối cùng vẫn buông tha cho vĩ đại mơ ngộng, chuyên chú vào từ người khác nơi đó chiếm tiện nghi. Kể từ học xong lười biếng bắt đầu, lượng công việc của nàng liền hạ thấp rất nhiều. Vốn là đối với nàng nghiêm nghị Dịch Trung Hải, cũng biến thành hòa ái dễ gần rất nhiều. Lúc ấy nàng không hiểu, cho đến Vương Khôn đến, phơi bày Dịch Trung Hải bộ mặt thật, Tần Hoài như rốt cuộc mới phản ứng. Thế nhưng là đã chậm, nàng bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ phát triển. Bây giờ chính là để cho nàng cố gắng công tác, nàng cũng không làm được. Tần Hoài như chỉ có thể tuổi không sợ lỡ. Nhìn bên người công nhân đồng nghiệp, mượn cớ đi nhà cầu, kỳ thực đều là chạy đến Lưu Ngọc Hoa phân xưởng, nhìn lén Lưu Ngọc Hoa, Tần Hoài như trong lòng liền phi thường cảm giác khó chịu. Lưu Ngọc Hoa phân xưởng đã đóng lại cổng, không để cho các phân xưởng người tiến tới quấy rối. Chủ nhiệm phân xưởng cũng là nhức đầu vô cùng, nhưng lại không có biện pháp khác. Không nói cha của Lưu Ngọc Hoa giống như hắn là chủ nhiệm phân xưởng, chính là Lưu Ngọc Hoa bản thân cũng không tốt trọng. Không thấy những công nhân kia nhìn Lưu Ngọc Hoa, đều là lẩn tránh xa xa, len lén hướng nàng bên kia nhìn sao. Tất cả đều là bị Lưu Ngọc Hoa thu thập qua, từng cái một thấy Lưu Ngọc Hoa cùng chuột thấy mèo vậy. Ngọc Hoa, ngươi thế nào đột nhiên biến gầy?
Lưu Ngọc Hoa nhìn một cái chủ nhiệm phân xưởng, liền cười nói, thúc, ta đây không phải là ở nhà rèn luyện sao? Khoảng thời gian này, ta ăn ít, hoạt động lượng lại lớn, dĩ nhiên sẽ biến gầy. Ngươi yên tâm, ta người là gầy, nhưng là thân thủ biến lợi hại, ai dám tới chọc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong cơ múa một cái quả đấm. Chủ nhiệm phân xưởng nhìn một cái này còn có cái gì dễ nói? Có những thứ kia không sợ chết, tới làm một hồi bị giết à? Cho những thứ kia thích xem náo nhiệt khỉ nhìn một chút liền tốt. Chủ nhiệm phân xưởng tin tức, hiển nhiên không bằng Lưu Lam. Phen này, nàng đã biết chủ nố chuyện bị đánh, đặc biệt chạy đến chủ nố bên người nghiệm chứng thật giả. Chủ nố vừa nghe, nhất thời giận dữ, lúc ấy bị đánh thời điểm, chung quanh không có những người khác, chỉ có ba người bọn họ. Chuyện này bị truyền đi, tám phần là Hứa Đại Mậu nói. Ta đó là không có phòng bị, lại nói ta cũng không đánh nữ nhân. Ta cho ngươi biết, Hứa Đại Mậu trực tiếp bị một cước đạp bay, kể cả xe đạp, bay xa 3-4 mét. Thật hay giả? Lưu Ngọc Hoa lợi hại như vậy? Không tin, ngươi đi phân xưởng hỏi thăm một chút, ngươi xem một chút phân xưởng những thứ kia nam công nhân, có dám theo hay không Lưu Ngọc Hoa đánh trận. Hứa Đại Mậu lúc ấy bị hù cũng kẻ ra quần. Lưu Lam vừa nghe, đây chính là tin tức lớn, phát huy bắt quái tiểu năng thủ năng lực, cho truyền ra ngoài. Chương 1328, tranh thủ Tân Hoài như ăn Tết trước, xưởng cán thép có 3 cái tin tức lớn. Xếp hạng đứng đầu bảng chính là Lưu Ngọc Hoa biến mỹ nhân tin tức. Chư bắt rồi hắn gì hai biến thành mỹ nhân, cùng bị con xấu xí biến thành tiên nga trắng vậy để cho người khiếp sợ. Trong xưởng rất nhiều công nhân, cũng không đi nhà cầu dạy vò dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, có rảnh rỗi đi ngay phân xưởng nhìn Lưu Ngọc Hoa. Kế tiếp chính là Hứa Đại Mậu bị hù tệ ra quần cùng trụ nỗ bị đánh quỳ xuống đất xin tha tin tức. Cái này hai cái tin, có thể nói là một đời du lượng, tại tranh đoạt bảng danh sách tìm kiếm hot nhất thứ hai cùng thứ ba chỗ ngồi. Rất nhiều đến tuổi người, cũng mong muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, kết quả cuối cùng chính là bị Lưu Ngọc Hoa dạy dỗ một trận. Nhân chuyện này, trong xưởng không khí đã khá nhiều. Trụ nỗ bên này nhân Lưu Ngọc Hoa chuyện, tâm tình xuống thấp chừng mấy ngày. Tần Hoài như cố gắng lợi dụng cơ hội này bắt lại trụ nỗ tâm, bắt đầu không ngừng thử dò xét trụ nỗ. Ngày này liền đem trụ nỗ vây lại trong phòng. Đi ra ngoài, trụ nỗ thấy được Tần Hoài như cùng theo vào, nhất thời phi thường bất mãn. Tần Hoài như bị khuất khóc, trụ nỗ, tỷ rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ngươi nói cho tỷ đổi vẫn không được sao? Tỷ nhìn ngươi gần đây tâm tình cũng tốt, muốn tới đây cùng ngươi tán gẫu một chút. Ngươi yên tâm, tỷ không phải tới chiếm tiện nghi của ngươi. Tỷ không có cầm trong nhà chén, cũng không tìm ngươi vay tiền. Trụ nỗ không có kiên nhẫn nghe Tần Hoài như nói những thứ kia, ngươi không sai, là ta sai rồi. Ta lỗi tại không có cho sớm kết hôn. Ngươi có thể để cho ta tìm đối tượng kết hôn sao? Tần Hoài như trong lòng tính toán rất nhiều, chính là không nghĩ tới chủ nố sẽ nói lời như vậy. Nàng cắn môi xé mở một chút, mới nói, kết hôn liền thật trọng yếu như vậy sao? Nhiều người như vậy cũng không có kết hôn, ngươi gấp cái gì nha? Chỉ cần ngươi không đề cập tới chuyện kết hôn, thì cái gì cũng đáp ứng ngươi. Ngược lại không có ý định thực hiện, Tần Hoài như liền có thể tờ chi phiếu trên web phủ đi. Chủ nố cũng bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi ra đi tìm một chút, giống ta lớn như vậy người, có bao nhiêu không có kết hôn? Ta cũng hơn 30. Dù là cùng Dịch Trung Hải vậy làm cái tuyệt hậu, ngươi cũng nên để cho ta tìm tức phụ chăn ấm đi. Bên ngoài đang nghe lén Dịch Trung Hải, nhất thời đen mặt. Làm tuyệt hậu làm sao vậy? Hắn lại không muốn làm tuyệt hậu. Hắn phải có hài tử, ngươi trụ nỗ chính là xin hắn, hắn cũng không để ý ngươi. Khoảng thời gian này tỏa chết, đem Dịch Trung Hải tính khí chui luyện không tệ. Hắn không có xung động, mà là chọn rời đi. Tần Hoài như khó khăn lắm mới tìm tới cơ hội, một lần nữa đi vào trụ nỗ trong nhà. Bằng vào Tần Hoài như thủ đoạn, trụ nỗ căn bản là chạy không thoát, không cần hắn ra mặt. Tần Hoài như trong lòng thầm mắng kẻ ngu. Nàng cũng ám chỉ rõ ràng như vậy, chủ nố cũng nghe không hiểu. Liền hắn như vậy, nữ nhân nào nguyện ý gả cho hắn? Chuyện này không thể từ miệng nàng bên trong nói ra, bởi vì nói ra, vậy sẽ phải thực hiện. Không phải chủ nố dễ dàng trở mặt, thì không có ngăn ngươi tìm vợ, thì chẳng qua là muốn cho ngươi kiểm định một chút, không hy vọng ngươi cưới một không thích hợp tức phụ. Ta không cần. Chủ nố đối Tần Hoài như trả lời rất bất mãn, mỗi lần nói đến hắn tìm chuyện của vợ, những người kia hãy cùng hắn lập là lập lờ, ngươi cũng không có việc gì, không có sao đi nhanh lên. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ chiêu ngươi bà mắng. Tần Hoài như phì một cái nở nụ cười, để cho trụ nố trở nên thất thần, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục. Trụ nố, ngươi yên tâm, ta bà mới không mắng ngươi đâu. Nàng trước kia chính là ngày trôi qua quá thoải mái, không biết quý trọng. Ngươi khoảng thời gian này không để ý đến chúng ta nhà, ta bà liền bắt đầu nói thầm ngươi được rồi. Nàng thương ở nhà nói, trong viện chỉ có trụ nố là người tốt, nguyện ý giúp đỡ đại gia. Hắn trước kia là mắt bị mù, chó cắn lư độc tân, không biết lòng tốt. Nếu là cho nàng cái cơ hội, nàng nhất định phải sửa lại. Còn có a, nhà chúng ta hải tử cũng đặc biệt nhớ ngươi. Bọn họ thấy được hai chúng ta nhà náo mâu thuẫn, trong lòng chỉ lo lắng hỏng. Bọn họ ngày ngày ở nhà hỏi, ngu thúc vì sao không thích bọn họ. Trung nố, ngươi trước kia cũng coi bọn họ là con của mình. Tỷ biết, tỷ trước kia đầu óc mê muội, không nên đối ngươi làm những chuyện kia. Bất kể ngươi thế nào hả tỷ cũng không oán ngươi. Ai kêu tỷ số khổ, gả cho cái văn số lao công. Nhưng là tỷ cầu ngươi, đừng đối ta hài tử lạnh lùng như vậy có được hay không. Bọn họ còn nhỏ, cái gì cũng không biết, giữa người lớn với nhau chuyện, không nên dắt bọn họ. Ngươi nói tỷ nói đúng không đúng? Vì gia tăng sức thuyết phục, Tần Hoài như thừa dịp trụ nố chưa chuẩn bị, ôm lấy trụ nố cánh tay. Trụ nố cũng giống cũng đến cánh tay xuyên việt ngọn núi tư vị. Có lẽ là thời gian rất lâu không có hưởng thụ qua loại tư vị này, trụ nố trên mặt lộ ra lưu luyến vẻ mặt. Mặc cho Tần Hoài như ôm, cánh tay thậm chí cố ý ma sát. Tần Hoài như lần này vì gạt gẫm trụ nố, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có không có mượn cớ cắt đứt chủ nỗ hưởng thụ, còn phối hợp hắn, để cho hắn thoải mái hưởng thụ. Một lát sau tử, Tần Hoài như cảm thấy sắp xỉ, liền bắt đầu tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. Chủ nỗ, tỷ nói cũng là thật tâm lời nói, ngươi cũng không cần cùng tỷ so đo, có được hay không? Chủ nỗ trong đầu, tất cả đều là Tần Hoài như bóng dáng. Loại tư vị này thật sự là để cho hắn lưu luyến không dứt. Một cái thanh âm nói cho hắn biết, chỉ cần hắn bất động, là có thể tiếp tục hưởng thụ đi xuống. Hắn bản năng nghe theo cái thanh âm này, tiếp tục giữ vững cái tư thế này. Đối diện giả Trương Thị, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn xuống khẩu khí này. Toàn bộ tứ hợp viện, chừng 20 gia đình, gần 100 người, chỉ có 2 nhà người nguyện ý giúp bọn họ. Một nhà là Dịch Trung Hải, nguyên lai còn thường đưa bột bắp, bây giờ liền bột bắp cũng cho dừng. Bây giờ Dịch Trung Hải, mỗi tháng kiếm tiền, cùng Tần Hoài Như sắp xỉ. Cũng chính là dựa vào tuổi công tác, mới so Tần Hoài Như cầm cao. Nhưng cao cũng có hạn. Mỗi tháng kiếm 100 đồng tiền thời điểm, mới bỏ được đưa chừng 10 cân bột bắp. Bây giờ chút tiền như vậy, đã sớm đem bột bắp cho đoạn mất. Ngoài ra một nhà chính là Chu Nỗ. So với Dịch Trung Hải, Chu Nỗ liền hào phóng nhiều. Nhà bọn họ thoải mái ngày, tất cả đều là dựa vào Chu Nỗ. Nàng rất rõ ràng, trong nhà mong muốn sống tốt, liền nhất định phải từ Chu Nỗ trên thân hút máu. Nếu là lúc trước Chu Nỗ, có thể mặc cho nàng nắm. Nhưng là bây giờ không được, Chu Nỗ đầu óc thông minh. Mong muốn để cho Chu Nỗ tiếp tục cho nhà bọn họ làm bò già, nàng liền không thể ngăn Tần Hoài như cùng Chu Nỗ tiếp xúc. Không để cho Chu Nỗ chiếm tiện nghi, Chu Nỗ lại làm sao có thể để bọn hắn nhà chiếm tiện nghi. Cũng may Tần Hoài như coi thường Chu Nỗ, đây là nàng duy nhất an ủi. Tần Hoài như khó khăn lắm mới một lần nữa tiến vào trụ nỗ nhà, nàng không thể phá hư. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Hoài như. Lo lắng cho mình không nhịn được, giả Trương Thị định thoát dậy, nằm trên giường, dùng chăn đắp lên đầu, làm cái gì cũng không biết. Như vậy nàng cũng không cần đối với nhi tử cảm thấy hay nấy. Trong phòng trụ nỗ từ Tần Hoài như đến tứ hợp viện, nghĩ đến cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, sau đó lại nghĩ tới bản thân hướng về phía thiên đàn phát hạ độc thể, một cái liền tỉnh táo lại. Hắn tránh thoát, muốn rời khỏi ngọn núi. Tần Hoài như lại hiểu lầm, cảm thấy trụ nỗ không muốn được voi đòi tiên. Nàng không có cự tuyệt, thậm chí điều chỉnh một cái tư thế để cho trụ nỗ thoải mái một chút. Trụ nỗ đầu góc một hồi hồ đồ, một hồi tỉnh táo. Hồ đồ thời điểm đối tình huống bây giờ lưu luyến không rời, lúc tỉnh táo thời là nghĩ vội vàng thoát khỏi Tần Hoài Như. Trụ nỗ, ngươi còn không có tha thứ tỷ sao? Ngươi phải tin tưởng tỷ, tỷ không phải cố ý, tỷ chỉ là muốn đem bổng ngạnh nuôi sống lớn. Không đề cập tới bổng ngạnh còn tốt, nhắc tới bổng ngạnh, trụ nỗ liền tỉnh hồn lại. Vương Khôn cùng Hà Vũ Thủy ghé vào lỗ tai hắn cũng đã có nói không ít lần, bổng ngạnh cũng không phải là con của hắn, hắn không cần thiết xen vào việc của người khác. Chu Nỗ nhẫn tâm cắn hạ đầu lưỡi, hoàn toàn tỉnh hồn lại. Chương 1329, Đồng Ngạnh với ai học lần nữa nhìn Tần Hoài như Chu Nỗ đã cảm thấy trước mắt một màn này quen thuộc như vậy, lại phi thường chán ghét. Ban đầu hắn những thứ kia tiền gửi, chính là Tần Hoài như dùng một chiêu này gạt gẫm đi. Khoảng thời gian này, hắn trở về nghĩ chuyện đã qua. Hắn phát hiện, Tần Hoài như thân mật như vậy đối lại hắn, đều là hắn cùng Tần Hoài như náo mâu thuẫn thời điểm. Mỗi lần Tần Hoài như tới vay tiền, chỉ cần hắn nói không, Tần Hoài như chỉ biết biến phi thường thân mật. Nếu là hắn một chút không do dự, hào phóng đem tiền cho Tần Hoài như. Đừng nói cách quần áo ba vào trước ngực kia hai là thịt, chính là tay nhỏ cũng không sợ tới. Chu Nỗ lâm vào trầm tư, Tần Hoài Như cũng tương tự lâm vào trầm tư. Lấy trước kia cái Chu Nỗ, chỉ cần nàng cho điểm ngon ngọt, chỉ biết ngoan ngoãn đem tiền lương bỏ ra. Nàng phi thường hoài niệm khi đó. Trước khi tới, Tần Hoài Như tự nói với mình, lần này chỉ là vì cùng Chu Nỗ khôi phục quan hệ, tuyệt đối không được Chu Nỗ một chút đổ vận. Thế nhưng là như vậy bị Chu Nỗ chiếm tiện nghi, nàng liền đem trước khi tới vậy quên đến sau. Chủ yếu là, trước kia để cho Chu Nỗ chiếm tiện nghi, không cần bỏ ra phí thời gian quá lâu, tùy tiện đụng mấy cái liền xong chuyện. Nói là bệnh cũ tái phát cũng tốt, nói đúng không cam tâm thua thiệt cũng tốt, Tần Hoài Như cũng quyết định không thể tay không rời đi. Chu Nỗ, tỷ khoảng thời gian này qua thật là quá khó. Quả đấm lớn bánh cao lương, Đồng Ngạnh một bữa cơm có thể ăn 10 cái, cứ như vậy, hắn còn gọi đói. Tỷ một tháng tiền lương, nhiều nhất có thể chống đỡ 20 ngày, còn dư lại chừng 10 ngày đều là mắc nợ. Trước kia có ngươi cùng một đại gia giúp một tay, tỷ ngày còn có thể chống đỡ đi xuống. Nhưng bây giờ, người ghi hận tỷ, một đại gia hữu tâm vô lực. Tỷ thật bước đường cùng. Chu Nỗ, ngươi có thể hay không giống như trước kia, tiếp tục giúp đỡ tỷ? Tỷ ban cầu ngươi. Chu Nỗ suy nghĩ bị Tần Hoài Như kêu trở lại, nhìn trước mắt cái này đáng thương sợ Tần Hoài Như, trong lòng của hắn một chút sóng lớn cũng không có. Bây giờ cái thời đại này, đừng nói cá nhân, chính là quốc gia cũng rất khó khăn. Khó khăn cũng không phải là hãm hại lừa gạt lý do. Nếu là người khác, giúp cũng liền giúp, không màng những người kia cảm ơn, chỉ cầu trong lòng mình chấp nhận được. Liền giống như Vương Khôn, trong viện người đều nói hắn vô tình vô nghĩa, nhà ai vội cũng không bằng. Nhưng trên thực tế đâu, người ta Vương Khôn yên lặng trợ giúp trên đường phố những thứ kia khó khăn người, trước giờ cũng không la lên. Mỗi lần cùng Vương Khôn cùng nhau tan việc, đi trên đường liền có thật nhiều đại gia đại mụ chào hỏi hắn, còn nhiệt tình nói muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Hắn đứng ở Vương Khôn bên người, những người kia hãy cùng không nhìn thấy vậy, nhiều nhất bất quá là khích lệ hắn một câu thức ăn làm tốt. Nếu là có thể, hắn thật không muốn cái này khích lệ. Hắn thật chính là muốn hay là những người kia giới thiệu đối tượng. Mỗi lần hắn vừa mở miệng nói tìm người yêu, những người kia liền nói nhăng nói cuội, toàn bộ làm như không nghe được. Đổi trong biển người, kia thì không được. Người giúp bọn họ không chỉ có không cảm ơn, ngược lại sẽ cảm giác được lẽ đương nhiên. Thậm chí không thể để cho bọn họ hài lòng, còn sẽ phải chịu oán trách. Trong đó điển hình chính là Tần Hoài như một nhà. Hắn bị giả ra bỏ ra bao nhiêu, không thể đếm hết được. Hộp cơm đừng nói, chỉ riêng hắn công tác vài chục năm tích lũy tiền,
90% cũng tiến Tần Hoài Như túi tiền. Hắn thành nghèo rất mồm tơi, Tần Hoài Như lại thành trong viện nổi danh phú hảo. Nếu không có cái thần bí kẻ trộm, đem Tần Hoài Như gia sản cũng trộm đi, hắn cũng không biết Tần Hoài Như có tiền như vậy. Giả ra ăn hắn vi phạm quy lệ mang về một cơm, tiêu lấy tiền của hắn, kết quả đây, hắn trước giờ không được qua giả ra cảm ơn, cho dù là một câu cảm ơn, cũng không nghe được qua. Người khác gọi hắn trụ nố thì thôi, giả ra từ già đến trẻ, trong miệng cả ngày đều là trụ nố. Thường lời nói, bưng chén lên ăn cơm, bưng xuống chén chửi mẹ. Giả ra đối đai hắn so cái này còn bụng xịn, chén cũng không có bưng xuống, liền mắng mẹ. Hắn trước kia là tên con kiếp, nhìn không hiểu những thứ này, chẳng qua là nghe dịch Trung Hải vậy, cảm thấy giả ra đáng thương. Hiện tại hắn tỉnh táo, sẽ không lại bị lừa rồi. Trụ nố đột nhiên đẩy ra Tần Hoài Như, đủ rồi. Tần Hoài Như, ngươi có phiền hay không a, cả ngày chính là khóc khóc khóc. Các ngươi nhà sống không muốn nổi, có quan hệ gì với ta? Đồng ngạnh cũng không phải là con ta, ai nhi tử ai nuôi sống. Dịch Trung Hải hy vọng ngươi cho hắn dưỡng lão, cũng không thể chỉ bằng vào một cái miệng. Hắn giúp ngươi đem Đồng ngạnh nuôi sống lớn, ngươi cho hắn dưỡng lão, đó là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi nhà chuyện, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tần Hoài Như cũng sửng sốt, đứng ở nơi đó quên biểu diễn. Nàng cũng bỏ ra nhiều như vậy, nói cũng đặc biệt cảm động, Chu Nỗ thế nào không có chút nào mềm lòng. Chu Nỗ, ngươi tại sao nói như thế? Ngươi trước kia thế nhưng là cùng ta bảo đảm qua, nói phải đem Đồng ngạnh ba cái làm thành con của mình. Đồng ngạnh mặc dù không phải con của ngươi, nhưng ngươi vừa không có hài tử. Ngươi coi bọn họ thành là con của ngươi, bọn họ để sau này hiếu kính ngươi. Đừng, ta cần phải không nổi. Chu Nỗ đầy mặt chê bai, chỉ các ngươi nhà kêu ba tên phản phúc, ngươi hay là đi gạt gấm Dịch Trung Hải đi. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, toàn bộ ngõ hẻm, không toàn bộ đường phố, chỉ có Dịch Trung Hải một người, cảm giác được các ngươi nhà hài tử là đứa bé ngoan. Hài tử, đó là Tần Hoài Như trong lòng cuối cùng trông cậy vào, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người bêu xấu Chu Nỗ. Chu Nỗ, ngươi không tiếp. Đồng ngạnh còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy bêu xấu nàng? Chu Nỗ một bộ vô lại dáng vẻ, ta chính là không tiếp. Ngươi hãy tìm đạo đức tiểu mẫu Dịch Trung Hải, đừng để cho ta đem ngươi nhà hài tử làm hư. Phi. Tần Hoài Như tự nói với mình phải nhịn ở, đang nghe để cho Đồng ngạnh tìm Dịch Trung Hải sau, liền cũng không nhịn được nữa. Hắn tình nguyện để cho Đồng ngạnh cùng Hứa Đại Mậu cái đó xấu xa học, cũng sẽ không để Đồng ngạnh đi theo Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải giáo dục hải tử, chỉ có thể là trụ nố như vậy. Nàng hao hết tâm lực đem Đồng ngạnh nuôi sống lớn, là vì mình dưỡng lão, nhưng không phải là vì để cho Đồng ngạnh cho người khác làm bỏ già. 3. Tức giận bất quá Tần Hoài Như, hung hăng đánh trụ nố một cái tát, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trụ nố bụng mặt bên trên dấu bàn tay, cảm giác có chút không giải thích được. Hắn cũng không nói gì, không phải là không vui trùng kế, về phần đánh hắn một cái tát sao? Thời này, thật là kỳ quái. Đi ra bấy người, cũng trở nên lớn lối như vậy. Ra trụ nố cửa phòng, Tần Hoài Như liền hối hận, không nên xúc động như vậy, bản thân chạy đến. Nàng khó khăn lắm mới lần nữa đi vào trụ nố nhà. Thế nhưng là để cho nàng trở về, nàng lại không vui. Nếu là như vậy xám xịt trở về, ở trụ nố trước mặt liền lộ ra quá giá rẻ. Lần này cần là cúi đầu, sau này ở trụ nố trước mặt liền không ngóc đầu lên được. Nàng nhất định phải đang cùng trụ nố chung sống bên trên chiếm cứ chủ động. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như đi ra, liền chào hỏi nàng, "Hoài Như." Chờ Tần Hoài Như đi tới bên người, Dịch Trung Hải mới nhỏ giọng hỏi, "Hoài Như, trụ nố bên kia thế nào, có hay không hồi tâm chuyển ý?" Tần Hoài Như tự nhiên không muốn để cho Dịch Trung Hải biết chuyện bị làm hư hại, một đại gia, trụ nố người kia, ngươi còn không biết sao? Hắn bị Vương Khôn khích bác thời gian dài như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy suy nghĩ ra. Hắn chính là đầu bướng bình lửa, rát không đi, đuổi đi thụt lùi. Ta lo lắng nói quá nhiều, sẽ đưa đến tác dụng ngược lại hiệu quả, cũng không dám nói quá nhiều. Dịch Trung Hải giống như bị tạt một chậu nước lạnh vậy, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bất quá hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể sốt ruột. Chỉ cần trụ nỗ nguyện ý nghe chúng ta nói, vậy liền dễ làm. Chúng ta cũng là vì tốt cho hắn. Hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu chúng ta khổ tâm. Hoài Như, đối trụ nỗ, ngươi phải nhiều hơn niềm tâm. Trong lòng của hắn có ngươi, ngươi thật tốt nói với hắn, hắn sẽ nghe lời ngươi. Chương 1330, nghe lén hai người Diêm phụ quý đi tới trung viện, đột nhiên thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như núp ở góc tường nói thì thầm, cũng có chút hối hận tới không khéo. Nhưng là hắn lại không có biện pháp lui về, chỉ đành mặt dày chào hỏi, "Lão Dịch, Tần Hoài Như, chú nố có ở nhà không?" Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vội vàng tách ra, vờ như cái gì chuyện cũng không có phát sinh. "Lão Diêm, ngươi tìm chú nố có chuyện gì?" Chú nố không thể tiếp xúc nữ nhân, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp, không có kết hôn nữ nhân. Nếu ai dám cho chủ nô giới thiệu nữ nhân, người đó chính là Dịch Trung Hải kẻ thù. Dịch Trung Hải mặc dù xuống đài, lạc phách, Diêm phụ quý cũng không muốn đắc tội hắn. Dù sao phía sau hắn còn đứng bà cụ biết vị lao tổ tông này, cũng không có chuyện khác. Vừa đúng gặp phải ngươi, ta trước hết cùng ngươi nói đi. Đây không phải là sắp hết năm sao? Chúng ta trong viện, thế nhưng là có hơn mấy tháng cũng không có đi họp. Năm này thế nhưng là chuyện vui lớn, hàng năm chúng ta cũng sẽ họp, cùng đại gia thông báo một chút ăn tết chuyện. Ta đây không phải là suy nghĩ, năm nay cũng cùng đại gia nói một chút. Dịch Trung Hải trên mặt có một chút ảm đạm, lễ tết đối người khác mà nói là ngày tốt, đối với hắn mà nói cũng là bị nặng ngày. Không có chủ nố, bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như hai nhà đều muốn hắn lo liệu, đây chính là muốn tốn không ít tiền. Ta sớm thì không phải là một đại gia, trong viện người cũng không vui lời ta nói. Người thu xếp là được, ta bị điều khiển. Họ mục đích không khó suy đoán, Diêm phụ quý tám phần là muốn lợi dụng chút câu đối, từ đại gia nơi đó làm điểm chỗ tốt. Đổi thành trước kia, vì lôi kéo Diêm phụ quý, hắn không ngại ra mặt, giúp đỡ Diêm phụ quý thu xếp.
bây giờ thì thôi, hắn ra nhiều hơn nữa lực, cũng không ai sẽ nhớ hắn tốt. Tần Hoài Như cũng đoán được Diêm Phụ Quý mục đích, suy nghĩ một chút cùng bản thân không có quá lớn quan hệ, cũng liền không có mở miệng. Diêm Phụ Quý cũng không có trông cậy vào Dịch Trung Hải ra mặt, thậm chí còn không vui hắn ra mặt. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thế nhưng là trong viện phạm sai lầm người, theo chân bọn họ hôn ở chung một chỗ, sẽ để cho người đi hận. Vậy được, ta đi theo chủ nô Hàn Huyên một chút. Tần Hoài Như tò mò hỏi, Tam đại gia, chuyện này, ngươi không phải nên cùng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu trò chuyện sao? Hai người bọn họ mới là chúng ta trong viện định đoạt. Chủ nô ở chúng ta trong viện không quản sự, ngươi tìm hắn trò chuyện không ra cái gì? Diêm Phụ Quý dĩ nhiên biết một điểm này, đây không phải là mới vừa rồi ngăn cửa thời điểm không có đụng phải chủ nô sao? Muốn là đụng phải, hắn cũng không cần tự mình đi một chuyến, còn thấy được cái không nên nhìn. Hắn không phải cùng Vương Khôn quan hệ tốt sao? Ta trước nói với hắn nói, để cho hắn hỏi một chút Vương Khôn ý kiến. Giải thích như vậy, mặc dù không quá hợp lý, nhưng cũng không có quá lớn chỗ sơ hở. Vương Khôn ở trong viện chính là không hợp quần đại biểu, so Hứa Đại Mậu còn sâu hơn. Đi tới tứ hợp viện hơn một năm, Vương Khôn đặt chân trung viện số lần cũng có thể đếm ra. Tần Hoài Như liền nói, chủ nô đang ở trong phòng nằm ngửa đâu. Người đi tìm hắn đi. Diệp Phụ Quý liền hướng chủ nô nhà đi tới, gõ cửa một cái, không đợi chủ nô đáp lại, liền đẩy cửa ra. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải liếc nhau một cái, phi thường ăn ý đi tới chủ nô ngoài cửa, định nghe nghe bên trong nói là cái gì. Chủ nô, ta tìm ngươi có chút việc. Diệp Phụ Quý lo lắng bị bên ngoài nghe được, cố ý thấp giọng. Chủ nô tức giận nói, không phải là họp chiếm tiện nghi chuyện. Ngươi không cần tìm ta cũng vô dụng. Ngươi nếu muốn thương lượng, đi ngay tìm Hứa Đại Mậu. Người ta thế nhưng là xưởng cán thép người Tâm Phúc, hắn không đồng ý, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói. Nói gì, ta đều nói, ngươi đừng tìm ta. Không phải là muốn mở hội nha. Mở chứ sao? Phản chính bình thời vậy là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Các ngươi có thời gian suy nghĩ thế nào lừa ta, không bằng mọi người cùng nhau ở bên ngoài ăn không khí. Uống no, còn có thể tiết kiệm một chút lương thực. Cũng không đến nỗi sống không muốn nổi. Diêm Phụ Quý cho là chủ nô nói chính là hắn, dù sao nhà hắn chính là dựa vào tính toán nổi danh. Bên ngoài Tần Hoài Như lại ở trong lòng mắng lên, chủ nô mới vừa rồi chiếm tiện nghi thời điểm, như vậy hưởng thụ. Kết quả nhắc tới quần liền không nhận người, quay đầu liền bắt đầu mắng nàng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cảm thụ vậy, hắn không rõ ràng lắm mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, nhưng cũng biết trong viện sống không muốn nổi, chỉ có Tần Hoài Như. Chủ nô nói như vậy, rõ ràng là ở âm dương Tần Hoài Như. Đây cũng quá không phải thứ gì. Tần Hoài Như đối hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể nói như vậy Tần Hoài Như? Diêm Phụ Quý hít sâu một hơi, tự nói với mình đừng cùng chủ nô so đo. Hắn cũng đáp ứng người khác, còn thu người khác lễ, nhất định phải đem chuyện làm thành, mới sẽ không phá hủy chiêu bài của hắn. Chủ nô, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết? Chủ nô trực tiếp đứng lên, chuẩn bị ra cửa. Khó khăn lắm mới thanh tịnh hai ngày, trong viện người lại bắt đầu tính toán hắn. Mong muốn thanh tịnh, vẫn là phải đi Vương Khôn nhà. Trong viện những người này, không ai dám đi Vương Khôn nhà gây chuyện. Chỉ cần Vương Khôn ở nhà, cách Vương Khôn nhà chừng mười thước, cũng không dám lớn tiếng thở. Ngươi nếu muốn nói, vậy ngươi ra ta cửa, hướng về phía Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, ngươi muốn làm sao nói, liền nói thế nào. Ta không rảnh để ý đến ngươi. Không phải, ngươi làm gì đi? Ta còn không có ăn cơm tối, đi Vương Khôn nhà đi bộ một cái không được sao? Chu Nỗ đột nhiên vừa mở cửa, một cái liền thấy tránh ở một bên nghe lén Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, nha, bên ngoài còn có nghe lén. Tam đại gia, đến, ngươi có lời gì ở ngay trước mặt bọn họ nói, miễn đến bọn họ cho là hai người chúng ta đã làm gì chuyện không muốn ai biết. Thấy được tình huống như vậy Diêm Phụ Quý, mặt nhất thời đen lên, lão Dịch, ta không phải đều nói tìm Chu Nỗ làm gì, ngươi thế nào còn làm như vậy không có phẩm chuyện. Trong lòng của hắn phi thường may mắn, Chu Nỗ không có để cho hắn mở miệng, bằng không, bà cụ điếc liền sẽ tìm tới cửa. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, trên mặt có chút lúng túng. Nghe lén không đáng sợ, đáng sợ chính là bị chủ nô bắt được. Chủ nô, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi, Hoài Như thân thể có chút không thoải mái, ta giúp nàng nhìn một chút. Chủ nô vậy mới không tin, hai người tình huống rõ ràng cho thấy nghe lén, hãy cùng hắn nghe lén hai người nửa đêm ước hẹn vậy. Nguyên lai là thân thể không thoải mái a, nếu không các ngươi đi hầm ngầm. Không đúng, hầm ngầm bị ta khóa lại. Hóa ta cái này đem đất hầm khóa mở ra, các ngươi nếu là có chuyện, liền đi nơi đó mặt nói chuyện tiếng, miễn phải ở bên ngoài hòng gió, lại bị cảm. Nói xong, Chu Nỗ thật vẫn cầm chìa khóa, đem hắn nhà hầm ngầm cửa mở ra. Những thứ kia nghe được động tĩnh, đi ra người xem náo nhiệt, rồi rít che miệng cười trộm. Dịch Trung Hải nghe lén chuyện, người đến người đi, đại gia sớm liền thấy, chẳng qua là không tiếng người trương. Bị bắt được, ngươi tìm lý do gì không tốt, lại cứ tìm lý do này, lần này nhìn ngươi giải quyết như thế nào. Còn có thể giải quyết như thế nào? Dịch Trung Hải phất ống tay áo một cái, xoay người trở về nhà, Tần Hoài Như bụm mặt, khóc chạy về giả ra. Chu Nỗ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ra trung viện. Diêm Phụ Quý thời là thở dài, lòng nói, không phải ta không giúp một tay, thật sự là Chu Nỗ không đồng ý Vương Khôn ở nhà, thấy được Chu Nỗ xuống tới, liền có chút ngạc nhiên, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chu Nỗ liền nói, Diêm lão hạ tiện tìm ta nói chuyện, chụp được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nghe lén. Ta liền đem hầm ngầm cửa mở ra, phương tiện bọn họ ước hẹn. Vương Khôn lòng nói đáng đời, ba ngày, kẻ đến người đi, bọn họ làm người khác cũng mắt mù, không thấy được bọn họ nghe lén. Bất quá, Chu Nỗ một chiêu này thế nhưng là thật lợi hại, chính là đáng tiếc nhà ngươi cải thảo. Chu Nỗ trong lòng cũng không cho là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thật sự có loại quan hệ đó, liền nói, ngươi cũng dưới nhất lưu được đi. Vương Khôn cười một tiếng, cũng không có cùng Chu Nỗ tranh luận. Mặc dù hoài nghi Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có quan hệ, nhưng là hắn cũng không có chứng cứ. 133 chương 1331, lắm mồm Tam đại mụ Diêm phụ quý tìm trụ ngố nói chuyện kia là thật, nói ra sẽ chuyện cũng là thật. Một năm này, hắn kiếm ít không ít, sẽ chờ lúc sau Tết, không tìm về được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Từ trong viện đi ra, hắn ở nhà ngồi một hồi, sẽ đến Vương Khôn trong nhà, nói đến học chuyện. Đây đối với Vương Khôn mà nói không có vấn đề, liền đáp ứng. Không phải là một đôi câu đối, hàng năm liền một lần, để cho Diêm phụ quý chiếm tiện nghi, hắn cũng không chiếm được bao nhiêu. Lấy được Vương Khôn trả lời, Diêm phụ quý trên mặt nở nụ cười, vậy nhưng quá tốt rồi, chờ đại mậu trở lại, ta đi tìm hắn thương lượng một chút. Chờ thương lượng xong, xác định thời gian, ta thông báo tiếp ngươi. Vương Khôn liền nói, không thành vấn đề, chỉ cần ta ở nhà, nhất định tham gia. Diêm phụ quý hướng trong phòng to đầu, hướng về phía chủ nô hô, ngươi đi ra một cái, ta đã nói với ngươi điểm chuyện khác. Chủ nô cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đều, Tam đại gia, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Các ngươi những người này, tìm ta có thể có chuyện gì? Không phải lừa ta, chính là ở hố trên đường đi của ta. Ta cho ngươi biết, bất luận cái gì chuyện, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Bằng không, đừng trách ta quấy rối ngươi. Ngươi thu xếp họp mục đích là cái gì, ta nhưng là phi thường rõ ràng. Ở cho người khác giúp một tay cùng bản thân nhận chịu tổn thất giữa, Diêm phụ quý dĩ nhiên không sẽ chọn bản thân nhận chịu tổn thất, chú nố, ngươi không đáp ứng, sau này cũng đừng hối hận. Ai hối hận, ai là cháu trai. Lời cũng nói đến nước này, Diêm phụ quý cũng không tốt nói cái gì nữa. Chờ hắn rời đi, Vương Khôn liền hỏi chú nố, hắn rốt cuộc tìm ngươi chuyện gì? Chú nố lắc đầu một cái, khẳng định không là chuyện gì tốt. Nói không chừng là hắn thu người khác lễ, để cho ta đi giúp làm đồ ăn, còn một xu cũng không cho ta. Được rồi, không nói hắn, đem trong nhà rượu lấy ra, chúng ta thật tốt uống một chén. Vương Khôn cũng không nghĩ ra, Diêm phụ quý tìm trụ nố chuyện gì, liền không có tiếp tục hỏi tới. Chủ yếu là, Vương Khôn cảm thấy trụ nố đoán không sai. Diêm phụ quý tức giận về đến nhà, cái này trụ nố, đáng đời hắn không tìm được tức phụ. Tam đại mụ nghi ngờ nói, trụ nố không có đáp ứng. Cái này không thể nào đi. Người ta cô giáo nhiễm cầu hắn làm việc, hắn có thể tự tuyệt. Diêm phụ quý hừ một tiếng, hắn ngay cả nói đều không để cho ta nói. Vậy ngươi thu cô giáo nhiễm lễ vật. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, ngươi đem đồ vật cho ta, ta ngày mai trả lại cho cô giáo nhiễm. Không phải, chúng ta không phải không cho hắn rút, là người ngu không muốn nghe. Cái này không thể đoán chúng ta, nào có đem đồ vật trả lại đạo lý. Diêm phụ quý mặt mang không thôi, cuối cùng cắn răng, trả lại đi. Cô giáo nhiễm trong nhà ngày không dễ chịu, cha mẹ của nàng bị đánh bại, liên lụy đến nàng, trường học vốn là nói để cho nàng khôi phục trường học, lại bị bỏ nàng trường học tư cách. Các nàng nhà mấy miệng người, liền dựa vào nàng kia chút tiền lương sinh hoạt. Ta mặc dù thích tính toán, nhưng sẽ không tính toán cái này không có lương tâm vật. Chúng ta không thể học lão dịch cùng lão lưu. Tam đại mụ thở dài, ngươi nói đúng. Lão dịch chính là tính toán quá mức, mới rơi đến nước này. Cô giáo nhiệm bên kia, chúng ta không giúp được, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Ta cái này đem đồ vật cho ngươi thu thập đi ra, ngươi ngày mai cho nàng được qua. Rất nhanh, Tam đại mụ liền đem đồ vật lần nữa tập trung lên, giao cho Diêm phụ quý, vật đều ở nơi này, cũng may nhà chúng ta chưa kịp dùng. Ngươi nói cô giáo nhiệm tốt như vậy người, thế nào cũng rơi đến nước này. Diêm phụ quý bị sợ hết hồn, vội vàng chạy tới cửa, hướng bên ngoài nhìn mấy lần. Hắn đây là bị mới vừa rồi nghe lén sợ chết khiếp. Ngươi không muốn sống nữa, nói cái gì cũng dám nói lung tung. Tam đại mụ cũng bị hù không nhẹ, nhìn ta trương này phá miệng. Được rồi, chớ nói nữa. Cô giáo nhiễm chuyện mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tùy tiện nói. Tam đại mụ gật đầu một cái, ta không nói. Đúng, ngươi nói, cô giáo nhiễm liền không thể tìm một chút người, đem chuyện giải quyết sao? Tuổi của nàng cũng không nhỏ, nhân chuyện này, tái giá không được. Cũng không thể cùng trụ nỗ vậy, cả đời ở độc thân đi. Diêm phụ quý bất đắc dĩ nói, thế nào lấy chồng a, các nàng nhà tình huống như vậy, nhà ai nguyện ý cưới? Điều kiện tốt coi thường nàng, điều kiện chênh lệch nàng lại coi thường. Những thứ kia của nàng, nào có lòng người đối đãi nàng. Không phải không người nào nguyện ý cưới nàng, nhưng là những người kia để một cái điều kiện, để cho nàng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Cô giáo nhiễm không có đáp ứng. Tam đại mụ khinh thường nói, những người kia coi như người sao? Buộc cô giáo nhiễm cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá, nếu là ấn ngươi nói như vậy, cô giáo nhiễm liền không có biện pháp lập gia đình. Đây cũng là cùng trụ nố sắp xỉ. Ngươi người này, để ngươi không cần nói, ngươi thế nào còn không nghe a, trụ nố mặc dù sẽ không làm khó cô giáo nhiễm, nhưng là ai dám cho các nàng dắt dây a, ngươi có tin hay không, chỉ cần để cho bà cụ biết, nàng có thể huyên náo nhà chúng ta không được an bình. Lại nói, liền trụ nố như vậy, ta mới không vui giới thiệu với hắn. Tam đại mụ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bà cụ biết niên kỷ càng lớn, đối đại gia uy hiếp lại càng lớn. Nhà ai cũng không dám trêu chọc cái này mau vào quan tài lao thái thái. Chứ khó phục vụ ra, chính là lo lắng bị nàng dây dưa tới. Lớn tuổi như vậy, tùy tiện sinh chút ít bệnh, là có thể đem ra sản hao tổn vô ích. Ngươi đừng tức giận, tính ta nói sai. Ta không nói còn không được sao? Diêm phụ quý cũng không phải thật tức giận, chẳng qua là không muốn trêu chọc phiền toái. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải là một thể, chọc cái trước, liền chọc phải một đồng lớn. Sau này nhưng phải chú ý, từ lão Dịch bị làm xuống đài, bà cụ điếc tinh thần khí liền sò không trước kia. Vạn nhất, chúng ta sẽ phải táng ra bại sản. Tam đại mụ gật đầu một cái, bày tỏ bản thân ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm, ta biết. Bà cụ điếc bây giờ cũng không tới tìm nhà chúng ta phiền toái. Nàng muốn còn muốn nói lại Vương Khôn, sau đó suy nghĩ một chút, Vương Khôn bây giờ điều kiện nhưng là rất không tệ, tám phần coi thường thành phần không tốt nhiệm thu diệp, liền không có nói. Hai người trong miệng bà cụ điếc đang giận không nên thân khiển trách Dịch Trung Hải, ngươi nói ngươi, làm sao lại không nhớ lâu? Khó khăn lắm mới có cùng trụ nố khôi phục quan hệ cơ hội, sẽ để cho ngươi làm hỏng.
dịch trung hải đối lý, chỉ có thể thành thành thật thật bị dậy, ta cũng là lo lắng. Lão Diêm làm thần bí như vậy, khẳng định còn có việc khác gạt ta. Ta chính là muốn nghe một chút. Hắn lý do này cũng không phải sai, chẳng qua là đại gia không nghĩ tới chính là, Chu Ngố sẽ không để cho Diêm phụ quý nói, thậm chí lại đột nhiên đi ra. Chỉ có thể nói, đây chính là mệnh. Đối diện giả gia, giả Trương thị nằm ở Tần Hoài Như trên người nghe thấy một hồi lâu, xác định không có bất kỳ dị thường, mới yên tâm. Nàng không hỏi Tần Hoài Như ở Chu Ngố trong phòng đã làm gì. Chu Ngố bên kia nói thế nào? Tần Hoài Như thở dài, còn có thể nói thế nào? Chu Ngố như vậy hận chúng ta, sao có thể nhanh như vậy liền giúp chúng ta nhà? Mẹ, ngươi cũng thu liễm một chút, không nên hơi một tí liền mắng Chu Ngố. Ngươi muốn mắng cũng được, chờ Chu Ngố nghe lời, ngươi muốn làm sao mắng, liền thế nào mắng. Giả Trương thị hừ một tiếng, ta không hỏi ngươi ở Chu Ngố trong nhà đã làm gì, cũng không có nghĩa là ta không biết. Ngươi để cho hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi, hắn cũng không có nhà, ngươi cảm thấy, chỉ bằng vào bây giờ chiêu số, còn có thể để cho hắn nghe lời sao? Tần Hoài Như sửng sốt, mẹ, ngươi có ý gì? Giả Trương thị khinh thường nói, không có ý gì, chính là cảm giác được các ngươi đối phó Chu Ngố chiêu số, quá là hậu. Bây giờ không phải là trước kia, Chu Ngố chính là ngu nữa, cũng nên có chút tiến bộ. Dịch Trung Hải muốn dùng biện pháp cũ gạt gẫm Chu Ngố, đơn giản là chuyện tiểu lâm. 133 chương 1332, Tần Hoài Như xúc động giả Trương thị vậy, cho Tần Hoài Như rất lớn xúc động. Nàng mong muốn phản bác, làm thế nào cũng không tìm được lý do. Đại gia cũng đang thay đổi, bất kể là bị động hay là chủ động, mỗi người cũng như trước kia bất động. Lưu Hải Trung cái loại đó một chút bạn lãnh cũng không có người, cũng có thể tìm tới cơ hội làm hai cái tháng sau quan. Nếu là không có Dịch Trung Hải đã bấy, nói không chừng bây giờ còn làm quan. Dịch Trung Hải cũng đang thay đổi, nguyên bản coi thường làm lãnh đạo con đường này, cũng bắt đầu luồn túi làm quan. Ngay cả nàng cũng thay đổi rất nhiều. Nguyên lai cũng sẽ không như vậy thường xuyên cùng người khác đổi màn đầu, bây giờ cũng đổi theo như vậy, mỗi ngày đều đang suy nghĩ đổi màn đầu chuyện. Duy nhất không đổi, có thể là nhìn Chu Ngố thái độ. Các nàng thủy chung cho là, Chu Ngố chẳng qua là nhất thời mê trướng, mới có thể theo chân bọn họ náo mâu thuẫn. Chỉ cần các nàng có thể tìm tới cơ hội, là có thể rất dễ dàng đem Chu Ngố gạt gẫm đến dưới tay. Thế nhưng là các nàng dựa theo trước kia những thứ kia bài, chẳng qua là để cho Chu Ngố không ngừng cùng với các nàng xa lánh. Chẳng lẽ các nàng thật lỗi, muốn thay đổi đối Chu Ngố sách lược? Nhưng là muốn thế nào thay đổi đâu? Tần Hoài Như nhất thời không có chủ ý, bởi vì nếu là Chu Ngố thay đổi, liền đại biểu vô luận như thế nào, nàng cũng không thể đem Chu Ngố biến thành nguyên lai cái đó nghe lời liếm cầu. Nhưng một không phải liếm cầu Chu Ngố, chẳng phải là giống như người khác, cần nàng tiến hành trao đổi mới có thể bắt được thứ cần thiết. Như vậy Chu Ngố cùng Hứa Đại Mậu cùng Quách Dâu gặp hàng ngũ, một chút phân biệt cũng không có. Càng vấn đề nghiêm trọng là, Chu Ngố một khi nếm được mùi vị đó, có rất lớn có thể biến thành Hứa Đại Mậu như vậy khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Như vậy ở bên ngoài hoa dại làm nổi bật hạ, nàng cái này xinh đẹp quả phụ ở Chu Ngố trong lòng, còn có thể chiếm cứ bao nhiêu phân lượng, lại có thể chiếm cứ thời gian bao lâu đâu? Chờ Chu Ngố tâm biến dã, có thể hay không cùng Hứa Đại Mậu vậy, cần thời điểm, ô tồn, nhắc tới quần liền trở mặt. Như vậy Chu Ngố, nàng muốn còn có thể có ích lợi gì? Tần Hoài Như không muốn tiếp nhận cái đó thực tế, cấp thiết muốn vững vàng nắm chặt Chu Ngố. Nàng giờ phút này đối Dịch Trung Hải có khắc sâu hiểu, hiểu hắn vì sao phải nắm chặt Chu Ngố, khống chế Chu Ngố hết thảy. Bởi vì chỉ có hoàn toàn nắm giữ Chu Ngố, mới có thể làm cho Chu Ngố biến thành hắn cần dáng vẻ. Tần Hoài Như không biết nên làm sao bây giờ, tiềm thức liền muốn đi tìm Dịch Trung Hải thương nghị. Bất quá lập tức liền dừng bước. Lúc này, nàng không thể đi tìm Dịch Trung Hải, tránh cho giả Trương thị hiểu lầm đem lớn chuyện rồi. Hơn nữa bây giờ đi tìm Dịch Trung Hải, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bà cụ điếc đang ở Dịch Trung Hải trong nhà, cái đó lao thái thái nhưng sẽ không vui nàng nắm giữ Chu Ngố. Tần Hoài Như thở dài, chỉ có thể hẹn Dịch Trung Hải buổi tối gặp mặt. "Mẹ, ngươi nếu biết, thế nào không sớm một chút nhắc nhở ta?" Giả Trương thị bất mãn nói, "Tần Hoài Như, ngươi đừng quên, ngươi là Đông Húc tức phụ, là con dâu ta. Thế nào, còn muốn ép ta dạy ngươi lấy lòng nam nhân khác?" Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, xác thực không nên hỏi Giả Trương thị. Mẹ chồng nàng dâu hai cái có ăn ý thuộc về có ăn ý, nhưng cần mỗi người dựa vào thủ đoạn. Để cho Giả Trương thị cái này bà dạy nàng lấy lòng nam nhân khác, là có chút không thích hợp. "Được rồi, ta đi nấu cơm." Giả Trương thị cũng không có đuổi theo Tần Hoài Như náo, tránh cho trong nhà hài tử thấy được không tốt. Hứa Đại Mậu so Lưu Hải Trung sẽ làm quan. Lưu Hải Trung 2 tháng, như cũng ở đội trưởng cấp bậc chuyển rời, Hứa Đại Mậu lại đều tiến vào ủy ban, trở thành ủy ban thành viên chính thức. Diêm phụ quý thấy được Hứa Đại Mậu đi vào, liền theo Hứa Đại Mậu đi nhà hắn. Chu Ngố mang theo không thèm nói, Hứa Đại Mậu cháu trai này, đi bây giờ đường đều là lô mùi hướng lên trên. Vương Khôn thật là hết ý kiến, vốn là ở trong phòng thật tốt ăn cơm, nghe phía bên ngoài xe đạp động tĩnh, Chu Ngố liền đứng tới cửa nhìn ra phía ngoài, nhìn xong còn tới một câu như vậy. "Được rồi, ngươi cũng đừng cùng Hứa Đại Mậu náo." Hắn lập tức liền muốn làm ủy ban phó chủ nhiệm. "Cái gì?" Chu Ngố kinh ngạc hô lên, "Cái này không thể nào. Hắn mới làm quan thời gian bao lâu, làm sao có thể cất nhắc nhanh như vậy? Có thể không nhanh sao?" Lưu Hải Trung âm thầm khấu lưu những tiền kia, tất cả đều bị Hứa Đại Mậu đưa cho Lý Hoài Đức, lại giúp đỡ Lý Hoài Đức xử lý thật là nhiều người, lấy được không ít tiền. Hơn nữa có Hứa Đại Mậu áp chế, Lý Hoài Đức liền không cần lo lắng trong xưởng cái khác phó chủ nhiệm đặc quyền, có thể chuyên tâm tìm đường dây thăng quan. Những thứ này cũng không cần phải nói với Chu Ngố, để cho người này biết, nhất định sẽ sai lầm. Lấy hắn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, cố ý cho Hứa Đại Mậu tìm phiền toái, Hứa Đại Mậu xui xẻo không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là đừng hỏng Lý Hoài Đức chuyện. Lý Hoài Đức tiếp tục làm ủy ban chủ nhiệm, Vương Khôn mới có thể thoải mái vượt qua 10 năm này. Tên kia sẽ linh hót, Lý chủ nhiệm bị hắn vô rất thoải mái.
Lý do này rất phù hợp trụ nô đối Hứa Đại Mậu cách nhìn. Sau khi nghe, gương mặt đồng ý, không sai. Hắn từ nhỏ thích Đinh Hót, ta không ngứa nhất một điểm này. Thời điểm trước kia, lãnh đạo chiếu phim lôi kéo hắn ăn cơm, hắn liền đốt tiền không được. Nghe trụ nô đối Hứa Đại Mậu bám trách, Vương Khôn hoàn toàn không thèm để ý Hứa Đại Mậu là tiểu nhân không giả, làm việc rất có ánh mắt, mạnh hơn hắn người, hắn không dám đắc tội. Không giống Dịch Trung Hải, làm việc sẽ như vậy cực đoan. Hứa Đại Mậu cũng biết muốn đề bạt làm phó chủ nhiệm tin tức, trong lòng vui sướng. Ủy ban phó chủ nhiệm, thế nhưng là kế dưới Lý Hoài Đức tồn tại. Dựa theo trên cấp bậc đến, so bảo vệ chỗ sử trưởng cũng không kém. Nói cách khác, hắn so Vương Khôn cấp bậc cao hơn. Hiện tại hắn mới là tứ hợp viện người có quyền thế nhất, hắn như thế nào lại mất hứng? Một cao hứng, liền cho Tần Kinh Như thật là nhiều công nghiệp phiếu, để cho nàng nhìn đi mua đồ. Diêm Phụ Quý vừa lúc đó gõ Hứa Đại Mậu nhà cửa, "Đại Mậu, tan việc rồi." Hứa Đại Mậu xem Diêm Phụ Quý, cũng biết vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện. Diêm Phụ Quý không có để ý Hứa Đại Mậu thái độ, cũng không dám bất cẩn. Hứa Đại Mậu bây giờ quyền thế, so Lưu Hải Trung khi đó còn lợi hại hơn. Hắn không dám đắc tội Hứa Đại Mậu. Là có chuyện như vậy, đây không phải là sắp hết năm sao? Ta muốn lái một toàn viện đại hội. Hứa Đại Mậu bây giờ là một chút cũng coi thường toàn viện đại hội, hắn hiện đang bận việc đều là xưởng cán thép toàn xưởng đại hội. Mở liền mở thôi, ngươi tìm ta làm gì? Diêm Phụ Quý cười nói, ngươi không phải trong viện lãnh đạo sao? Ta suy nghĩ, thế nào cũng muốn nói với ngươi một tiếng. A, ta đã nói với Vương Côn, hắn cũng đồng ý. Hứa Đại Mậu mặt lúc ấy sẽ không tốt. Coi như hắn bây giờ làm phó chủ nhiệm tin tức còn không có chuyển tới, chỉ bằng vào công nhân cụ sát đội đội trưởng chức vụ, cũng không thể so với Vương Khôn chênh lệch. Diêm Phụ Quý dựa vào cái gì trước tìm Vương Khôn, sau tìm hắn? Hắn đồng ý, ngươi còn tìm ta làm gì? Diêm Phụ Quý cũng không biết Hứa Đại Mậu trong lòng mất hứng, còn nói, chúng ta trong viện chỉ ngươi cùng Vương Khôn là lãnh đạo, ta nhất định phải với các ngươi lên tiếng chào hỏi. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, cũng đúng. Xem ra ngươi cũng học được nhìn tình thế, biết ai quan lớn, ai giảm. Nếu Vương Khôn đồng ý, ta muốn phản đối cũng không nói được. Diêm Phụ Quý lúc này mới phát hiện có chút không đúng, lại đã chậm, chỉ có thể giả bộ ngu, ngươi là lãnh đạo, lời này từ ngươi mà nói tương đối thích hợp. Hứa Đại Mậu cười lạnh nhìn về phía hắn, Tam đại gia, đừng quên, ngươi cái này đại gia thân phận sớm đã bị triệt tiêu. Ngươi lấy thân phận gì tổ chức toàn viện đại hội a để ngươi tổ chức, đó là nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Diêm Phụ Quý trong lòng cảm giác phi thường phẫn uất, nhưng lại cầm Hứa Đại Mậu không có một điểm biện pháp nào. 133 chương 1333, biện pháp duy nhất nhân lấy trong tay không có tiền, cộng thêm phải khiêm tốn là người, nửa đêm ước hẹn ý nghĩa liền không lớn. Chu Nô đâu, kiên trì một đoạn thời gian, liền bỏ qua. Từ Vương Khôn nhà rời đi, hắn liền nằm dài trên giường ngủ, không có chú ý động tĩnh bên ngoài. Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như để tín hiệu, cây chổi đặt ở trên bệ cửa sổ, bày tỏ đặc biệt khẩn cấp. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng gặp mặt chuyện. Hắn bên này còn không có đứng dậy, liền nghe phía ngoài Tần Hoài Như chuyển tới tín hiệu, gõ một cái một bác gái, thấy một bác gái ngủ thiết đi, liền lặng lẽ đứng dậy. Hoài Như, xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào gấp như vậy? Lúc này bên ngoài thế nhưng là rất lạnh, coi như hai người xuyên rất dày, hay là không chịu nổi. Một đại gia, không có đặc biệt sốt ruột chuyện, ta sẽ không tìm ngươi. Chuyện ngày hôm nay khá là phiền toái, chúng ta tìm một chỗ tránh gió đi. Trong viện có thể tránh gió địa phương thực tại không nhiều, đây cũng là Dịch Trung Hải giảm ít gặp mặt một trong những nguyên nhân. Hắn cũng 53, tuổi tác lớn như vậy, nhưng không chịu nổi bên ngoài gió lạnh. Ngươi nói nhanh một chút đi. Trong viện đâu còn có tránh gió địa phương đâu. Tần Hoài Như buồn nhìn chung quanh một lần, đột nhiên nhớ tới trụ nố hầm ngầm cửa mở ra, chúng ta đi hầm ngầm à. Dịch Trung Hải cũng nhớ tới, trụ nố vì tế đoái các nàng, đem đất hầm khóa mở ra. Suy nghĩ đi ra một chuyến, liền Tần Hoài Như tay nhỏ cũng không có sở thực tại có chút thua thiệt, hắn liền đáp ứng. Hai người quen cửa quen mẹo đi tới trụ nố hầm ngầm. Dùng đèn tin ống chiếu một cái, phát hiện trụ nố hầm ngầm một chút biến hóa cũng không có. Hai người trực tiếp liền đóng lại đèn tin. Chỉ cần trụ nố hầm ngầm không có thu thập, các nàng nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới địa phương. Đến hầm ngầm dưới đáy, hai người trực tiếp ngồi ở cải thảo phía trên. Dịch Trung Hải rối với tay cầm Tần Hoài Như tay nhỏ bé lạnh như băng, ngươi thế nào không mặc nhiều một chút? Tần Hoài Như thở dài, một đại gia, trụ nố không giúp chúng ta nhà. Bằng năng lực của ta, không lấy được phiếu vải cùng đông vải phiếu. Trong nhà hài tử lại dài cái, cũng không có cho bọn họ làm mới áo đông. Dịch Trung Hải hận không được cho mình một cái tát, thật tốt, thế nào nhắc tới cái này làm gì? Bây giờ được rồi, Tần Hoài Như cũng kêu trong nhà nghèo, hắn là rút, còn chưa phải rút. Đổi trước kia, hắn còn có thể rút lên, bây giờ căn bản liền không khả năng. Trong túi về điểm kia tiền, mỗi tháng còn Tần Hoài Như 5 khối tiền, còn dư lại chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống cái đôi này cùng bà cụ điếc. Thiếu bà cụ điếc tiền, một xu cũng không trả đâu. Không nghĩ tới trả lời thế nào, Dịch Trung Hải định liền giả bộ ngu. Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải tình huống, cũng không định bắt chẹt hắn, mới vừa rồi cũng chỉ là tâm tình đến nơi, không nói ra trong lòng không thoải mái. Một đại gia, ta bà nói một câu nói, ta cảm thấy đặc biệt có lý. Chúng ta muốn là nghĩ đến biện pháp giải quyết, là có thể để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý. Vừa nghe lời này, Dịch Trung Hải liền kích động. Hắn bây giờ không cầu trụ nố có thể chiếu cố hắn, chỉ cần trụ nố đem bà cụ điếc cái này gánh nặng nhận lấy đi là được. Hoài Như, ngươi nói mau, ngươi bà nói cái gì? Tần Hoài Như giãy giụa, muốn đem tay rút ra, một đại gia, ngươi làm đau ta. Dịch Trung Hải vội vàng bông ra Tần Hoài Như tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Trong bóng tối không thấy được, hắn còn đánh mở tay ra để tin. Tần Hoài Như lo lắng bị người phát hiện, liền nói, một đại gia, ngươi vội vàng đóng lại, tránh cho người khác phát hiện. Dịch Trung Hải chỉ tốt một cây đèn tin thả lại trong túi,
lại nắm Tần Hoài Như tay, "Vậy ngươi nói nhanh một chút." Tần Hoài Như liền đem giả Trương Thị vậy, nói cho Dịch Trung Hải, "Một đại gia, ta cảm thấy, ta bà nói đúng. Tình huống bây giờ như trước kia không giống nhau, mọi người đều bị buộc học tập cái này, học tập kia. Chủ nô cũng không tiếp tục là kia cái gì cũng không biết tiểu tử ngốc. Chúng ta vẫn luôn dùng trước kia biện pháp đối phó chủ nô, có chút hoàn toàn trái ngược." Dịch Trung Hải đầu góc ông một cái, có chút đứng không vững. Không phải Tần Hoài Như nói không đúng, mà là Tần Hoài Như nói tám phần là sự thật. Đây mới là hắn ghét nhất. Hắn mong muốn nắm giữ chủ nô, đương nhiên là nguyên lai cái đó nghe lời chủ nô dễ nắm giữ. Một trở nên tinh minh chủ nô, không phải hắn có thể nắm giữ. Hắn không phải không nghĩ tới chủ nô sẽ có biến hóa, nhưng xưa nay cũng đem những biến hóa này trách tội đến Vương Khôn trên đầu. Trong lòng thủy chung là kiên trì chủ nô hay là cái đó chủ nô, chỉ bất quá bị người khác gạt gẫm. Chỉ cần bọn họ lừa dối công lực vượt qua những người khác, bọn họ vẫn có thể để cho chủ nô biến trở về bộ dáng lúc trước. Thế nhưng là giả Trương thì vậy, lại vô tình nói cho bọn họ biết, chủ nô vô luận như thế nào cũng sẽ không ngu như vậy, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hoài Như, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật. Chủ nô làm sao có thể biến đâu? Ta hoa hơn 10 năm dạy dỗ, mới để cho chủ nô biến thành ta cần dáng vẻ, hắn làm sao có thể biến, ai cho phép hắn biến? Ta hơn 10 năm cố gắng, thật chẳng lẽ không sánh bằng Vương Khôn tùy tiện mù nói vài lời sao? Tần Hoài Như thở dài, tương đối khách quan nói, một đại gia, coi như không có Vương Khôn, chủ nô cũng sẽ biến. Nhị đại gia thay đổi, Hứa Đại Mậu thay đổi, trong xưởng rất nhiều người cũng thay đổi. Không muốn nói chủ nô, chính là khối gỗ, tiếp xúc nhiều, cũng sẽ biến hóa. Biến hóa không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là chúng ta như thế nào để cho chủ nô tiếp tục nghe lời. Vì không đả kích Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như không có nói, Dịch Trung Hải cùng nàng cũng thay đổi. Chỉ có như vậy, cũng để cho Dịch Trung Hải có chút không tiếp thụ nổi. Sau một hồi lâu, Dịch Trung Hải mới thở dài, Hoài Như, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có biện pháp gì à? Ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chính là ngươi gả cho chủ nô. Ta tin tưởng, bất kể thế nào biến hóa, gối đầu phong là sẽ không thay đổi. Chỉ cần ngươi có thể ngày ngày ở chủ nô bên thai cùng hắn giảng đạo lý, hắn liền nhất định sẽ nghe chúng ta. Chủ nô người nọ, ta hiểu rất rõ. Hắn cùng Hà Đại Thanh chính là một cái quân đúc đi ra, bên hai mềm, lại hào sắc. Năm đó Bao Quả Phụ chính là dùng một chiêu này, nắm Hà Đại Thanh, để cho hắn vứt bỏ chủ nô huynh muội. Chúng ta nghĩ muốn đối phó chủ nô, ngươi nhất định phải noi theo Bạch Quả Phụ. Tần Hoài Như trầm mặc, không có trả lời. Cái ý nghĩ này, nàng không phải không nghĩ đến, chẳng qua là không cam lòng đem mình cả đời cùng chủ nô buộc lại. Nàng nếu là cùng chủ nô kết hôn, bỏ ra giả Trương Thị ngăn trở, còn có ba đứa hải tử ý tưởng, trong viện người lại sẽ nhìn thế nào nàng? Những thứ này đều là cần nàng độc lập đối mặt, Dịch Trung Hải căn bản là không giúp được gì. Nàng không cam lòng, hy vọng Dịch Trung Hải có thể tìm tới biện pháp tốt hơn. Thế nhưng là hiển nhiên, Dịch Trung Hải không có khác chủ ý, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm trước kia tới xử lý. Đây không phải là nàng mong muốn, chỉ có thể phụ họa Dịch Trung Hải, một đại gia, ta bà người nọ, thực tại không dễ làm. Hơn nữa bà cụ điếc bên kia cũng không dễ xử lý. Vì hai tử của ngươi, cá nhân ta không có vấn đề, nhưng ta không thể không cân nhắc những thứ này. Như vậy, ngươi trước cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ một cái, nhìn một chút làm sao thuyết phục ta bà. Ngươi cũng nghĩ biện pháp thuyết phục bà cụ điếc. Ngươi thấy thế nào? Dựa theo Dịch Trung Hải ý tứ, hắn không được lập tức đem Tần Hoài Như trói đến trụ nố trên giường. Thế nhưng là Tần Hoài Như nói đúng, bà cụ điếc cùng giả Trương Thị là hắn cái kế hoạch này lớn nhất hai cái chướng ngại vật, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết bà cụ điếc, ít nhất không thể để cho nàng đứng ra phản đối. Hoài Như, lần này ngươi nhất định phải lên tâm. Chu Minh Cường lập tức sẽ phải kết hôn. Một khi Lưu Ngọc Hoa ở đến chúng ta viện, chủ nố tìm người yêu tâm tư chỉ biết lại bắt đầu tới. Nếu là hắn gạt chúng ta xem mắt kết hôn, chúng ta thì phiền toái. Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải nói không sai, liền đáp ứng. Hai người cũng không tâm tình làm cái khác, lặng lẽ về nhà. 133 chương 1334, nhỏ đầu ma manh Tuyết Nhi nghỉ, Vương Khôn thỉnh thoảng sẽ mang theo nàng đi làm, để cho nàng ở trong phòng làm việc chơi đùa. Xưởng cán thép phòng làm việc, hay là thật ấm áp. Trong xưởng có bản thân nổi hơi, một ngày 24 giờ không ngừng. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi trở lại ngõ hẻm, liền nghe đến Tuyết Nhi hô to, cô giáo Nhiễm. Vương Khôn theo nàng chỉ phương hướng nhìn, phát hiện Nhiễm Thu Diệp đẩy xe đạp, ở một góc tránh gió trong đứng. Tính toán ra, Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp đều có nhanh thời gian một năm không gặp. Từ qua hết Tết xuân bắt đầu, Tuyết Nhi cũng không để cho Vương Khôn đưa. Vương Khôn cũng rất ít đi trường học. Tình cờ đi mấy lần, cũng bởi vì Nhiễm Thu Diệp không còn mang học sinh, hai người cũng không có cơ hội gặp mặt. Đi tới Nhiễm Thu Diệp trước mặt, Vương Khôn phát hiện nàng hay là giống như trước kia, mang trên mặt nụ cười. Cô giáo Nhiễm, làm sao ngươi tới nơi này? Nhiễm Thu Diệp thấy được Vương Khôn, vội vàng cúi đầu, che giấu trong lòng hốt hoảng cùng ngạc nhiên. Không có gì, ta tới nơi này có chút việc. Chuyện gì? Nếu là cần muốn giúp đỡ, ngươi cứ việc nói. Ở phụ cận đây, còn không có ta giải quyết không được chuyện. Nhiễm Thu Diệp khôi phục bình tĩnh, mới ngẩng đầu lên. Ta học viện sư phạm lão sư, mong muốn tìm đầu bếp. Ta duy nhất nhận biết đầu bếp chính là Hà Vũ Trụ. Vốn là muốn mời Diêm lão sư giúp đỡ nói với hắn một tiếng. Bất quá Diêm lão sư hôm nay nói cho ta biết, chủ nô không vui. Ta không có biện pháp, chỉ có thể tới hỏi lại hỏi hắn. Vương Khôn cười nói, ngươi muốn tìm Hà Vũ Trụ làm đồ ăn, trực tiếp để cho Tuyết Nhi mang câu trở lại là được. Diêm phụ quý ngày hôm qua sát thực tìm chủ nô, nhưng mà chủ nô sợ bị bọn họ hố, không có để ý hắn. Nhiễm Thu Diệp có chút khiếp sợ, ta cũng đã nghe nói qua các ngươi trong biệt chuyện, những thứ kia không phải Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung làm sao? Diêm lão sư chẳng qua là bị dính líu. Lời này vừa nghe chính là Diêm phụ quý nói càn. Trong đó có Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hiếp bức không giả,
nhưng là cũng không thiếu được Diêm Phụ Quý mượn nước đẩy thuyền. Thành công, hắn có thể đi theo chiếm tiện nghi, thất bại cũng không có tổn thất gì. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt như vậy, trực tiếp đem Lưu Hải Trung vứt bỏ. Tuyết lở phía dưới, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Hắn không phải chủ mưu, cũng là đồng lõa. Bên trong tứ hợp viện ba cái lao đầu tử liên hiệp, hố hàng xóm vài chục năm, ngươi có thể nói hắn là sạch sẽ sao? Nhiễm Thu Diệp trầm mặc một hồi, không có phản bác. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Khôn nói cũng phải có đạo lý. Mặc dù là nói như vậy, ta vẫn còn muốn giúp Diêm lão sư nói chuyện, ta cảm thấy Diêm lão sư làm người hay là rất tốt. Ta hiện nhận được xử phạt, trong trường học không ai dám nói chuyện với ta. Chỉ có hắn, dám mạo hiểm nguy hiểm nói chuyện với ta. Vương Khôn một cái nở nụ cười, cái này thật là không giống. Chuyện không có lợi, Diêm phụ quý nhưng trước giờ là cũng không ló đầu. Thật, ngươi đừng không tin. Thấy được Nhiệm Thu Diệp sốt ruột, Vương Khôn cười lợi hại hơn, ta tin. Ta cũng không có một gậy đem hắn đánh chết. Bất quá, đối đãi người như hắn, liền không thể cho sắc mặt tốt. Một khi cho hắn cái hòa nhã, hắn chỉ biết cho ngươi tới cái bên mặt hất cằm. Ngươi không là phải chờ trụ nô sao? Đừng ở chỗ này đợi, đến nhà ta ngồi một chút. Trụ nô không nhất định lúc nào trở lại. Nhiệm Thu Diệp nhìn một chút trên người mình, mặc dù nàng đã tận lực chú ý, nhưng vẫn còn có chút không sạch sẽ, ta thì không đi được. Ta bây giờ thành phần không tốt, đừng cho người gây phiền toái. Vương Khôn không thèm để ý nói, yên tâm đi. Trong viện người cũng đàng hoàng, không ai dám tìm không thoải mái. Trên người ngươi kia chút vấn đề, không coi là vấn đề. Nhiệm Thu Diệp sửng sốt một chút, ngươi không để ý ta thành phần. Dĩ nhiên không thèm để ý, nếu là ở ý, ta cũng sẽ không đồng ý Tuyết Nhi len lén giúp ngươi. Nhiệm Thu Diệp nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy nhẹ nhõm, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải Tuyết Nhi giúp một tay, nhà chúng ta ngày cũng không dễ chịu. Cái đó ta hôm nay liền không đi qua. Tuyết Nhi từ trên xe bước xuống, đi tới Nhiệm Thu Diệp bên người, nhỏ giọng nói, cô giáo Nhiễm, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Ta đặc biệt thích ngươi, ngươi liền đáp ứng đi. Nhiệm Thu Diệp ngồi xổm người xuống, hướng về phía Tuyết Nhi nói, nay ngày quá muộn, ta thì không đi được, ngày mai ta sẽ đi qua, có được hay không? Tuyết Nhi cũng không có phức tạp như thế tâm tư, cười đáp ứng, sau đó nói với Nhiệm Thu Diệp lên thì thầm. Đây là đang trên đường cái, người đến người đi, Vương Khôn cũng không tốt áp sát quá gần, cũng không biết các nàng nói cái gì. Bất quá nhìn hai người thân mật dáng vẻ, nói vậy nói chuyện nội dung rất thú vị. Vương Khôn lúc này cũng không biết, Tuyết Nhi đang cho hắn làm mai mối. Tiểu tử thấy được Chu Minh Cường đều muốn kết hôn, cũng bắt đầu cho Vương Khôn bận tâm. Nàng người quen biết không nhiều, trong đó điều kiện tốt nhất chính là Nhiệm Thu Diệp. Qua đại khái hơn 10 phút, Chu Ngô đung đưa từ đằng xa đi tới, "Vương Khôn, ngươi ở nơi này đứng làm gì? Đây không phải là đụng phải cô giáo Nhiễm, nàng tìm ngươi có chuyện." Nhiệm Thu Diệp thấy được Chu Ngô, liền từ dưới đất đứng lên, mang trên mặt đỏ ửng, không dám nhìn Vương Khôn. Chu Ngô thấy được Nhiệm Thu Diệp, ánh mắt liền chăm chú nhìn nàng, không bỏ đi được. Nhiệm Thu Diệp giải tuyệt không kém, trên mặt đỏ ửng lại tăng thêm mấy phần hào quang. "Nhiễm, cô giáo Nhiễm, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nhìn một cái Chu Ngô dáng vẻ, Vương Khôn cũng biết người này xuân tâm manh động. Nhiệm Thu Diệp bình phục một cái tâm cảnh, mới đem chuyện nói ra. Chu Ngô không đợi Nhiệm Thu Diệp nói xong, liền trực tiếp vỗ ngực đáp ứng, không thành vấn đề. Sớm biết là sự tình này, ta ngày hôm qua liền đáp ứng, không để cho ngươi chạy chuyến này. Nhiệm Thu Diệp vừa nghe, tâm sự liền để xuống tới, vậy nhưng quá cảm ơn ngươi. Hai người giả vì chuyện này, bận rộn thật nhiều ngày. Nếu là không có đầu bếp, ta thật không biết nên thế nào theo chân bọn họ giao phó. Chu Ngô liền nói, ngươi yên tâm, ngày mai nhất định giúp ngươi làm thật xinh đẹp. Sáng sớm ngày mai, ngươi tới đón ta. Nhiệm Thu Diệp lần nữa hướng về phía Chu Ngô cảm tạ, sau đó mới nói, thời gian cũng không sớm, ta phải đi về. Hà Vũ Trụ, sáng mai cứ tới đây. Được, không thành vấn đề. Vương Khôn biết Nhiệm Thu Diệp nhà ngày không dễ chịu, liền lấy ra hơn một cân thịt, đưa cho nàng, cô giáo Nhiễm, vừa đúng ta mua hơn một cân thịt, ngươi mang về đi. Nhiệm Thu Diệp liền nói, ngươi cũng đừng gọi ta cô giáo Nhiễm, trực tiếp gọi ta Thu Diệp đi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta sao được bắt ngươi những thứ này thịt. Ngươi mang về nhà, cho Tuyết Nhi ăn đi. Chu Ngô cất lời, cô giáo Nhiễm, ngươi sẽ cầm đi. Vương Khôn lại không sức môi. Nhà bọn họ ngày ngày ăn thịt. Vương Khôn cười nói, vậy thì tốt, ta gọi ngươi Thu Diệp. Những thứ này thịt, ngươi cầm đi. Ta chỗ này còn có đây này. Tuyết Nhi cũng đi theo nói, cô giáo Nhiễm, ngươi sẽ cầm đi. Ta ở nhà ngày ngày ăn thịt, cũng mập tốt hơn nhiều. Nhiễm Thu Diệp cuối cùng vẫn cầm cái này hơn một cân thịt rời đi. Chu Ngô đoán trách nói, ngươi cũng quá hẹp hòi. Thế nào mới cho như vậy điểm? Người ta cô giáo Nhiễm khó khăn biết bao a. Vương Khôn không có để ý Chu Ngô đoán trách, để cho Tuyết Nhi lên xe, chuẩn bị về nhà. Chu Ngô đột nhiên lôi Vương Khôn, không đúng. Ta ngày mai cho nàng rút một tay, nàng thế nào đối ngươi như vậy thân mật, còn để cho ngươi kêu nàng Thu Diệp. Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Ngươi không biết, ta vẫn muốn cùng nàng xem mắt. Tuyết Nhi hướng về phía Chu Ngô nói, cô giáo Nhiễm mới không có với ngươi xem mắt đâu. Nàng phải làm chị dâu ta. Chu Ngô sửng sốt một chút, Tuyết Nhi, ngươi biết chị dâu là cái gì không? Tuyết Nhi đắc ý nói, ta đương nhiên biết. Mới vừa rồi ta cũng nói với cô giáo Nhiễm. Nàng cũng không có cự tuyệt. Minh Cường ca ca cũng kết hôn, anh trai ta cũng nên kết hôn. 133 chương 1335. Cùng Trụ Nố cai vã không chỉ có Vương Khôn sửng sốt, chính là Trụ Nố cũng sửng sốt. Liền mới vừa rồi kia gần 10 phút, Tuyết Nhi thì làm chuyện lớn như vậy. Tuyết Nhi, ai dạy cho ngươi những thứ này? Tuyết cẩn thận nhìn Vương Khôn một cái, thấy Vương Khôn không có tức giận, liền nói, không ai dạy ta. Ta chính là xem người khác cũng kết hôn, thay ngươi lo lắng. Ca ca, ta cũng nhìn kỹ, cô giáo Nhiễm tuyệt đối là người tốt. Trụ Nố kịp phản ứng, trực tiếp nói, không được. Ta đã sớm coi trọng cô giáo Nhiễm.
Tuyết Nhi không có chút nào sợ hắn, nói, cô giáo Nhiễm mới không coi trọng ngươi đây. Ta mới vừa rồi nói với cô giáo Nhiễm thời điểm, nàng cũng đáp ứng. Vương Khôn vội vàng ngăn hai người, chuẩn bị đến nhà lại nói chuyện này. Về đến nhà, Vương Khôn liền hỏi Tuyết Nhi, mới vừa rồi nói với Nhiễm Thu Diệp cái gì? Tuyết Nhi không dám giấu giếm, thành thành thật thật nói ra, ca ca, ta thật cảm thấy cô giáo Nhiễm rất tốt. Nàng đối ta cũng tốt. Người khác cũng cưới vợ, cô giáo Nhiễm cũng đáp ứng, ngươi cũng đáp ứng đi. Vương Khôn xác nhận, không ai cùng Tuyết Nhi nói, là nàng ý nghĩ của mình. Không có ai dẫn dụ, Vương Khôn an tâm không ít. Chu Nô có chút bất mãn, hướng về phía Vương Khôn hồ, ngươi đây cũng quá không nói đạo nghĩa. Cô giáo Nhiễm là ta nhìn thấy trước, ngươi không thể cướp, ngươi nếu là cướp, ta liền trở mặt với ngươi. Vương Khôn còn không có cân nhắc kỹ, nhưng cũng sẽ không bị Chu Nô uy hiếp, ngươi coi Thu Diệp là cái gì? Nàng thích ai, nguyện ý gả cho người nào, đó là tự do của nàng. Chu Nô tức giận chỉ Vương Khôn, không dám nói dọa, bởi vì sẽ bị đòn. Không làm gì được Vương Khôn, Chu Nô chỉ đành xoay người rời đi. Chờ Chu Nô rời đi, Vương Khôn mới hỏi Tuyết Nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Tuyết Nhi đi tới Vương Khôn bên người, ôm Vương Khôn, ca ca, có phải hay không ta liên lụy ngươi rồi? Không có, ngươi thế nào nghĩ như vậy? Thế nhưng là Điền Di giới thiệu cho ngươi đối tượng, những người kia cũng không vui, còn chê bai ta. Không có chuyện, ngươi đừng nghe người khác nói càn. Ngươi đừng gạt ta. Ngươi cùng Điền Di lúc nói chuyện, ta cũng tỉnh ngủ. Tỷ tỷ kia đối ngươi rất vừa ý, vừa nghe đến ngươi mang theo ta, liền không vui. Ngươi lúc đó trực tiếp cùng Điền Di nói, sẽ không vứt bỏ ta. Vương Khôn thở dài, đưa tay sờ Tuyết Nhi đầu, yên tâm, ca ca nói muốn chiếu cố ngươi, chỉ biết chiếu cố ngươi. Tuyết Nhi tựa vào Vương Khôn trên người, không nói gì. Kể lại giới thiệu đối tượng chuyện, Vương Khôn không nghĩ tới Tuyết Nhi sẽ nghe được những thứ kia nói chuyện. Dù gì giúp đỡ giới thiệu đối tượng, đối phương là đại biệt đệ. Vốn là tính toán gặp mặt, kết quả đối phương nghe được Vương Khôn mang theo một cái không có liên hệ máu mủ muội muội, liền không vui. Vương Khôn lúc ấy liền cự tuyệt. Như vậy tức phụ, hắn cũng không dám cưới. Tuyết Nhi một lát sau tử, còn nói, ca ca, cô giáo Nhiễm thật đáp ứng. Ngươi liền suy tính một chút có được hay không? Vương Khôn liền nói, được rồi, ca ca đáp ứng ngươi, sẽ cân nhắc, có được hay không? Ngươi bây giờ buông ra ca ca nấu cơm cho ngươi. Kỳ thực, Nhiễm Thu Diệp điều kiện, không tính chênh lệch. Nàng thành phần không tốt, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Nhìn trường học đối với nàng xử phạt cũng biết. Trường học chẳng qua là dừng lại nàng trường học tư cách, cũng không có khác xử phạt. Tình huống của nàng muốn thật nghiêm trọng, loại này trừng phạt cũng quá nhẹ. Nhiễm Thu Diệp trên người vấn đề, đối người khác mà nói khó giải quyết, đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Nhiều nhất bất quá là để cho nàng tạm thời từ chức, không cùng người khác có lợi ích chi tranh. Không có xung đột, liền sẽ không có người nắm chuyện của nàng không thả. Hơn nữa có bản thân che chở, bình an vượt qua những năm này, không là vấn đề. Ngoài ra chính là, Vương Khôn xác thực muốn nữ nhân. Từ lâu hiểu Nga rời đi, gần một năm, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào rèn luyện, tiêu hóa thể bên trong hỏa khí. Nhiễm Thu Diệp bây giờ tính cách thay đổi không ít, không giống như lấy trước như vậy thành cao. Điều kiện của nàng so những người khác giới thiệu mạnh hơn. Vương Khôn không vui cưới một bây giờ đang cầm quyền phái con cái, tránh cho tương lai sẽ gặp phải phiền toái. Cân nhắc đến Tuyết Nhi thái độ, Vương Khôn quyết định cùng Nhiễm Thu Diệp nói chuyện một chút, nếu là thích hợp, vậy thì kết hôn. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đang trao đổi biện pháp giải quyết vấn đề, liền thấy trụ nố khí hung hung trở về nhà trong, đóng cửa thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. Dịch Trung Hải tức giận chỉ bóng lưng của hắn, thật là không tiếp, thấy trưởng bối cũng không biết chào hỏi. Tần Hoài Như lòng nói, trụ nố bây giờ theo chân bọn họ huyên náo cùng tử địch sắp xỉ, còn trông cậy vào hắn chào hỏi, suy nghĩ nhiều quá. Một đại gia, ngươi có cảm giác hay không không đúng? Mới vừa rồi trụ nố thế nhưng là đi Vương Khôn nhà. Hắn không phải nên ở Vương Khôn nhà ăn cơm không? Thế nào mang theo khí trở lại rồi? Trải qua Tần Hoài Như nhắc nhở, Dịch Trung Hải bình tĩnh lại. Bọn họ đã thảo luận qua trụ nố biến hóa. Kết luận là, trụ nố trên người xác thực có biến hóa, không thể dựa theo nguyên lai biện pháp gạt gẫm trụ nố. Nhưng mà, trụ nố biến hóa trên người cũng không lớn, chính là đầu óc tỉnh táo một ít, đối bọn họ gạt gẫm có một chút sức đề kháng. Về phần những thứ này sức đề kháng tới từ nơi đâu, bọn họ cũng không biết. Bà cụ điếc có chút chột dạ, luôn cảm giác trụ nố sức đề kháng đến từ nàng đã từng áp dụng biện pháp. Nàng lo lắng Dịch Trung Hải oán trách, một chữ cũng không dám nói. Trụ nố xác thực không đúng, có phải hay không cùng Vương Khôn náo mâu thuẫn? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bất kể có phải hay không là náo mâu thuẫn, đối chúng ta mà nói cũng không có gì phân biệt. Chu Nô kia tính tình, chỉ cần không phải lớn mâu thuẫn, liền sẽ không để ở trong lòng. Dịch Trung Hải nghe vậy, trên mặt lộ ra cay đắng nét mặt. Chu Nô cái này tính cách, là bọn họ bồi dưỡng, bây giờ lại không ngừng cho bọn họ chế tạo phiền toái. Hoài Như, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái kia biện pháp. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhìn nhìn làm sao thuyết phục ngươi bà. Tần Hoài Như trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, rõ ràng đại gia đều cần Chu Nô, dựa vào cái gì chỉ làm cho nàng bỏ ra? Nếu là nhân tuyển đổi thành Vương Khôn, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua là nàng cũng rõ ràng, bây giờ Vương Khôn khẳng định coi thường nàng. Chỉ có Vương Khôn niên kỷ biến cùng trụ nỗ vậy, sốt ruột cưới vợ thời điểm, nàng mới có cơ hội. Thế nhưng là vậy ít nhất muốn 7-8 năm sau, nàng có thể kiên trì thời gian dài như vậy sao? Tần Hoài Như trong lòng thất vọng, liên đối tâm tình cũng không tốt, không vui cùng Dịch Trung Hải nói nữa. Tùy tiện tìm cái cớ, xoay người về nhà. Dịch Trung Hải cũng là bất đắc dĩ, luân lạc tới bây giờ mức này, rất nhiều việc đều không làm được, chỉ có thể nhìn sắc mặt của người khác. Nhiễm Thu Diệp mang theo vui sướng tâm tình về đến nhà, nụ cười trên mặt cũng không ngừng được. Nhiễm mẹ kinh ngạc nhìn con gái của mình, hỏi: "Ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này đi?" "Thu Diệp, nhà chúng ta tình huống không tốt, nhưng là cũng không thể chơi chuyện không nên làm.
Nhiễm Thu Diệp nhất thời trợn nhìn bản thân mẹ một cái, "Mẹ, ngươi đem ta làm người nào? Những thứ này thịt là bạn mẹ tặng, lai lịch tuyệt đối sạch sẽ." Nhiễm mẹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi không phải cho lão sư ngươi tìm đầu bếp đi sao? Chẳng lẽ những thứ này thịt là cái đó đầu bếp tặng?" Nhiễm Thu Diệp lôi kéo Nhiễm mẹ trở về nhà trong, nhỏ giọng đem chuyện nói một lần. Nhiễm mẹ sau khi nghe, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, "Cái đó Vương Khôn nếu là thật không ngại nhà chúng ta thành phần, làm người cũng không tệ lắm vậy, ta cùng ba ba ngươi chắc chắn sẽ không phản đối. Đều tại chúng ta, đem ngươi làm trên lại." Nhiễm Thu Diệp liền nói, "Mẹ, ngươi nói gì nha? Ta là nữ nhi của các ngươi, chúng ta là người một nhà, không có cái gì chế lại không chế lại. Hắn làm người thật rất tốt, thường trên đường phố trợ giúp người khác." Nhiễm mẹ biết được nữ nhi trung thân đại sự có rơi, trong lòng liền cao hứng, cũng không có hẹn hỏi, trực tiếp đem kia một cân thịt tất cả đều làm. 133 chương 1336, Tần Hoài như nguy cơ ngày thứ hai, Vương Khôn cứ theo lẽ thường đi làm. Càng là đến miên quan, bảo vệ khoa công tác càng trọng yếu. Tuyết Nhi không cùng Vương Khôn, ở lại tứ hợp viện cùng Đậu Đậu cùng nhau chơi. Tuyết Nhi thấy được Nhiệm Thu Diệp vào cửa, liền nên đón, "Cô giáo Nhiễm." Đậu Đậu cũng đi theo Tuyết Nhi cùng nhau, chạy đến Nhiệm Thu Diệp bên người, "Cô giáo Nhiễm." Nhiệm Thu Diệp xem hai người, trời lạnh như thế này, các ngươi hai cái thế nào ở bên ngoài chơi? Không sợ bị cảm? Tuyết Nhi liền nói, "Chúng ta không sợ, nhà ta như ấm, nếu là lạnh, chúng ta liền về nhà." "Anh trai ngươi đâu?" "Cả ca đi làm." Nhiệm Thu Diệp nghe vậy, có chút thất vọng, nghĩ đến Vương Khôn công tác tính chất, cũng có thể hiểu được. Công nhân có thể lấy không đi làm, Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, nhất định phải thủ vững cương vị. Không phải trong xưởng nếu là ném đi vật, trách nhiệm liền lớn. Các ngươi ở bên ngoài chơi, chú ý một chút. Ta đi tìm Hà Vũ trụ. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu xung phong nhận việc, dẫn Nhiệm Thu Diệp đi trụ nổ nhà. Chú ngấu ngủ một đêm, tâm tình liền khôi phục rất nhiều. Thấy Nhiệm Thu Diệp tới, hắn liền theo rời đi. Một màn này, trùng hợp bị Tần Hoài Như thấy được. Tần Hoài Như trong lòng nhất thời có dự cảm vô cùng không tốt. Bọn họ bên này còn đang suy nghĩ vẹn cả đôi bên biện pháp, chú ngấu bên kia lại cùng Nhiệm Thu Diệp đón đầu. Cái này tuyệt đối không được. Không có Nhiễm Thu Diệp, bọn họ cũng không có biện pháp để cho chủ nỗ hồi tâm chuyển ý cái này, nếu là có Nhiễm Thu Diệp, bọn họ liền càng thêm không có biện pháp. Chủ nỗ bộ dáng bây giờ, chỉ cần kết hôn, có người quản, ngày ngày cùng cho hắn tội gối đầu phong. Bọn họ chính là bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không cách nào để cho chủ nỗ nghe lời. Song cũng không kể nguyên năng lực bao mạnh, ở chủ nỗ nơi đó cũng là người ngoài, không sánh bằng cùng giường chung dính vợ chồng. Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thấy được giả Trương Thị, Tần Hoài Như quyết định cùng nàng thương lượng một chút, dù sao cũng là tư thân quả phụ, xử lý sự tình các loại kinh nghiệm so với nàng nhiều. Ta vừa mới nhìn thấy trụ nố cùng cô giáo Nhiễm đi ra ngoài. Ngươi nói. Xong. Giả Trương Thị nói chém đinh chặt sắt, lần này là thật xong. Nhiễm Thu Diệp tình huống bây giờ, cần nhất tìm một cái dựa vào. Ngươi nói thành phần nam nhân tốt, ai vui lòng cưới nàng a đếm tới đếm lui, chỉ có trụ nố, nghi tức phụ nghĩ ma trướng, sẽ không quan tâm những thứ này. Tần Hoài Như vừa nghe những thứ này, trong lòng liền càng thêm không thoải mái, ta thương lượng với ngươi, là để ngươi giúp đỡ nghĩ biện pháp, không phải để ngươi ở chỗ này nói móc máy. Trụ nố nếu là không giúp chúng ta nhà chúng ta ngày làm sao sống? Đồng ngạnh trưởng thành, kết hôn làm sao bây giờ? Giả Trương Thị đối Tần Hoài Như phi thường bất mãn, ngươi hướng ta hô cái gì? Ngươi để cho ta đừng mắng chủ nố, ta liền trốn ở trong phòng nhỏ giọng mắng. Ngươi để cho ta không nên trêu chọc chủ nố, ta cũng làm được. Các ngươi bản thân không có bản lĩnh nắm chủ nố, bây giờ tìm ta làm gì? Là ta không để cho chủ nố nghe các ngươi vậy sao? Ngươi nghĩ biết thế nào làm, đi tìm Dịch Trung Hải lão già khốn kiếp kia đi. Bọn họ so ngươi càng sốt ruột. Mặc dù bị mắng một trận, Tần Hoài Như vẫn phải là đến Giả Trương Thị nhắc nhở, chuyện này không thể bản thân họ dầu dĩ, còn phải kéo lên Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc. Tần Hoài Như không dám trì hoãn, trực tiếp đi Dịch Trung Hải nhà, một đại gia, không xong, chủ nố cùng cô giáo Nhiễm chạy. Choang choang. Bà cụ điếc không cẩn thận đổ vỡ bản thân gậy trống, Dịch Trung Hải thời là té chén cơm. Không thể nào. Cô giáo Nhiễm cũng không phải là quả phụ, chủ nố làm sao sẽ cùng nàng chạy. Dịch Trung Hải hô to một tiếng. Lão Hà nhà truyền thống, tuyệt đối không thể ném. Bà cụ điếc lúc này cũng không có tâm tình cùng Tần Hoài Như đối nghịch, Tần Hoài Như, ngươi đem chuyện cụ thể nói một chút. Tần Hoài Như ý tưởng, cùng bà cụ điếc vậy. Lúc bình thường, hai người thế nào tranh đấu cũng không đáng kể. Một khi có người nhúng tay vào trong đó, các nàng sẽ phải nhất trí đối ngoại. Mới vừa rồi, ta muốn ra cửa, liền thấy Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu mang theo cô giáo Nhiễm đi tới trung viện. Ngay sau đó chủ nố hãy cùng cô giáo Nhiễm vừa nói vừa cười rời đi. Một đại gia, chủ nố vô thanh vô tức cùng cô giáo Nhiễm đón đầu, ngươi nói có thể hay không? Dịch Trung Hải vội vàng ngăn lại Tần Hoài Như nói tiếp. Hắn sợ bản thân không chịu nổi kết quả kia, trực tiếp ngất đi. Không được, ta muốn đi hỏi một chút Tuyết Nhi tên tiểu nha đầu kia. Bà cụ điếc vội vàng hô, ngươi trở lại cho ta. Ngươi không muốn sống nữa. Tuyết Nhi là Vương Khôn của quý, ngươi đi tìm hắn, Vương Khôn trở lại có thể giết chết ngươi. Dịch Trung Hải vùng vẫy một hồi, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống. Hắn biết, Tuyết Nhi không phải Hà Vũ Thủy. Ban đầu trụ nố không quá quan tâm Hà Vũ Thủy, chỉ phải bảo đảm không chết đói, thế nào đối với nàng, trụ nố cũng sẽ không quan tâm. Vương Khôn thì không giống nhau, Tuyết Nhi nói là em gái hắn, kỳ thực cùng nữ nhi của hắn sắp xỉ. Hắn không cách nào bảo đảm, bản thân có thể ôn tồn cùng Tuyết Nhi nói chuyện, một khi câu nào nói sai rồi, đem Tuyết Nhi làm khóc, vậy thì phiền toái. Bị Vương Khôn đánh một trận đều là nhẹ, càng làm cho hắn lo lắng chính là Vương Khôn sẽ cố ý ngăn trở các nàng cùng trụ nối hòa hảo. Mẹ nuôi, vậy phải làm thế nào? Bà cụ điếc suy nghĩ một chút, liền nói, Tần Hoài Như, ngươi đi tìm Diêm Lão Hà tiện hỏi thăm một chút. Dịch Trung Hải không yên tâm, liền nói, nếu không ta đi cho. Ngươi đi không thích hợp, Diêm lão hà tiện còn nhớ hận ngươi cùng Lưu Hải Trung hố chuyện của hắn. Dịch Trung Hải chỉ có thể buông tha cho đi tìm Diêm phụ quý. Từ chuyện kia sau, Diêm phụ quý thái độ đối với hắn cũng không tốt, hoàn toàn đem lần đó trách nhiệm quay đến trên đầu của hắn. Chuyện lần đó, xác thực có hắn một bộ phận trách nhiệm, nhưng là làm người còn rộng lượng hơn, không thể quan cân nhắc chính mình. Hắn đã chịu phạt, dựa vào cái gì còn phải ghi hận hắn? Bây giờ tranh luận những thứ này đã không có ý nghĩa, Tần Hoài Như cũng biết một điểm này, liền đứng dậy đi tiền viện. Tam đại gia, ngươi có nhà không? Tần Hoài Như, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái đó cô giáo Nhiễm, là ngài gọi tới trong cái sân này tới. Nhắc tới cái này, Diêm phụ quý liền tức giận. Hắn đi tìm chủ nố ngay cả lời cũng không để cho hắn nói. Kết quả hắn đem đồ vật trả lại cho Nhiễm Thu Diệp, chủ nố liền đáp ứng. Ngươi nói đáp ứng liền đáp ứng đi. Hắn ở trong đó cũng ra không ít lực, hai người ai cũng không có xem hắn ra gì. Tần Hoài Như nếu tới hỏi, mục đích là cái gì, Diêm phụ quý cũng rất rõ ràng. Chủ nố nếu bất nhân, vậy cũng chớ trách hắn bất nghĩa. Kể lại cái này, ta liền bực mình. Vốn là cô giáo Nhiễm bảy ta cầu chủ nố giúp một tay, chủ nố đâu, căn bản là không cho ta nói chuyện. Hắn không nể mặt ta liền nói cho cô giáo Nhiễm, chủ nố không vui. Ai nghĩ đến, các nàng hai cái âm thầm câu được. Ngươi nói chuyện này, làm cho ta trong ngoài không được ưa. Tần Hoài Như trong lòng thật không dễ chịu, cái này còn không bằng Diêm phụ quý cho kéo vài nỉ kẻ. Hai người âm thầm có thể liên lạc với, biến số liền có thêm. Tam đại gia, ngươi biết các nàng là lúc nào liên lạc với sao? Còn có a, các nàng hôm nay đi ra ngoài là làm gì? Ai ra, cái này cũng không biết. Chủ nố cùng Vương Côn Học, cùng chúng ta những thứ này hàng xóm cũng không thân cận. Rất nhiều chuyện cũng gạt chúng ta. Ngươi muốn nói các nàng hôm nay làm gì, ta hay là biết một chút. Các nàng đi cho học viện sư phạm một họ Lưu lão sư nấu cơm đi. Tần Hoài Như vừa nghe, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đi nhận giấy, các nàng liền còn có phá hư cơ hội. Kia cái gì, Tam đại gia, ta đi ra thời gian không ngắn. Đi về trễ, ta bà lại phải phát cáu. Ngươi yên tâm, lúc họp, hạt dưa chuyện, ta nhất định giúp ngươi nói lại. Diêm phụ quý vừa nghe, nhất thời cao hứng vô cùng. Không chỉ có dầu dĩ chuyện giải quyết, trả lại cho chủ nố thêm trận. Tần Hoài Như căn bản không có về nhà, mà là trực tiếp đi Dịch Trung Hải nhà, thương lượng biện pháp. 133 chương 1337, bà cụ điếc điều kiện nghe Tần Hoài Như vậy, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cũng cảm thấy vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Chủ nố âm thầm liên hệ nữ nhân khác, các nàng không ngờ đến bây giờ mới biết. Chẳng lẽ sau này chủ nố kết hôn, bọn họ phải chờ tới chủ nố nhập động phòng mới nhận được tin tức. Cái này tuyệt đối không được. Thế nhưng là bọn họ bây giờ lại không làm gì được chủ nố. Lừa dối biện pháp không thể thực hiện được, cũng không có biện pháp lợi dụng toàn biện đại hội đối chủ nố tiến hành đạo đức bắt cóc. Trong viện nói tính hai người, cũng theo chân bọn họ có mâu thuẫn, sẽ không chống đỡ ý nghĩ của bọn họ. Bà cụ điếc liền đề nghị, hay là dùng nguyên lai biện pháp cũ, để cho Hứa Đại Mậu ra mặt. Chúng ta chờ Hứa Đại Mậu phá hủy chủ nố hôn sự sau, liền tìm cơ hội gạt gẫm chủ nố. Tần Hoài Như đối cái biện pháp này ngược lại rất đồng ý Hứa Đại Mậu ra mặt, nàng cũng không cần trả bất cứ giá nào. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu, cái biện pháp này cũng không an toàn. Có Vương Quân ở, chủ nố cùng Hứa Đại Mậu thời gian bao lâu cũng không có nháo sự. Các ngươi như thế nào bảo đảm Hứa Đại Mậu nhất định có thể thành công đâu? Các ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay nghỉ ban, Hứa Đại Mậu cũng không ở trong nhà, thật sớm chạy đến xưởng cán thép đi làm. Hắn bây giờ tâm tư đều ở đây làm quan phía trên. Lúc này, hắn không dám cùng chủ nô náo. Một khi nào đứng lên, sẽ ảnh hưởng hắn làm quan. Bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như lại lộ vẻ do dự. Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải vậy xác thực có đạo lý. Bởi vì Vương Khôn hiệp điều, chủ nô cùng Hứa Đại Mậu không chỉ có không tiếp tục đánh nhau, ngược lại nhiều lần liên thủ. Ở chủ nô chuyện này bên trên, đơn thuần trông cậy vào Hứa Đại Mậu cũng không đáng tin cậy. Nhưng trừ cái biện pháp này, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Dịch Trung Hải thấy lừa gạt được hai người, nhất thời liền nói lên biện pháp của mình. Mẹ nuôi, Hoài Như, bây giờ chúng ta nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết chủ nô vấn đề. Bằng không, một lần nữa, chúng ta ai cũng chịu không nổi. Có Vương Quân ở, chúng ta không có biện pháp để cho chủ nô như trước vậy, một lòng một ý nghe chúng ta. Hai người không có biện pháp phản bác, bởi vì Dịch Trung Hải nói có đạo lý. Bà cụ điếc nhìn thật sâu Dịch Trung Hải một cái gì cũng không có ngôn ngữ. Nàng rõ ràng, mong muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết chủ nô vấn đề, liền nhất định phải ở chủ nô bên người, sắp xếp một so Vương Quân, Hà Vũ Thủy Cảng có thể để cho chủ nô tin tưởng người. Người này còn phải lấy được tín nhiệm của bọn họ, trừ Tần Hoài Như, không có người khác. Quả nhiên, Dịch Trung Hải nhìn một chút bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như, liền nói lên biện pháp giải quyết, Hoài Như, lần này cần ủy khuất ngươi. Chỉ có ngươi gả cho chủ nố, mới có thể phòng bị chủ nố con chúng ta tìm vợ. Cũng không cần lo lắng Vương Khôn làm phá hư. Lời là hướng về phía Tần Hoài Như nói, ánh mắt lại xem bà cụ điếc. Dịch Trung Hải cho là, bằng vào Tần Hoài Như hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đề nghị này của hắn. Duy nhất phiền toái chính là bà cụ điếc. Bà cụ điếc cũng không phải muốn đồng ý, nhưng nàng không có biện pháp tốt hơn. Lâu Hiểu Nga rời đi về sau, liền không tìm được ứng cử viên phù hợp. Cùng Dịch Trung Hải rằng co, chỉ có thể trì hoãn chủ nố kết hôn, lại không sửa đổi được cục diện. Bây giờ chủ nố cũng muốn bay, nàng lại kiên trì, chính là đối phó với Dịch Trung Hải. Nhưng mà bà cụ điếc cũng không có tỏ thái độ, càng không thể nào chủ động giúp Tần Hoài Như. Nàng đem ánh mắt xem Tần Hoài Như, mong đợi Tần Hoài Như một cam kết. Nếu là Tần Hoài Như thất thời, có thể bảo đảm gả cho chủ nố sau không cắt xén nàng kia một phần chỗ tốt, nàng liền sẽ chọn thỏa hiệp. Tần Hoài Như cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nàng không có quyết định. Có Lý Hoài Đức kia một đoạn sau, chủ nố thật không cách nào thỏa mãn khẩu vị của nàng. Một đại gia, đừng nói cái gì bị khuất không bị khuất. Chu Ngô giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, ta làm trâu làm ngựa báo đáp hắn cũng chả không hết ân tình của hắn. Lại nói, ta một quả phụ, mang theo ba đứa hài tử cùng một bà, căn bản không xứng với Chu Ngô. Dịch Trung Hải lo lắng nói, lao hà nhà truyền thống liền là ưa thích quả phụ. Chu Ngô trên người cũng có tật xấu này. Hoài Như, ngươi như vậy hiếu thuận, Chu Ngô mới không xứng với ngươi. Tần Hoài Như liền nói, ta đáp ứng gả cho Chu Ngô, nhưng Chu Ngô không nhất định vui lòng cưới ta. Còn có chính là, ta bà nơi đó, rốt cuộc nên làm cái gì? Ta sợ nàng nào đứng lên. Dịch Trung Hải có chút nhức đầu nhìn về phía bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc trong lòng biết Dịch Trung Hải hy vọng nàng ra mặt, nhưng là dựa vào cái gì? Các ngươi nói thời gian dài như vậy, chỉ mới nghĩ bản thân chiếm tiện nghi, cũng không nghĩ tới cho nàng chia lại chỗ tốt. Nàng dựa vào cái gì giúp các ngươi giải quyết phiền toái lớn nhất? Không thể ngoài sáng cự tuyệt, bà cụ Điếc liền trang không nghe được. Ánh mắt nhắm lại, ngáy lên. Dịch Trung Hải cũng không có ý thức đến một điểm này, thấy bà cụ Điếc ngủ thiếp đi, có chút dở khóc dở cười, mẹ nuôi, lão nhân gia ngươi thế nào? Bà cụ Điếc làm bộ bị đánh thức, Trung Hải làm sao vậy, có phải hay không muốn ăn cơm? Ta lớn tuổi, không thể ăn quá kém vật. Ta cũng thời gian thật dài không ăn thịt. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, giải thích nói, mẹ nuôi, chờ Chu Ngô nghe lời, ta nhất định khiến Chu Ngô làm cho người thịt ăn. Chuyện mới vừa rồi, ngươi có ý kiến gì? Ngươi nói hôm nay mua cho ta thịt ăn. Vậy nhưng quá tốt rồi. Bà cụ Điếc diễn rất chân thành, Dịch Trung Hải nhất thời cũng không cách nào phân biệt, nàng là thật điếc, vẫn giả bộ. Bất quá dựa theo bà cụ Điếc trước kia tật xấu, hắn coi như bà cụ Điếc là thật. Chuyện mới vừa rồi, là hắn đột nhiên nhắc tới, muốn cho bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như tới cái xuất kỳ bất ý, nhưng là hai người cũng không có chứng kế. Hắn cũng không có tức giận, bà cụ Điếc không có ngoài sáng phản đối, liền đại biểu hắn ý nghĩ là có thể được. Hắn không nghĩ ngay trước mặt Tần Hoài Như cùng bà cụ Điếc gây gổ, liền định để cho Tần Hoài Như rời đi trước. Hoài Như, ta biết ta mới vừa rồi đề nghị rất đột nhiên, để ngươi gả cho Chu Ngô, có chút ủy khuất ngươi. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi trở về thật tốt suy tính một chút. Tần Hoài Như mong không được trở về, cẩn thận suy tính một cái. Nếu là sớm biết Dịch Trung Hải dám ở nàng cùng bà cụ Điếc trước mặt nhắc tới, nàng liền về nhà trước suy nghĩ được rồi tới nữa. Chờ Tần Hoài Như rời đi, Dịch Trung Hải sắc mặt cũng có chút thay đổi, mẹ nuôi, tính hai người chúng ta van cầu ngươi, có được hay không? Cũng lúc này, ngươi liền đừng cản Chu Ngô cưới Hoài Như. Chu Ngô nếu là cưới một người không hiếu thuận chúng ta, vậy chúng ta dưỡng lão làm sao bây giờ? A Hoài Như là hiếu thuận, sẽ không bất kể chúng ta. Bà cụ Điếc cũng cho Dịch Trung Hải ngửa bài, ta cũng không nói phản đối A Tần Hoài Như quá tham lam. Nàng muốn gả cho Chu Ngô, Chu Ngô hết thảy đều sẽ bị nàng quản. Ta một sắp xuống lỗ lao thái bà, tìm Chu Ngô làm cháu trai, liền đồ có thể trước khi nhắm mắt ăn ngon một chút. Ngươi có thể để cho Tần Hoài Như mua cho ta ăn ngon sao? Cái này Dịch Trung Hải thật không có biện pháp bảo đảm. Bà cụ Điếc lại hỏi, lùi thêm bước nữa, Chu Ngô không mua cho ta, ngươi mua cho ta sao? Dịch Trung Hải phi thường không thôi, lại không tốt nói không được, chỉ có thể hàm hồ nói, ngươi là mẹ nuôi ta, có ta một miếng ăn, cũng sẽ không thiếu ngươi. Bà cụ Điếc hừ một tiếng, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Chuyện này nhất định phải trước hạn nói rõ. Bằng không, cũng đừng trách ta không xuất lực, các ngươi tự nghĩ biện pháp thu thập Trương Tiểu Hoa. Ta bất kể. Nói xong, bà cụ Điếc khom lưng nhặt lên gậy trống, không cần người đỡ, chống gậy trống rời đi. Nàng đây là cho Dịch Trung Hải lưu lại suy tính thời gian. Dịch Trung Hải phi thường nhức đầu. Tần Hoài Như gánh nặng như vậy nặng, gả cho Chu Ngô, chính là đồ Chu Ngô có thể giúp đỡ. Không có chỗ tốt này, hắn dựa vào cái gì thuyết phục Tần Hoài Như gả cho Chu Ngô? Thế nhưng là bà cụ Điếc bên này thái độ lại phi thường kiên định, hắn cũng không cách nào thuyết phục bà cụ Điếc. 134 chương 1338, Tần Hoài Như ngửa bài gần đây một năm, phát sinh quá nhiều chuyện. Không có Chu Ngô vô tư bỏ ra, Tần Hoài Như qua so trước kia càng thêm gian khổ. Loại này gian khổ này, nàng một ngày cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng có thể cùng Chu Ngô tiếp tục rằng có nữa, sớm muộn có thể để cho Chu Ngô hồi tâm chuyển ý, thế nhưng là liên tiếp không ngừng xuất hiện nữ nhân, để cho trong lòng nàng bây giờ không có ngọn nguồn. Muốn nói Lưu Ngọc Hoa bởi vì câu kia chưa bắt giới hắn gì hay, sẽ không coi trọng Chu Ngô, như vậy Nhiệm Thu Diệp đâu? Nhiệm Thu Diệp điều kiện tốt, kia lúc trước, bây giờ Nhiệm Thu Diệp chính là số lão cửu. Chu Ngô thế nhưng là bị Lý Hoài Đức coi trọng đầu bếp. Hai người địa vị xoay ngược lại, Chu Ngô thành cao cao tại thượng một cái kia. Nhiệm Thu Diệp nữ nhân như vậy, nghĩ tới ngày tốt, không phải tìm người đàn ông làm dựa vào. Nam nhân khác lại không đốc, không sẽ lấy nàng. Chỉ có Chu Ngô cái đó bụng đói ăn quảng con tiếp, mới sẽ không chọn lựa. Tục ngữ nói, nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa. Ở Chu Ngô nơi này, liền tầng kia xa cũng không tồn tại. Chỉ cần Nhiệm Thu Diệp lộ ra chút ý tứ, Chu Ngô chỉ biết lập tức biến thành liếm cầu. Cái này tuyệt đối không được. Nói xong cho nàng làm cả đời liếm cầu, thay các nàng nhà kéo cả đời xe, ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ cái này vĩ đại sự nghiệp? Trong lòng nàng không vui, nhưng cũng biết đề nghị của Dịch Trung Hải là sớm muộn muốn thực hành. Bây giờ đến cực chẳng đã mức, nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị Chu Ngô đánh cái ứng phó không kịp. Hạ được rồi quyết tâm, Tần Hoài Như liền quyết định trước cùng giả Trương Thị ngửa bài. Về đến nhà, thấy trong nhà chỉ có giả Trương Thị một người, nàng liền rất yên tâm. Mẹ, ngươi nói cuộc sống như thế, lúc nào là vóc dáng? Giả Trương Thị thuận miệng liền nói, nấu đi, chờ Đồng Ngạnh trưởng thành, ngày tốt đã tới rồi. Năm đó ta mang theo Đông Húc, cũng là như vậy chịu đựng nổi. Đồng Ngạnh là Đông Húc loại, Đông Húc năm đó chính là có tiền đồ, Đồng Ngạnh chỉ biết so hắn còn có tiền đồ. Tần Hoài Như tin tưởng Đồng Ngạnh sẽ có tiền đồ, nhưng tuyệt đối không vui như vậy chịu đựng đi. Nàng đến trong thành, vì chính là qua ngày tốt. Nàng thật tốt tuổi tác, bằng gì muốn làm đoàn chính mình? Chờ Đồng Ngạnh trưởng thành, ta liền già rồi.
Giả Trương Thị nhận ra được không đúng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ngươi muốn nói cái gì?
Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo.
Tần Hoài Như há miệng, có chút không vui mở miệng. Gả cho chủ nố là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất, cũng không phải nàng mong muốn biện pháp. Loại này tâm không cam lòng, không muốn chuyện, để cho nàng nói ra, thực tại không dễ dàng. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, ngươi nói, ta gả cho chủ nố thế nào? Giả Trương Thị lại không đốc, kẻ ngu cũng không thể mang theo một đứa con trai, trở thành tứ hợp viện quá nhất dễ chịu người. Dịch Trung Hải có thể nghĩ tới biện pháp, nàng lại có thể không nghĩ tới. Nàng danh giới cuối cùng là bản thân quá tốt, sau này dưỡng lao có bảo đảm. Về phần Tần Hoài Như có lấy chồng hay không người, đây chẳng qua là nàng nắm Tần Hoài Như biện pháp. Tần Hoài Như không lấy chồng, vậy thì vĩnh viễn đều là con dâu của nàng, nàng liền có thể dựa vào hiếu đạo, buộc Tần Hoài Như phục vụ nàng, cho nàng dưỡng lão. Tần Hoài Như một khi lấy chồng, nàng sẽ không có dễ dàng như vậy nắm Tần Hoài Như. Cho nên, nàng thật sớm khuyên Tần Hoài Như đi mang vòng. Như vậy, Tần Hoài Như bất kể ở bên ngoài thế nào làm, cũng sẽ không có hài tử. Trong nhà sẽ không mất mặt, Tần Hoài Như cũng không có biện pháp cầm trong bụng hài tử uy hiếp người khác cưới nàng. Không có hài tử cái này tay cầm, đầu óc người bình thường cũng sẽ không cưới Tần Hoài Như một cái như vậy mang theo ba đứa hài tử quả phụ. Bây giờ cái này nắm Tần Hoài Như biện pháp, sắp xỉ đến mất đi hiệu lực thời điểm. Giả Trương Thị không cam lòng, lại hết cách rồi, chỉ có thể hết sức vì chính mình giành chỗ tốt, ngươi sớm đã có lòng này. Có mấy lời, một khi nói ra, liền không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Tần Hoài Như nói ra muốn gả cho trụ nố những lời này, trong lòng tảng đá lớn liền để xuống. Nàng bắt đầu cùng Giả Trương Thị phân tích gả cho trụ nố chỗ tốt, ta nghĩ qua, bây giờ là chúng ta cơ hội cuối cùng, bỏ qua sau, chúng ta cùng trụ nố giữa, liền không còn có khôi phục quan hệ ngày đó. Ngươi cũng nhìn thấy, trụ nố bên người liên tiếp xuất hiện độc thân nữ nhân, hay là nữ nhân xinh đẹp. Đầu tiên là Lưu Ngọc Hoa, bây giờ lại tới cái Nhiễm Tu Diệp. Ta tự hỏi không so với các nàng trên lệch, thế nhưng là ta mang theo chúng ta người một nhà, thế nào cùng người ta so. Mẹ, một khi trụ nố kết hôn, khẳng định cùng kinh như vậy, ẩn nút nhà chúng ta, sẽ không còn chiếu cố nhà chúng ta. Không có trụ nố chiếu cố, ngươi nói, hai người chúng ta thế nào đem Đồng Ngạnh nuôi lớn. Sau này Đồng Ngạnh đi học, tìm việc làm, cưới vợ, đều muốn tiền. Ta kia chút tiền lương, mới vừa đủ nhà chúng ta ăn cơm dùng. Đến lúc đó đòi tiền không có tiền, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn thật không vui, vậy cũng được. Ta đi cầu một đại gia, để cho hắn đi tìm bàn khu phố, cho nhà chúng ta làm điểm dán hộp diêm công tác. Ngươi đây ban ngày ở nhà dán, chờ ta tan việc, hai người chúng ta buổi tối lại tăng ca dán. Kiếm được tiền cũng cho Đồng Ngạnh tích lũy. Chờ hắn dùng thời điểm, tốt lấy ra. Vì đối phó Giả Trương Thị, Tần Hoài Như cũng là liều mạng. Chỉ cần Giả Trương Thị dám phản đối, nàng liền thật đi cầu ban khu phố. Để cho tham ăn biếng làm Giả Trương Thị, nếm thử một chút ngày ngày làm việc tư vị. Giả Trương Thị quả thật bị Tần Hoài Như uy hiếp đến, con dâu của mình, chính mình hiểu rõ. Đừng nhìn bề ngoài bên trên nhu nhu nhược được, kỳ thực cũng là người ác. Dĩ vãng muốn biểu hiện ra hiếu thuận cho Dịch Trung Hải nhìn, lúc này mới có thể chịu được nàng làm có dễ. Dưới mắt cái này gả cho trụ nố chủ ý là Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia ra. Tần Hoài Như nếu là đem cái biện pháp này nói cho Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải nhất định sẽ tăng gấp bội hành hạ nàng. Ngươi cánh cứng cắp rồi, mong muốn bơi cao. Ta không ngăn được ngươi, nhưng là ta cho ngươi biết, Đồng Ngạnh là chúng ta Giả gia loại, ta tuyệt đối không thể để cho Giả gia tuyệt hậu. Nhắc tới Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như xác thực trong lòng có kiêng kỵ. Nàng lại không có ý định cho trụ nố sinh con, sau này dưỡng lao vẫn là phải dựa vào Đồng Ngạnh, xác thực không thể đem Giả Trương Thị ép quá lợi hại. Mẹ, ta cũng không phải là bất kể ngươi, ta gả cho trụ nố là phải dẫn ngươi cùng hài tử cùng nhau gả cho hắn. Lại nói, chúng ta cũng ở tại trong một cái viện, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi. Giả Trương Thị đối cái điều kiện này cũng không có ý kiến, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Ngươi ngược lại như nguyện, có hay không vì ta cân nhắc qua? Bà đi theo con dâu lấy chồng, người khác sẽ nói thế nào ta? Ta còn thế nào xứng đáng với Giả gia liệt tổ liệt tông? Không có Triệu Hoán lao giả cùng tiểu giả, vậy thì chứng minh có được nói. Tần Hoài Như không nghĩ ở nơi này phía trên lãng phí quá nhiều thời gian, liền quyết định trực tiếp để cho Giả Trương Thị ra điều kiện. Điều kiện chỉ cần không phải quá mức, nàng liền đáp ứng. Ngược lại thế nào lấy lòng Giả Trương Thị, đó là trụ nô trách nhiệm. Trụ nô muốn lấy nàng, thế nào cũng nên bày tỏ một chút thành ý có Giả Trương Thị nắm, nàng sau này cũng có thể tốt hơn nắm giữ trụ nô. Mẹ, gả cho trụ nô chuyện này là sẽ không cải biến. Bây giờ là ta với ngươi nói chuyện này, ta cần nói không xuống, đó chính là một đại gia cùng bà cụ điếc với ngươi nói. Ngươi đối với các nàng cũng rất hiểu. Các nàng sẽ không xem trụ nô cưới vợ, ngươi nếu là hỏng đại sự của bọn họ, các nàng sẽ thế nào làm, ta cũng không biết. Ngươi cũng đừng tưởng rằng một đại gia bây giờ là phách, cũng không xem hắn ra gì. Người ta Vương Khôn có thể không thèm để ý một đại gia, nhưng là nhà chúng ta có thể không thèm để ý sao? Bà cụ điếc mong không được một đại gia cùng nhà chúng ta náo mâu thuẫn đâu. Nàng muốn là nhân cơ hội để cho một đại gia vứt bỏ nhà chúng ta ngày sẽ càng khổ sở. Mẹ, nhà chúng ta đã không đường có thể đi, nhất định phải làm ra lựa chọn. Điều này lập tức sắp hết năm, ta cũng không muốn với ngươi gây gổ. Ngươi có điều kiện gì, liền cứ việc nói, có thể thỏa mãn, ta nhất định khiến trụ nố thỏa mãn ngươi. 134 chương 1339, Giả Trương Thị điều kiện. Giả Trương Thị thở thật dài. Người con dâu này đã không phải là cái đó mới vừa đến tứ hợp viện nông thôn cô nương, cũng không phải cái đó không có kinh nghiệm và phụ. Nàng mong muốn nắm Tần Hoài Như, độ khó thật lớn. Nếu như thế, nàng liền không thể náo, trước suy nghĩ một chút, như thế nào lấy được lợi ích lớn nhất mới là đúng lý. Tần Hoài Như, ngươi đừng mơ tưởng bỏ lại ta. công việc của ngươi là chúng ta giả ra. Không có chúng ta giả ra công tác, ngươi hay là cái đó nông cửa thôn nông thôn nha đầu. Ngươi dám đối với ta không chịu trách nhiệm, ta liền đụng chết ở trước mặt ngươi, để ngươi không có biện pháp làm người. Tần Hoài như nở nụ cười, ta trước giờ không nghĩ tới muốn bỏ lại ngươi. Ta không làm được chuyện như vậy. Ngươi nói liền trụ nố điều kiện kia, ta dựa vào cái gì coi trọng hắn? Không phải là nhìn hắn là người ngu, đối nhà chúng ta người được không? Lão Hà nhà truyền thống, chỉ một điểm này đáng giá nhất tuyên dương. Giả Trương thị cũng thừa nhận một điểm này, Hà gia phụ tử hai cái, mệnh trung chú định đều là cho quả phụ làm bỏ già. Đồng ngạnh không thể thay đổi họ. Hắn là giả gia độc miêu, ta không thể để cho giả gia tuyệt hậu, không thể có lỗi với lao giả cùng đông húc. Tần Hoài như không chút suy nghĩ liền nói, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không đồng ý đồng ngạnh đổi họ. Ta cũng không hy vọng đồng ngạnh trưởng thành cho người khác làm bỏ già. Giả Trương thị thiếu chút nữa quên đi một điểm này, đội vàng còn nói, đúng, không thể để cho đồng ngạnh cùng trụ nố tiếp xúc quá nhiều. Nhất là lão Hà nhà thích quả phụ một điểm này, ngàn vạn không thể giao cho đồng ngạnh. Tần Hoài như dở khóc dở cười, mẹ, đồng ngạnh là chúng ta giả gia hài tử, không có quan hệ gì với trụ nố. Hắn thế nào cũng sẽ không học Hà gia. Còn có, không thể để cho hắn cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia tiếp xúc. Đồng ngạnh cũng không thể học hắn. Ta là đồng ngạnh mẹ ruột, ta tuyệt đối sẽ không hại hắn. Một điểm này, ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi còn có điều kiện khác sao? Giả Trương thị đưa ra năm ngón tay, trụ nố nhất định phải mỗi tháng hiếu kính ta 5 khối tiền, làm ta nuôi lão tiền. Chuyện liên quan đến tiền tài, Tần Hoài như cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Trụ nố tiền, đó chính là tiền của nàng, để cho trụ nố đưa tiền, cùng để cho nàng đưa tiền khác nhau ở chỗ nào? Mỗi tháng cho ngươi 5 khối tiền không thành vấn đề, nhưng là, ta kêu 3 khối tiền liền không thể cho ngươi. Không được, tiền của ngươi cũng không có thể thiếu. Ngươi cho nuôi lão tiền, đó là ngươi làm giả ra con dâu nên cho ta. Trụ nố cho ta, đó là hắn cưới ngươi giá cao, hai người không thể nói nhập là một. Ngươi nếu không đồng ý, chúng ta đi ngay tìm Dịch Trung Hải, nhìn xem hắn nói như thế nào. Tần Hoài như không vui đi tìm Dịch Trung Hải, bởi vì rất rõ ràng, Dịch Trung Hải muốn là giả Trương thị đáp ứng. Chỉ cần giả Trương thị đáp ứng, hắn vì mau sớm khống chế trụ nố, chính là muốn bầu trời tinh tinh, cũng sẽ không cự tuyệt. Giả Trương thị thấy Tần Hoài như không nói lời nào, liền nói, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy coi như xong. Chỉ cần ta sống, ngươi cũng đừng nghĩ gả cho trụ nố. Những tiền kia, ngoài sáng là cho ta nuôi lão tiền, thật ra là chuẩn bị cho đồng ngạnh. Ngươi có thể bảo đảm, trụ nố sau này sẽ không cùng ngươi nói hài tử chuyện sao? Vạn nhất ngươi không chịu nổi, cho trụ nố sinh hài tử, đồng ngạnh làm sao bây giờ? Số tiền này, ngươi nhất định phải cho. Tần Hoài như muốn nói, nàng không có ý định cho trụ nố sinh con, thế nhưng là Hà Vũ Thủy nhà lại đang không ngừng cám dỗ nàng. Nàng không xác định, bản thân cuối cùng có thể hay không thủ vững cam kết. Hung ác nhân tâm, cắn răng, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, thế nào để cho trụ nố đồng ý, đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không giúp ngươi. Giả Trương thị tự tin nói, cái này dĩ nhiên. Ngươi chỉ phải phối hợp ta là được. Tần Hoài như gật đầu một cái, đáp ứng phối hợp Giả Trương thị. Nàng biết, chỉ phải đáp ứng, nhất định sẽ bị Giả Trương thị hành hạ. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp. Nàng dùng Giả Trương thị lấy cớ, một mực trì hoãn gả cho trụ nố. Nếu là tùy tiện liền đồng ý, Dịch Trung Hải sẽ nghĩ như thế nào? Đợi nàng cùng trụ nố sau khi kết hôn, các nàng nội bộ tất nhiên muốn nhắc lên đối trụ nố tranh đoạt chiến. Dịch Trung Hải nếu là vì vậy cùng bà cụ điếc liên thủ, nàng sẽ thua lô lớn. Liên thân tử cũng bỏ qua cho trụ nố, cũng không thể không ăn được lớn nhất bánh ngọt đi. Giả Trương thị âm trầm xem Tần Hoài Như, người con dâu này, tâm dạ cũng thật lợi hại. Nhất định phải ở nàng lấy trong trước, thật tốt cho nàng một khắc sâu dạy dỗ. Để cho nàng biết, người bà vĩnh viễn là người bà. Đáng tiếc, trụ nố chính là cái không có bản lãnh, một tháng mới như vậy một chút tiền. 5 khối tiền đã là nàng có thể phải đến cực hạn. Nhiều hơn nữa, ai cũng sẽ không đáp ứng. Trung quy, hay là trụ nố thịt trên người quá ít, ăn người lại quá nhiều. Tần Hoài Như, ngươi nếu muốn lấy người, ta cũng không ngăn cả ngươi, ngươi có thể hay không tìm có bản lĩnh. Tần Hoài Như sắc mặt nhất thời phi thường khó coi. Khi nàng không vui tìm có bản lĩnh người sao? Hứa Đại Mậu có bản lĩnh, tên kia chỉ nguyện ý cùng bản thân giao dịch xong liền trở mặt, tuyệt đối sẽ không cưới nàng. Về phần Vương Khôn, vậy thì càng không có thể. Nàng liên tính cái gì cũng không cần, Vương Khôn cũng không nhìn thẳng nhìn nàng. Những thứ kia có bản lĩnh, sẽ đồng ý ta mang theo ngươi cùng hài tử gả đi sao? Chúng ta làm sao có thể bảo đảm hắn cả đời đối bổng này tốt? Chu Nô khuyết điểm mặc dù rất nhiều, nhưng hắn có thể bảo đảm đối bổng này tốt. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đồng ngạnh là hai cái quả phụ chung nhau trông cậy vào, hai người tùy tiện không dám bỏ qua bổng ngạnh. Không có bổng ngạnh, các nàng chính là kế tiếp Dịch Trung Hải. Ai? Hai người ăn ý phát ra thật dài thở dài. Đối diện Dịch Trung Hải, tâm tình cũng không tốt bị. Bà cụ điếc điều kiện, thực tại quá làm khó người. Trên đường phố mỗi tháng 5 khối tiền một phần cũng sẽ không ít, hơn nữa chiếu cố của hắn, bà cụ điếc căn bản cũng không thiếu hụt ăn uống. Nàng tại sao phải trụ nố mỗi tháng lấy ra 5 khối tiền phục vụ nàng đâu? Trụ nố cứ như vậy chút tiền lương, phải nuôi sống Tần Hoài Như, còn phải hiếu kính hắn, kia có dư thừa tiền. Công cụ nhân cũng là có tôn nghiêm, cũng phải cho công cụ nhân chữa chút thở không gian. A Thúy Lan, ngươi nói chúng ta nên đáp ứng mẹ nuôi sao? Một bác gái nói thẳng, đáp ứng mẹ nuôi đi. Nàng nếu không đáp ứng, ai tới thuyết phục Trương Tẩu Tử? A Trương Tẩu Tử cái đó lực tàn phá, vạn nhất chọc giận trụ nố, kế hoạch của chúng ta liền không có biện pháp thi hành. Đó cũng không phải một bác gái lời thật lòng. Nàng lời thật lòng là, các ngươi không đáp ứng bà cụ điếc, cuối cùng chịu tội thế nhưng là nàng. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, quyết định cùng Tần Hoài Như thương nghị một chút. Sớm biết có một ngày hắn còn phải dựa vào trụ nố tiền lương sinh hoạt, hắn liền đàng hoàng bồi dưỡng một cái trụ nố, không để cho trụ nố đem người đều đắc tội. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, trụ nố tiền lương vẫn là như vậy nhiều, một chút cũng không có gia tăng dấu hiệu. Như vậy ít tiền, thế nào đủ cho hắn dưỡng lão? Ra cửa, Dịch Trung Hải liền bày đống nhúc nhích cửa nhà hắn treo một sắc kiện, cho Tần Hoài Như phát ra ám hiệu. Tần Hoài Như thấy được, liền gật gật đầu. Nàng cũng không biết bà cụ điếc nói lên điều kiện, chẳng qua là cảm thấy Dịch Trung Hải vẫn là như vậy tiểu cách. Rõ ràng buộc nàng gả cho trụ nố, trên mặt còn làm cái gì cũng không biết. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như nhận được ám hiệu, cũng yên lòng. Hắn cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, mà là suy nghĩ một thần bí kế hoạch. Trụ nố mất khống chế chuyện, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Con nhà người ta, bất kể có bao nhiêu nghe lời, cũng không bằng con của mình. Tuổi của hắn không nhỏ, không cách nào nhịn được trụ nố xuất hiện lần nữa không bị khống chế chuyện. Tần Hoài Như cũng không biết những thứ này, mà là tiếp tục tại cửa ra vào làm bộ thu dọn đồ đạc. Nàng muốn nhìn chằm chằm bên ngoài, chờ trụ nố trở lại. Lúc này trụ nố đang vây ở Nhiệm Thu Diệp trước mặt lấy lòng. Đang nghe Nhiệm Thu Diệp muốn cùng hắn cùng nhau trở về tứ hợp viện thời điểm, liền không ngừng mời Nhiệm Thu Diệp đi phòng của hắn ngồi một chút. 134 chương 1340, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân hai người vừa vào cửa, liền bị Tần Hoài Như thấy được. Cầm trong tay của nàng cây chổi trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái kết quả này là nàng không nguyện ý nhất thấy được. Nhiệm Thu Diệp nếu là đối trụ nố không có ý nghĩa, như thế nào lại đi về cùng hắn đâu? Nàng không dám để cho trụ nố thấy được, liền vội vàng xoay người về nhà ẩn nút. Đến tiền viện, Nhiệm Thu Diệp liền nhìn về phía Vương Công nhà, trong nhà khóa cửa, hiển nhiên là không ở nhà. Trụ nố không thấy cái này, nói thẳng, cô giáo Nhiễm, ngươi đến nhà ta ngồi một chút đi. Nhiệm Thu Diệp do dự một chút, hỏi, cái đó Vương Khôn trong nhà tại sao không ai? Trụ nố trong lòng phi thường bất đắc dĩ, cảm giác đuổi nữ nhân thực tại quá khó. Hắn biểu hiện một đường, Nhiệm Thu Diệp một chút bày tỏ cũng không có. Đến trong viện, liền nhắc tới Vương Khôn. Vương Khôn đi làm. Về phần Tuyết Nhi, có thể đi ra ngoài chơi đi. Nhiệm Thu Diệp hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng trụ nố yêu cầu, tới trước phòng của hắn ngồi một chút. Cái thanh này trụ nố cho hưng phấn, cũng không tìm tới Bắc, nhiệt tình chào hỏi Nhiệm Thu Diệp vào nhà. Bọn họ bên này còn không có ngồi xuống đâu, Tần Hoài Như liền xông vào, đi lên liền là một bộ nữ chủ nhân tư thế. Cô giáo Nhiệm đến rồi. Trụ nố, ngươi cũng đúng, cô giáo Nhiệm đến rồi ngươi thế nào không cho nàng rót nước a? Tần Hoài Như cầm lên bình nước, liền cho Nhiệm Thu Diệp rót nước. Cô giáo Nhiệm, ngươi thả trong lòng nước là sạch sẽ. Ta mỗi ngày đều cho hắn đổi nước. Ai đù, Trụ nố, ta lúc này mới một ngày không có bảo, nhà của ngươi thế nào biến thành như vậy? Cô giáo Nhiệm, ngươi ngồi, ta trước giúp Trụ nố thu thập một chút. Trụ nố nhìn một cái, trong lòng lửa liền không đè ép được. Hắn cùng Nhiệm Thu Diệp mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, cái này nô ra cho hắn làm phá hủy. Tần Hoài Như, ngươi cút cho ta. Lại nghĩ tới phá hỏng việc của ta tỉnh. Tần Hoài Như nước mắt lập tức chảy xuống, Trụ nố, chúng ta không phải là náo một chút mâu thuẫn sao? Ta cũng xin lỗi ngươi, ngươi thế nào còn nhớ hận? Ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Nói với Trụ nố, là đạt không được mục đích, Tần Hoài Như mục tiêu hay là Nhiệm Thu Diệp. Nàng lau nước mắt, hướng về phía Nhiệm Thu Diệp nói, cô giáo Nhiễm, ngươi chớ để ý chúng ta cùng Trụ nố chính là người một nhà, bình thường không như vậy. Hàm răng còn biết đánh nhau đâu, ngươi nói có phải không? Ta cùng Trụ nố náo một chút mâu thuẫn, hắn nhà, một chút nam tử khí khái cũng không có, ghi hận đến bây giờ. Ta cũng cùng hắn nói xin lỗi, hắn còn không chấp nhận. Ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Nhiệm Thu Diệp trên mặt có chút khó coi, nàng cũng quyết định cùng Vương Khôn thử một chút, cái này nếu là chuyển ra nàng cùng Trụ nố chuyện, còn thế nào tới trong cái sân này. Nàng rõ ràng, Tần Hoài Như những người này không muốn Trụ nố kết hôn, thế nhưng là không biết bọn họ đối Trụ nố nhìn như vậy nghiêm, đồng ngại mẹ, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Hà Vũ Trụ không phải ngươi. Tần Hoài Như không có để cho Nhiệm Thu Diệp nói xong, liền cắt đứt lời của nàng, cô giáo Nhiễm, hạnh phúc của chúng ta kiếm không dễ. Ta cùng Trụ nố là hơn 10 năm tình cảm, ngươi cái này đột nhiên thừa lúc vắng mà bảo, có phải là không tốt hay không? Nhiệm Thu Diệp nhìn Tần Hoài Như càng nói càng thái quá, cũng không đoái hoài tới cho nàng lưu mặt mũi, đồng ngạnh mẹ, ngươi cũng biết hạnh phúc kiếm không dễ. Như vậy các ngươi thế nào không vì Hà Vũ Trụ suy tính một chút đâu? Các ngươi phá hư Hà Vũ Trụ hôn sự chuyện, ngay cả ta người ngoài này đều nghe nói. Ngươi nói Hà Vũ Trụ chiếu cố nhà ngươi, ngươi coi như không cảm ơn, cũng không cần thiết như vậy trả thù hắn a. Trụ nố vừa nghe, nhất thời phi thường cảm động, Tần Hoài Như, có nghe hay không? Ta không cầu các ngươi cảm ơn, chỉ hy vọng các ngươi đừng lấy oán báo ơn. Bên ngoài Dịch Trung Hải nhất thời không nhịn được, trực tiếp đứng dậy, Trụ nố, ngươi nói mò gì? Hoài Như đối ngươi còn không tốt sao? Ta là thế nào dạy dỗ ngươi, làm người không thể quá ích kỷ. Hoài Như khó khăn như vậy, ngươi giúp đỡ hắn không phải nên sao? Phòng của ngươi có phải là Hoài Như hay không cho ngươi thu thập, y phục của ngươi có phải là Hoài Như hay không dựa cho ngươi? Hoài Như điểm nào có lỗi với ngươi? Trong viện nam nhân đi làm, nhưng là các nữ nhân trên căn bản đều ở đây. Bên này một cái vã, đại gia cũng núp ở cách đó không xa xem trò vui. Dịch Trung Hải không tâm tình quản những người kia, mà là nhìn về phía Nhiệm Thu Diệp, cô giáo Nhiễm, ta biết ngươi là người có ăn học, coi thường chúng ta những thứ này mắt mù. Ngươi nếu có thể coi trọng Trụ nố, trước kia cũng sẽ không đối hắn không thèm liếc một cái. Ngươi nói Hoài Như không vì Trụ nố cân nhắc, thế nhưng là ngươi thế nào không suy nghĩ một chút chính ngươi? Ngươi bây giờ là tình huống gì, còn muốn ta nói sao? Ngươi qua đây quấn Trụ nố, không phải là nhìn hắn đầu óc thành thật, hy vọng hắn giúp ngươi thoát khỏi tình huống bây giờ sao? Ngươi đây là hố Trụ nố, ta làm Trụ nố trưởng bối, tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Có lẽ là nói hưng khởi, Dịch Trung Hải quay đầu rồi hướng Trụ nố tiến hành gật gẫm, Trụ nố, ta là trưởng bối của ngươi, sẽ không hại ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể cưới một thành phần người không tốt. Ngươi đừng quên, Hứa Đại Mậu với ngươi là từ đối đầu,
hắn cả ngày nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Chu Nỗ, ngươi. Hắn muốn tiếp tục, Chu Nỗ lại không có cho hắn cơ hội, đi lên chính là một cước, đạp vị trí cùng đạp Hứa Đại Mậu vậy. Dịch Trung Hải, cái tên Vương bắt đả ngươi, ta đã sớm nói, với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi còn dám cho ta lắm mồm, đừng trách ta không khách khí. Dịch Trung Hải mắt đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nỗ. Mắt nhìn hắn kế hoạch sẽ phải thi hành, Chu Nỗ lại dám đánh hắn, còn đánh nghiêm trọng như vậy vị trí. Chu Nỗ trong lòng có lửa, nhưng không biết thế nào phát tiết. Mới vừa rồi đạp một cước kia, cũng không thể để cho hắn giải hận. Thế nhưng là để cho hắn tiếp tục nhằm vào Dịch Trung Hải, hắn lại không xuống tay được. Nhiễm Thu Diệp sắc mặt cũng khó nhìn, biết rõ Chu Nỗ chính là cái phiền phải lớn, cũng không nên đáp ứng Chu Nỗ mời, đến Chu Nỗ trong phòng ngồi một chút. Hà Vũ Trụ, thật xin lỗi, ta mang đến phiền toái cho ngươi. Ngươi hôm nay giúp cho ta đội, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Làm bạn bè, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, sau này tuyệt đối đừng cùng những người này có dính dấp. Sau khi nói xong, Nhiễm Thu Diệp cầm lên túi của mình, liền chuẩn bị rời đi. Chu Nỗ mong muốn kêu Nhiễm Thu Diệp, lại không tìm được lý do. Hôm nay để cho Nhiễm Thu Diệp đi theo mất mặt, đoán chừng đối hắn liền rốt cuộc không có hảo cảm. Đây hết thảy đều là Tần Hoài Như tạo thành, hắn giơ tay lên, mong muốn cho Tần Hoài Như một cái tát, nhưng thủy chung cũng không xuống tay được, các ngươi cút cho ta. Hắn chỉ có thể đem Tần Hoài Như đẩy ra cửa, sau đó hung hăng đóng cửa lại. Tần Hoài Như gõ Chu Nỗ cửa, không có được đáp lại, chỉ đành buông tha cho, xoay người nhìn Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi thế nào rồi? Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nỗ cửa phòng, tên khốn kiếp này đánh hắn, không chỉ có không xin lỗi, còn đem hắn ném xuống đất, hắn tuyệt đối phải thật tốt trả thù Chu Nỗ. Hoài Như, ta không có sao, ngươi đỡ ta về nhà nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tần Hoài Như gật đầu một cái, đưa tay nắm Dịch Trung Hải cánh tay. Dịch Trung Hải thuận thế tựa vào Tần Hoài Như trên thân, cảm giác tiểu huynh đệ có chút nâng đầu dấu hiệu. Hắn hơi thả một cái tâm. Bất quá cái vị trí kia một mực truyền tới đau đớn, để cho hắn lại có chút không xác định, chỉ có thể chờ đợi sau này thử lại lần nữa. Đến trong phòng, Tần Hoài Như liền nói, một đại gia, ta bà đã đáp ứng ngươi nói kế hoạch, bất quá, nàng còn có mấy cái điều kiện. Chờ thân thể ngươi được rồi, ta lại cặn kẽ cùng ngươi nói. Cuối cùng có tin tức tốt, Dịch Trung Hải trong lòng có chút an ủi, Hoài Như, vừa đúng ta bên này cũng có chuyện cùng ngươi nói. Chờ ta không đau, ta tìm ngươi nữa nói một chút. Bởi vì một bác gái liền ở một bên, rất nhiều lời cũng không tốt nói, hai người chỉ có thể đơn giản trao đổi. Tần Hoài Như trở về đến nhà, liền thấy Giả Trương Thị nằm ở trên giường, che chăn cười to, cái đó lao tuyệt hậu, đáng đời. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi cũng đừng náo. Để cho một đại gia biết không tốt, ta mới không sợ hắn. 134 chương 1341, thế không tốt con, ta mới không sợ hắn. Chương 1342, Nhiễm Thu Diệp lại trở lại rồi. Nhiễm Thu Diệp rời đi tứ hợp viện, đột nhiên không biết nên đi nơi nào. Vì vậy trực tiếp rời đi, kia lúc trước nàng. Nguyên lai kia tính tình, mình ngược lại là thoải mái, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hơn một năm nay chịu khổ đầu, để cho nàng hiểu, thanh cao sẽ để cho mình thua thiệt. Nhưng khiến nàng xoay người lại, lại không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên đi tìm ai. Cũng không thể đứng ở trong sân, nghe người khác chỉ trỏ trỏ đi. Ở nàng giàu dĩ thời điểm, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đột nhiên chạy tới, cô giáo Nhiễm, ngươi trở lại rồi. Thấy hai người bọn họ, Nhiễm Thu Diệp thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có địa phương đi, Tuyết Nhi, Đậu Đậu, các ngươi đi nơi nào chơi? Chúng ta đi theo chị dâu đi hợp tác xã mua bán. Nưu Thiến từ phía sau đi tới, cười nói, cô giáo Nhiễm, ta mang theo các nàng đi một chuyến hợp tác xã mua bán. Ngươi đây là? Nhiễm Thu Diệp có chút lúng túng, hay là giải thích một chút nguyên nhân. Nưu Thiến không có chút nào kỳ quái, cô giáo Nhiễm, ngươi chớ để ý Chu Nỗ bên người coi như xuất hiện một con muỗi, bọn họ cũng sẽ kiểm tra một chút là được là cái. Ngươi không phải chúng ta phụ cận người, không biết cái tình huống này. Nhiễm Thu Diệp nghe nói qua một chút tứ hợp viện chuyện, cũng không rõ ràng lắm. Nghe Nưu Thiến vậy, phi thường giật mình. Bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì sao a? Còn có thể vì cái gì? Chúng ta trong viện liền Chu Nỗ một cái kẻ ngu, sẽ bị bọn họ gạt. Những người khác cũng sẽ không mắc lừa. Bọn họ cần Chu Nỗ nuôi sống chứ sao? Hi, ta đã nói với ngươi những thứ này làm gì? Ngươi đây là muốn trở về? Tuyết Nhi cướp lời nói, cô giáo Nhiễm, ngươi đừng đi về, đến nhà ta làm khách đi. Nhiễm Thu Diệp đang không muốn rời đi, liền thuận thế đáp ứng. Bọn họ lần nữa trở lại tứ hợp viện, thật là nhiều người đều nhìn Nhiễm Thu Diệp. Tuyết Nhi không có để ý tới những thứ đó người ánh mắt, lôi kéo Nhiễm Thu Diệp đến cửa chính miệng, sau đó từ trên cổ của mình lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng, mời Nhiễm Thu Diệp đi vào. Nưu Thiến cùng theo vào, nhìn một chút Vương Khôn trong phòng lò, liền nói, cô giáo Nhiễm, vậy ngươi đang ở Vương Khôn trong nhà ngồi một chút đi. Gia đình hắn tương đối ấm áp. Nhiễm Thu Diệp khách khí nói, rất cảm tạ ngươi. Nưu Thiến cười nói không khách khí, sau đó liền rời đi. Trong phòng còn lại Nhiễm Thu Diệp cùng Tuyết Nhi, Đậu Đậu ba người. Tuyết Nhi hiến bảo vậy từ phòng của mình lấy ra rất nhiều quả vặt, chiêu đãi Nhiễm Thu Diệp, cô giáo Nhiễm, những thứ này đều là ca ca đưa cho ta quả vặt, ngươi nếm thử một chút, ăn rất ngon đấy. Nhiễm Thu Diệp cười cầm lên một, thấy Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu trơ mắt nhìn bản thân, lại không có động thủ, liền nói, các ngươi cùng ăn à. Hai người đồng thời lắc đầu, chúng ta nay ngày đã ăn rồi, không thể ăn nữa. Ca ca nói, ăn nhiều, dễ dàng hư răng. Nhiễm Thu Diệp liền nở nụ cười, cùng hai cái đứa trẻ hàn huyên. Bên ngoài, thời là đang nói đến Nhiễm Thu Diệp. Bọn họ lôi kéo Tam Đại Mụ hỏi thăm, Nhiễm Thu Diệp tình huống. Tam Đại Mụ khó mà nói Nhiễm Thu Diệp tiếng xấu, cũng không dám biểu hiện ra cùng Nhiễm Thu Diệp thân cận, chỉ có thể khách quan nói một chút Nhiễm Thu Diệp tình huống. Đại gia cũng không quan tâm những thứ kia, mà là hỏi, cô giáo Nhiễm không phải mới vừa đi trụ nố trong nhà, tại sao lại đến Vương Khôn trong nhà? Tam Đại Mụ liền nói, ngươi hỏi ta
ta đi hỏi ai đây? Ta liền biết nàng buổi sáng là tìm trụ nố đi làm món ăn, mới vừa mới có thể là đưa trụ nố trở lại. Muốn nói như vậy, cô giáo Nhiễm không phải cùng trụ nố kết bồ a? Tám phần không phải, liền trụ nố tình huống kia, nữ nhân nào sẽ cùng hắn kết bồ a? Ai cũng chịu không nổi như vậy làm ầm ĩ. Nói như vậy, Tần Hoài như lần này bệnh não, người ta căn bản không phải muốn cùng trụ nố kết bồ. Đó là khẳng định a, bất quá cũng không tính bệnh não, ít nhất trụ nố danh tiếng lại hỏng. Cũng chỉ bọn họ coi trụ nố thành là bảo, người khác cũng coi trụ nố là căn cỏ. Những người này cũng không biết, sau lưng của bọn họ đứng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặc dù tức giận, nhưng cũng không có nói gì. Bây giờ trong viện, đại gia cũng không sợ hắn, cũng chính là cố kỵ sau lưng của hắn bà cụ Điếc, mới không đối hắn bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng không thể mỗi lần xảy ra chuyện, cũng đem bà cụ Điếc mời đi ra. Không nói bà cụ Điếc sẽ không vui, coi như vui lòng, hắn cũng mời không nổi. Mời bà cụ Điếc ra mặt, đó là cần hiểu kính. Bỏ ra liên quan tới hắn cùng Tần Hoài như nghị luận, hắn đối nghị luận của mọi người coi như hài lòng. Đặc biệt là biết Nhiễm Thu Diệp lại đi Vương Khôn nhà, hắn lần đầu đối Vương Khôn dâng lên thiện cảm. Vương Khôn nếu là có thể gian díu lại Nhiễm Thu Diệp, là có thể đoạn mất trụ nố niệm tưởng. Còn có thể để cho trụ nố đối Vương Khôn dâng lên oán hận, cái này đối với hắn mà nói nhưng là một chuyện tốt. Mặc dù trong lòng không vui Vương Khôn tìm vợ, nhưng Vương Khôn nếu là tìm Nhiễm Thu Diệp, đối hắn cũng có chỗ tốt. Vương Khôn lúc trở lại, Nhiễm Thu Diệp đang mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu nấu cơm. Tuyết Nhi hiến bảo vậy nói, ca ca, những thứ này đều là chúng ta làm, ngươi nếm thử một chút. Vương Khôn cười nói, Tuyết Nhi thật là lợi hại. Vương Khôn hướng về phía Nhiễm Thu Diệp nói, Thu Diệp, đa tạ ngươi chiếu cố các nàng. Tuyết Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lôi kéo Vương Khôn nói, ca ca, trung viện mấy cái kia xấu xa, ước hiếp cô giáo Nhiễm. Ngươi cấp cho cô giáo Nhiễm báo thủ. Chuyện gì xảy ra? Vương Khôn nhìn về phía Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp biết không gạt được, liền đem chuyện nói cho Vương Khôn, ta là không biết chủ nố bên kia có nhiều chuyện như vậy, ta muốn biết, cũng không đi theo hắn đi qua. Vương Khôn liền nói, không có sao. Chủ nố bên kia cứ như vậy, chỉ cần hắn sinh hoạt ở tứ hợp viện, cũng đừng nghĩ kết hôn. Coi như dùng chiêu số cưới tức phụ, người bình thường cũng chịu không nổi, sớm muộn cùng hắn ly hôn. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút, cũng biết Vương Khôn nói chính là sự thật. Tần Hoài Như liền nàng cùng trụ nố quan hệ thế nào cũng không biết, liền đi qua quẻ rối, còn nói những thứ kia mập mờ lời. Thật không có biện pháp thay đổi sao? Ta cảm thấy trụ nố làm người hay là rất tốt, hôm nay đi lão sư ta nhà làm đồ ăn, đại gia đối biểu hiện của hắn cũng rất vừa ý. Vương Khôn không khách khí nói, biểu hiện của hắn tốt, đó là bởi vì ngươi xinh đẹp, nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện. Thay cái lớn lên không xinh đẹp thử một chút. Trụ nố có thể đồng ý mới là lạ. Không thể đi. Nhiễm Thu Diệp có chút không xác định. Mặc dù không đến nỗi cực đoan như vậy, nhưng trụ nố tính khí sẽ không tốt như vậy là khẳng định. Vương Khôn không muốn nói trụ nố, liền tính toán đi làm cơm. Nhiễm Thu Diệp không có nhường, bảo là muốn để cho hắn nếm thử một chút tay nghề của nàng. Vương Khôn không có kiên trì, liền đem mang về món ăn giao cho Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp xem Vương Khôn từ xe ba bánh phía sau lấy ra vật, hơi nghi hoặc một chút. Chủ yếu là Vương Khôn trong nhà cơm nước thật sự là quá tốt rồi. Ngày hôm qua liền có không ít thịt, hôm nay còn như thế nhiều. Không chỉ có thịt, còn có rất nhiều hợp tác xã mua bán cũng không có trái cây. Nàng thông minh, cũng không có hỏi thăm những thứ đồ này từ đâu tới đây, chỉ coi không biết. Còn cảm thấy Vương Khôn là cố ý mua, chính là vì chiêu đãi nàng. Vương Khôn cũng không có nhàn rỗi, ở một bên giúp đỡ rửa rau, cắt gọn. Hai người một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm. Đối diện Diêm phụ quý trong nhà, hai người già cũng ở đây nói Nhiễm Thu Diệp chuyện. Lão Diêm, ngươi nói Vương Khôn cùng cô giáo Nhiễm sẽ không thật. Diêm phụ quý có chút không xác định, không thể nào. Cô giáo Nhiễm tình huống bây giờ, cùng Vương Khôn không xứng đôi a. Nàng kia vì sao ở Vương Khôn nhà, còn giúp làm đồ ăn. Ta xem bọn hắn tám phần có vấn đề. Cô giáo Nhiễm mặc dù không thể dạy khóa, nhưng người ta dáng dấp xinh đẹp, mấu chốt là có học thức. Người tuổi trẻ bây giờ thích nhất cái này miệng. Ta nhìn 89/10. Chúng ta tính sai, sớm biết lại giúp Vương Khôn dắt dây. Diêm phụ quý rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không có biện pháp không thừa nhận. Nhưng hắn không hề từ bỏ, quyết định tìm cơ hội hỏi một chút Nhiễm Thu Diệp.